Chương 1591, Đại Mộng Thần Cung, 1, chương 1591, Đại Mộng Thần Cung, 1. Tại Phong Tư Ngữ lần thứ 3 tắm rửa qua, quần áo không chỉnh tề đi nhầm gian phòng lúc, La Quan thở dài một tiếng, gọi lại cô nương này. "Phong đạo hữu, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, cũng không cần sinh ra một ít kỳ diệu liên tưởng. Trần Mộ giúp ngươi, chỉ vì trong lòng đăng ký, để cho ta không thể ngồi xem không để ý tới, đã xuất tay, liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Tương lai như thế nào, ta không cách nào cho ngươi cam đoan, nhưng nếu có cơ hội lời nói, Trần Mộ chắc chắn giúp ngươi thoát ly khổ hải." Hắn khẽ cười khổ, "Cho nên, tương tự hiểu lầm cũng không cần phát sinh nữa, như thế nào?" Phong Tư Ngữ mặt đỏ lên, vội vàng gật đầu, lại sâu sắc hành lễ. Tất nhiên là bởi vì quần áo không quá vừa người nguyên nhân, một chuyến này lễ góc áo tùy theo trượt, lộ ra mảng lớn trắng nõn. "Đa tại Trần đạo hữu, ta gần đây tu luyện duyên cớ, dẫn đến đầu não không rõ là mình, liên tiếp quấy rầy đạo hữu thanh tĩnh, thực sự thật có lỗi." "Cái kia, về sau sẽ không." "Đương nhiên, nếu như Trần đạo hữu ngày nào muốn cùng ta giao lưu tu hành lời nói, tư lời nói cũng rất vinh hạnh." Quay người thối lui, như phủ phong bày liễu, vòng eo động nhân. La Quan ngửa đầu, thở dài một tiếng, "Lưu đạo làm hại ta a. Nếu không phải kia sổ hại người, hắn sao lại nhẫn tới lần thứ ba, mới ngôn từ nghĩa đang cho thấy thái độ. Chỉ hy vọng Phong đạo hữu không nên hiểu lầm nhân phẩm của hắn." Kế tiếp một đoạn thời gian, Phong Tư Ngữ quả nhiên không có lại đi nhầm gian phòng, nhưng ngẫu nhiên gặp mặt lúc, vẫn là một bộ ẩn tình bộ dáng. La Quan mặc niệm chí cảnh hai chữ, nhựa bộ lui binh, thẳng đến một ngày này buổi chiều, hắn ngay tại gian phòng bên trong nhắm mắt tu hành, đột nhiên lòng có cảm giác. Bá, mở mắt ra, phất tay áo mở cửa phòng, La Quan sải bước, đi vào bồng tàu bên trên. "Đại nhân, thế nào?" Cách Cắt có chỗ phát giác, đội vàng theo tới. La Quan ngón tay nhẹ nhàng gõ mạn thuyền, như có điều suy nghĩ, "Không có gì, đã cảm thấy vừa rồi, phiến thiên địa này ở giữa, hình như có thứ gì tác động tâm thần của ta." Cách Cắt chung quanh, chỉ thấy biển mây mênh mông, cũng không cái gì phát hiện. La Quan trầm âm, "Có lẽ, cảm giác ta bị sai thanh âm chưa dứt, một đạo kiếm quang bỗng dưng ở trước mắt sẽ qua, không trong mây biển sâu chỗ sau, sát na không thấy." Đó là một thanh toàn thân cổ phát trường kiếm, thân kiếm như nước, hàn quang lưu chuyển. Mấy hơi sau, biển mây sôi trào, dường như hậu chi hậu giác, tiếp nhận lực lượng đáng sợ. Trong nháy mắt, liền bị bốc hơi sạch sẽ, lộ ra trên đỉnh đầu, trời xanh không mây. La Quan tâm thần chấn động, tại kiếm ảnh biến mất sau, rất nhanh bình tĩnh lại, hắn khẽ nhíu mày, "Cách Cắt, kiếm ảnh này." Cách Cắt nghĩ, nói, "Bẩm đại nhân, mộng giới mặc dù nhìn như cùng giới ngoại thiên địa không khác, nhưng chung quy bản chất khác biệt. Là lấy một chút cường đại vật phẩm, sẽ ở đặc biệt thời cơ hạn, tại mộng giới bên trong hiện lộ, hình thành cùng loại hải thị thật lâu cảnh tượng. Ngài vừa rồi nhìn thấy kiếm ảnh, cho là ta mộng giới bên trong, một vị nào đó tồn tại đồ cất giữ một trong nàng hơi chần chờ, vẫn là nói, mộng giới mênh mông, mỗi một vị mộng tộc cất giữ đều là bí ẩn, cực ít sẽ bị người ngoài biết được, đại nhân như đối với cái này kiếm cố ý, chỉ sợ." Khi vọng mịt mờ nói xong, nàng đội vàng cúi đầu. La Quan lắc đầu, "Ngươi sợ cái gì? Bất quá ăn ngay nói thật mà thôi, nhưng ta luôn cảm thấy, kiếm này cùng ta có duyên, có lẽ có thể thấy một lần chân dung." "Cách Đường Cát, thuộc hạ chúc đại nhân mong muốn đều thành." La Quan lắc đầu, "Bây giờ, khoảng cách mộng giới chi đô vẫn còn rất xa. Đại khái lại có 10 ngày, liền có thể đến." Rất nhanh, sau 10 ngày, ông mây thuyền đỗ, rơi vào một tòa to lớn bến tàu, mà trước mắt thì xuất hiện một tòa vượt quá tưởng tượng rộng rãi cự thành. Mộng giới chi đô tới. Đại nhân, Cách Cắt vừa mở miệng, liền bị đánh gãy. La Quan nhìn xem nàng, "Tiến vào mộng giới chi đô sau, đừng lại gọi ta đại nhân." "Ân, liền gọi ta một tiếng Trần tiên sinh a." "Cách Cắt hành lễ, là tiên sinh." Thu hồi mây thuyền, chuẩn bị kỹ càng xa giá, "Tiên sinh, mời thuộc. Trong nhà của ta tại mộng giới chi đô, mua sắm một chỗ bất động sản, có thể tạm thời đặt chân." "Ân." La Quan gật gật đầu, tiến vào xa giá. Cách Cắt đuổi theo, lại quay đầu lại nói, "Tư lời nói, ngươi cùng tiến lên tới đi." "Đa tạ quý nhân." Phong Tư Ngữ cung kính hành lễ, nhắm mắt theo đôi. Xa giá tiến lên, Cách Cắt mấy tên dưới trướng trầm mặc đi theo tả hữu. La Quan ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe đảo qua, Cách Cắt trong lòng khẽ nhúc đích, cung kính nói, "Mời tiên sinh yên tâm, bọn hắn là ta cất giữ, tuyệt đối trung thành, sẽ không bại lộ thân phận của ngài." Ali đem mộng giới chi đô tình huống nói đơn giản một chút ít ra, hắn muốn đối tòa này mộng giới trung tâm có bước đầu hiểu rõ. "Là đại nhân." Cách Cắt nhẹ giọng mở miệng, đem tự thân biết chậm rãi nói đến. Ngoài cửa sổ tuyết lớn như rệt, giao thoa đóng rơi, khiến bạn vật người già qua lại người đi đường mặc thật dày miên bảo, bước chân vội vàng. Tiến lên một lát, lọt vào trong tầm mắt cũng đã biến thành một mảnh khô héo, theo lạnh rung gió ý, đầu cành cuối cùng một mảnh lá cây tùy theo bay xuống mặt đất, lá khô xếp thật dày một tầng, bánh xe ép qua mặt đất phát ra đôm nốt nhẹ vang lên. Lại một lát, vẽ tiêu chật chật, sóng nhiệt cuộn cuộn. Lại một lát, xuân phong đắc ý, dương liều y y y y, nhất thời một chỗ lại nhìn thấy bốn mùa, cũng chỉ có tại mộng giới bên trong mới có thể xuất hiện loại này kỳ quan. Chương 1591, Đại Mộng Thần Cung 2, chương 1591, Đại Mộng Thần Cung 2. Xa giá chuyển qua một đầu phố dài, trước mắt con đường đống nhiên rộng rãi, càng thêm phồn hoa, đồng thời cũng nhiều mấy phần trang nghiêm vi khí. La Quan vô ý thức ngẩng đầu, dọc theo phố dài nhìn về phía cuối cùng, một mảnh kéo dài nguy nga kiến trúc xuất hiện trong tầm mắt, nó đúng là xây dựa lưng vào núi một tòa cung điện, từ chân núi bắt đầu, cung điện kéo dài cho đến đỉnh núi. Một tòa cao lầu liền đứng ở chỗ cao nhất, thẳng vào trên biển mây, dường như cùng thượng thiên tương liên. Nhìn thẳng nơi đây, một tia rung động đông dưng từ đáy lòng hiện lên, La Quan vô ý thức tránh đi ánh mắt. "Ali, đây chính là trong miệng ngươi mộng giới chúa tể cung điện sao?
Là, đại nhân.
Cách Cắt trên mặt lộ ra kính sợ. Tôn Sùng, núi này tên là Mộng Sơn, cùng Mộng Biển tương liên, xây dựa lưng vào núi chính là chúa tể đại nhân Đại Mộng Thần Cung. Ta từng đi theo trước đó vị đại nhân kia, từng tiến vào thần cung một lần, trong đó rộng rãi, mênh mông, xa không phải mặt ngoài thấy, thậm chí cho ta một loại thần cung nội bộ tự thành một giới cảm giác. La Quan gật đầu. Đại Mộng Thần Cung, mộng giới chúa tể. Quả nhiên, không tầm thường có thể nhìn trộm, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, chớ có bị chú ý tới. Dù sao, trong truyền thuyết mộng giới chúa tể, ý nghĩa trí, thần uy, đều khó có thể tưởng tượng. Lại tiến lên hồi lâu, xa giá nhanh chóng cách rời chủ đạo, dừng ở một tòa đỉnh viện trước, đã có thuộc hạ tiến lên kêu cửa. Rất nhanh, đại môn mở ra, một đám người lao ra, cầm đầu là cái thiếu niên 15-16 tuổi, mặt mũi tràn đầy vội vàng, tỷ ngươi ở đâu? Cách Mặt Cắt lộ kích động, thấy La Quan khẽ gật đầu, mới vội vàng đứng dậy, đi ra xa giá bên ngoài, cách biển, ta tại cái này. Tỷ, thiếu niên hưng phấn nói, ta liền biết, ngươi khẳng định không có việc gì, vạn đỉnh vệ cấp trên, thế mà phái người đến thăm hỏi, nói tỷ ngươi đang đuổi giết ác ngộng chi yêu quá trình bên trong, bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ nói, liền đỏ mắt, ngựa khí nghẹn nào. Cách Bệnh mắt hụt mắt ngưng lại, chợt bình tĩnh lại, vỗ bả vai của thiếu niên, ngươi không phải đã thấy được. Tỷ không có việc gì, ngươi là người lớn rồi, nam tử hán một cái, khóc cái gì? Ai khóc? Liền. Là trong mắt tiến vào hạt cắt cách biển quay thân trà sắt đem quay mắt, vẻ mặt gượng trống. Một đôi lão buộc, quỳ gối trước mặt, tiểu thư, ngài rốt cục trở về, trong khoảng thời gian này ngài không tại, tiểu thiếu gia lo lắng hỏng. Thường xuyên ban đêm vụng trộm khóc ai nha? Hai người các ngươi, còn dám nói hiệu nói vượng, ta tuyệt không tha thứ, còn không mau dậy, để cho người chuẩn bị một chút đồ ăn. Cách biển giơ chân, sắc mặt đỏ lên. Cách Mặt Cắt lộ vui mừng, sờ lên đầu của hắn, tốt, trước không nóng nảy, ta giới thiệu cho người một vị. Tiên sinh. Nàng quay người, tiên sinh, chúng ta tới, nơi này chính là nhà ta, đây là đệ đệ của ta Cách Biển. La Quan đi tới, đón Cách Cắt ánh mắt mong đợi, lại nhìn về phía Cách Biển, gật gật đầu, tại hạ Trần Thái Sơ, là Cách Cắt bằng hữu, lần này đến mộng giới chi đô tạm thời mượn nhờ, có nhiều cái dậy. Cách Cắt vội vàng nói, tiên sinh có thể đặt chân nơi đây, là Cách Cắt vinh hạnh. Cách Biển, còn không tranh thủ thời gian, cho Trần tiên sinh hành lễ. Thiếu niên mắt lộ hồng nghi, đảo qua tỉ tỉ, lại nhìn về phía tiên sinh, không biết nghĩ tới điều gì, hắn mặt lộ vẻ mấy phần kiêu ngạo, hành lễ. Tỉ tỉ, nhà này cũng có ta một nửa, có để hay không cho hắn vào ở đi, cũng còn. A, tỉ ta sai rồi, ngươi nhanh buông ra. Tỉ tỉ ta đã là người lớn, ngươi thế nào còn bận lộ thay ta? Ngươi dạng này, ta thật thật mất mặt ta Cách Biển dãy rủa, phản kháng, bị vô tình trấn áp. Cách Cắt vẻ mặt thấp thỏm, tiên sinh, là ta giáo đệ vô phương, dưỡng thành cái này cuồng vọng tính tình, mạo phạm ngài chỗ, còn mời tiên sinh chớ trách. La Quan cười khoát tay, không sao, không phải nói muốn chuẩn bị đồ ăn. Đoạn đường này buôn ba, cũng là thật lâu không hảo hảo ăn bữa cơm. Hắn nhìn thoáng qua, sắc mặt tức giận, giận mà không dám nói gì Cách Biển, tại Cách Cắt dẫn đầu hạ, đi đầu bước vào trong phủ. Cách Cắt nhà cũng không lớn, chỉ là một tòa hai tiến đình viện, nàng cung đệ đệ Cách Biển ở tại đằng sau, một đám thuộc hạ cùng nô buộc, thì ở tại trước mặt che đậy phòng. Ngắn ngủi do dự, Cách Cắt đem La Quan an bài bảo, nàng trước đó nơi ở, gian phòng lớn nhất lấy ánh sáng tốt nhất, có thể cho dù thu thập rất sạch sẽ, trong không khí vẫn như cũ sót lại một chút nữ tử son phấn thơm ngọt. Cách Biển thấy cảnh này, lại nhìn La Quan ánh mắt, liền càng phát ra bất thiện. Nhìn cái gì vậy? Ta cảnh cáo ngươi Cách Biển, Trần tiên sinh là ta khách nhân tôn quý nhất, nếu như ngươi dám đối tiên sinh bất kính, ta tuyệt không tha cho ngươi. Biết tỷ. Ai, ta thật biết, ngươi thế nào trả hết tay. Lỗ thai thật muốn rơi mất. Thiếu niên kêu thảm, bị kéo ra ngoài. La Quan nhịn không được cười lên, nhưng vào lúc này, hắn khẽ nhíu mày, tựa như phát giác được cái gì, ánh mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Cách Cắt chỗ ở bên ngoài, không xa một chỗ cửa hàng, nhìn như chọn lựa hàng hóa khách nhân, quay đầu nhìn thoáng qua dừng ở xe ngoài cửa ngựa, quay người bước nhanh rời đi. Ước sau nửa canh giờ, Cách Cắt trở về mộng giới chi đô tin tức, liền được đưa đến một tấm màu đèn trên bàn gỗ đàn. Sau bàn, ngồi một thân ảnh, ngọn đèn hôn ám, nhường hắn gương mặt mơ hồ không rõ, nhặt lên tin tức nhìn thoáng qua, phế vật. Táng linh cắt nơi tay, lại không thể giết chết nàng. Trên mặt đất, quỳ một người, đại nhân, đây là phía trên phân phó, như bị người biết hiểu, ngài có lẽ sẽ có phiền phải à? Thử. Phân phó, tìm cơ hội giết nàng. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Quỳ người sau khi hành lễ, lui ra phía sau mấy bước, quay người vội vàng rời đi. Chương 1592, tạ ơn tỷ phu. Một, chương 1592, tạ ơn tỷ phu. Một, La Quan ngồi nhị tiến trong viện, có chút nhắm mắt, cảm ứng đến mộng chủ lưu lại hồn phách đơn ký. Giờ phút này, nó mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, chói lọi dường như phương hoa, cho người ta một loại vô cùng sinh động cảm giác. Nhưng cũng tiếc, vẫn như cũ chưa từng đạt được, đến từ mộng chủ phản hồi, cái này khiến La Quan đối nàng trạng thái càng nhiều mấy phần sầu lo. Đương nhiên, cũng không phải không thu được gì. Liên tỷ như lấy mộng chủ hồn phách là ấn, giờ phút này tán giật khí cơ, đủ để trợ giúp La Quan hoàn thành thân phận ngụy trang. Như hắn bằng lòng, nhất nghiệm liền có thể điều động mộng chủ khí tức, hóa thân thành mỗi chức cao trở mộng tổng. Chuyện này đối với La Quan kế tiếp tại mộng giới chi đô trung hành sự tình, tự nhiên có rất nhiều tiện lợi. Đang suy tư, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, mở mắt ra, Cách Biển, ngươi có chuyện gì không? Bị phát hiện tung tích thiếu niên, trầm mặt đi đến La Quan trước người, vẻ mặt kiên ngạo, ánh mắt lộ ra một chút tức giận cùng không cam lòng. Nhưng cũng tiếc, ánh mắt của hắn cũng không thể cho La Quan mang đến áp lực, ngược lại đang nhìn nhau bên trong, dần dần sinh ra mấy phần chột dạ. Cắn răng một cái, Cách Biển thấp giọng nói, đừng cho là ta nhìn không ra, tỷ ta coi trọng ngươi, nàng cũng không hề có đúng, nam nhân khác dạng này qua. La Quan nhìn xem, trước mắt một bộ bị cướp đi yêu mến bộ dáng thiếu niên, lắc đầu, ngươi hiểu lầm, ta cùng cách xa chi ở giữa, cũng không phải là như ngươi suy nghĩ. Thế nào? Ngươi dám bội tình bạc nghĩa? Cách Biển thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi, Trần Thái Sơ, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám có lỗi với ta tỷ, ta không để yên cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ, lời này là ta Cách Biển nói. Hắn nổi giận đùng đùng rời đi, tính toán đợi tỷ tỷ trở về, liền đi tìm nàng ngả bài, nàng tìm nam nhân, căn bản không đáng tin cậy, thậm chí còn không thừa nhận quan hệ giữa hai người. Thấy thiếu niên rời đi, La Quan chỉ là cười cười, cũng không để ở trong lòng. Bất quá, là đứa bé không hiểu chuyện mà thôi. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, hậu viện góc tường một gốc hoa mai, cốt đóa từng khỏa toát ra, tiếp lấy lặng yên nở rộ, mai hương sông vào mũi. La Quan trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Quả nhiên, hắn mượn nhờ mộng chủ khí tức, mà nếu chân chính mộng tộc đồng dạng, can thiệp mộng giới bên trong biến hóa. Nhìn như chỉ là làm một gốc hoa mai nở rộ, nhưng nếu chân chính ra tay, hoàn toàn vặn vẹo một phương thiên địa, dường như cũng không phải việc khó. Càng quan trọng hơn là, kể từ đó, La Quan mộng tộc thân phận liền cơ hồ sẽ không bị nhìn thấu. Sắp trời sắp đến lúc, Cách Cắt vội vàng quay lại ra trang, mang đến một tin tức tốt, tiên sinh, ta tại Vạn Đỉnh vệ chức vụ cũng không bị triệt tiêu, thậm chí bởi vì một chút ngoại ý muốn còn chiếm được tấn thăng. Nghĩ đến mấy vị đồng liêu, thấy được nàng chết rồi sống lại lúc, vẻ mặt kinh ngạc, Cách Cồn Cắt sừng lộ ra cười lạnh, xem ra, lúc trước một số việc bị người tận lực che giấu, nhưng dạng này cũng tốt, ta có danh chính ngôn thuận thân phận, có thể trợ giúp đại nhân, nghe ngóng lúc trước trận tiên náo động trận tướng. Vạn Đỉnh vệ phụ trách duy trì mộng giới chi đô ổn định, nắm giữ cực lớn quyền hạn, nàng chức vị sau khi tấn thăng, đã tính trung tầng một trong. La Quan cũng không giấu giếm ý đồ của mình, hắn cáo chi Cách Cắt, nhường nàng nghĩ biện pháp, tìm kiếm liên quan tới mộng chủ hạ lạc. Giờ phút này nghe vậy, hơi trầm ngâm, chính ngươi cẩn thận chút, chuyện lúc trước, mặc dù đã có một kết thúc, nhưng khả năng còn sẽ có người chú ý tới ngươi tồn tại. Thuộc hạ minh bạch, đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Cách Cắt cáo từ rời đi, trở lại bên cạnh gian phòng. Phong Tư Ngữ đến gần, nói khẽ, tiên sinh, sắp trời không còn sớm, ngài nên nghỉ ngơi. La Quan đứng dậy, ân. Cách Cắt gian phòng rất lớn, bị cách thành nội ngoại hai ở giữa, Phong Tư Ngữ bây giờ thân phận chính là La Quan thiếp thân thị nữ. Một đêm không nói gì. Ngày thứ hai, Cách Cắt cùng La Quan xin chỉ thị sau liền vội vàng đi ra ngoài, nàng đem tiến về Vạn Đỉnh vệ trả phép tiếp tục làm chênh lệch. La Quan tại Phong Tư Ngữ phụng dưỡng hạng, hơi sự tình rửa mặt, thưởng dụng dừng lại, coi như phong phú bữa sáng. Cũng không phải hắn ham ăn uống chi dục, mà là nhân vật này đóng vai ảnh hưởng, coi là thật không thể tưởng tượng nổi, hắn rõ ràng đã khôi phục tu vi, nhưng thủy chung chịu Trần Thái Sơ can thiệp, làm việc và nghỉ ngơi, ẩm thực đều cùng người thường không khác. Liên tục xác định, trừ ngoài ra cũng không cái khác ảnh hưởng, La Quan cũng liền tùy theo đi. Tư lời nói, ngươi cũng ngồi xuống, cùng nhau ăn cơm a. Cái này là đa tạ tiên sinh. Ngay tại La Quan cùng Phong Tư Ngữ cùng một chỗ, thưởng dụng bữa sáng lúc, rời phủ lại nên đón một vị phong trần mệt mỏi phương xa khách nhân. Hai cái lao buộc không làm chủ được, trước hết mời khách nhân ngồi xuống, vội vàng tìm cách biển tới. Thiếu niên nhìn trước mắt, quên đãi, mỏi mệt, lại khó nén một tia tiểu mỹ nữ tử, chần chờ nói, ngươi là biểu tỷ ta. Hắn lại chăm chú quan sát một chút, đối diện nữ tử, sắc mặt đống nhiên đỏ lên. Ân, ta nghe nương nhắc qua Di Đường, biết được dượng nhà nơi ở, lúc này mới đến đây tìm nơi nương tựa. Nữ tử sắn một chút tóc, con ngươi hơi sáng lên, ngươi gọi cách biển đúng không? Ta gọi An Như, tỷ tỷ ngươi cách cắt đâu? Cách biển đỏ mặt lợi hại hơn, ta. Tỷ tỷ của ta ra cửa, bất quá biểu tỷ đừng lo lắng, tỷ tỷ mặc dù không ở nhà, nhưng ta có thể làm chủ, ngươi trước ở lại, có chuyện gì về sau nói. An Như mắt đỏ lên, ta ơn biểu đệ, đoạn đường này ta lo lắng hãi hùng, rốt cuộc tìm được thân nhân. Cách biển ưỡn ngực một cái, chỉ cảm thấy giờ phút này, chính mình bả vai như núi, An Như biểu tỷ đừng sợ, có ta ở đây đâu, nhất định có thể hộ ngươi chu toàn, ai cũng đừng muốn lại ước hiếp ngươi. An Như bôi khỏe mắt gật đầu, cảm động không thôi. Nhưng vào lúc này, Cách Cắt một gã thuộc hạ, đột nhiên vội vàng chạy đến, tiểu công tử, không xong, bên ngoài có người xông vào, nói muốn đuổi bắt chạy trốn thị thiếp. Đang khi nói chuyện, nhìn thoáng qua An Như. Chương 1592, ta ơn tỷ phu, 2, chương 1592, ta ơn tỷ phu, 2, An Như biến sắc, lập tức trắng bệnh, là bọn hắn. Ta bị bọn hắn ép bán ra sản lấy tiền, trốn đến mộng giới chi đô nương nhờ họ hàng, những người này thế mà vẫn không muốn buông tha ta. Biểu đệ, phải làm sao mới ở đây? Nàng vừa vội lại sợ, vành mắt phím hồng, cơ hồ rơi lệ. Cách biển nghiến răng nghiến lợi, lớn mật. Bọn hắn không biết rõ, đây là An Đỉnh vệ cách đô thống nhà sao. Người tới, cản bọn họ lại. Hôm nay, ta liền khiến cái này ngoại lai hộ giải một lần dạy bảo, mộng giới chi đô chúa tể dưới chân, không phải bọn hắn dương ai địa phương. Nhưng rất nhanh, Cách Cắt mấy tên thuộc hạ liền bị bước lui tới bên ngoài phòng khách, một đám người khí thế hùng hổ mà đến, một người cầm đầu càng là một bộ hoa y cầm bảo, trước ngực treo lên một cái kỳ lân, uy nghiêm túc mục nhường Cách Biển sắc mặt đại biến. Cái này kỳ lân tú bổ là đại mộng thần cung cấm vệ thân phận đánh dấu, đối phương bất quá là một đám kẻ ngoại lai, có thể nào mời được lớn như vậy nhân vật? Vạn Đỉnh vệ địa vị là rất cao, nhưng ở thần cung cấm vệ trước mặt, nhưng căn bản không đáng chú ý, mỗi cái thần cung cấm vệ đều xuất thân cao quý, liên lụy bối cảnh sâu không lường được. Kết thúc, đụng vào thiết bản, khó trách tỷ tỷ thuộc hạ căn bản không dám cùng đối phương động thủ. Càng làm cho Cách Biển thất kinh chính là, hắn mới vừa ở An Như biểu tỷ trước mặt vô ngực tỏ thái độ, quay đầu liền bị người theo đánh mặt. Cái đồ chơi này ai có thể chịu được? Huống chi, An Như biểu tỷ như thế đáng thương, chẳng lẽ hắn muốn trơ mắt nhìn xem chuyện ác xảy ra? Trong lúc nhất thời, thiếu niên trong lòng kinh sợ xen lẫn. đại nhân, nữ tử này tên là An Như, thu lão gia nhà ta xính lễ sau, cuốn đi tiền tài trốn đến mộng giới chi đô, còn mời đại nhân ra tay, còn chúng ta công đạo. Bên cạnh một người cung kính mở miệng. Thần cung cấm vệ vẻ mặt đạm mạc, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, các ngươi có biết, chứa chấp tội phạm tội lỗi cùng phạt. Người tới, đem nữ tử này cầm, nếu có người can đảm dám phản kháng, cùng nhau cầm xuống. Là, đại nhân. Một đám người, mặt lộ vẻ cười lạnh. An Như bi thiết, biểu đệ cứu ta. Cách biển đột nhiên đập bàn, chờ một chút. Có thể thiếu niên dũng khí, bị thần cung cấm vệ một cái, liền khám phá 7-8 phần, hắn cắn môi một cái, ta. Tỷ phu của ta ở phía sau, hắn không mở miệng, các ngươi không thể đem người mang đi tâm hoảng hốt, tỷ phu thốt ra, cách cắt có chút khó xử, lại vô ý thức buông lòng một hơi. Tỷ tỷ của ta đối ngươi coi trọng như vậy, bên cạnh ngươi lại có, xinh đẹp như vậy thiếp thân thị nữ, cũng không thể là ngân thương sắp can đầu à. Có thể bám nhất, họ Trần không có bản sự, ngược lại bị dính líu, vậy nhưng làm sao bây giờ? Tỷ tỷ trở về, sợ là muốn giết ta. Cách biển một trái tim phanh phanh nhảy, bắt đầu nghĩ mà sợ. La Quan buông xuống bắt đũa, sắc mặt bình tĩnh, biết, ta liền tới đây. Đối diện, Phong Tư Ngữ vội vàng nói, ta cùng đại nhân cùng một chỗ. Hai người một trước một sau, đi vào tiền viện, thần cung cấm vệ nhíu mày, đáy mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn, ngươi chính là nhà này chủ nhân. Dường như không nghĩ tới chính mình trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đến lại là, không có chút nào đặc thù người bình thường, hắn mặt mày lộ ra một tia sát ý phù phù, một tiếng vang nhỏ, lại là vị kia An Như biểu tỷ, vì trên mặt đất, tỷ phu cứu ta là cách cắt biểu tỷ biểu muội. La Quan vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên nói, vị đại nhân này, người đã đi vào trong nhà, liền mời dơ cao đánh khẽ, như vậy coi như thôi à. Thần cung cấm vệ cười lạnh, ngươi là cái gì đồng hồ, một trận gió quét, La Quan áo bào đông đưa, sắc mặt hắn bình tĩnh như trước, chỉ là cặp con mắt kia, trong nháy mắt biến vô cùng thâm thúy. An Tĩnh nhìn chăm chú, có khi cũng có, không thể khinh thường lực lượng. Thần cung cấm vệ gầm thét, im bặt mà dừng, con ngươi co vào, lộ ra một tia kinh hãi. Này khí tức, hắn là thần cung cấm vệ, tiếp xúc qua vô số, mộng giới đại nhân vật. Mà giờ khắc này, hắn lại người trước mắt trên thân, cảm nhận được tương tự khí tức. Không, này khí tức mang cho hắn uy hiếp, áp chế, còn muốn càng mạnh. Người này nhất định là mộng tộc bên trong, chân chính đỉnh tiêm huyết mạch xuất thân, là hắn tuyệt đối không treo chọc nổi tồn tại. Thần cung cấm vệ là có, địa vị cực cao lại xuất thân không tầm thường, nhưng ở giấc mộng chân chính giới quyền quý trước mặt, vẫn như cũ yếu ớt dường như sâu kiến. Lùi ra, hắn đột nhiên quát khẽ. Bên người mấy người lập tức mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, đại nhân, cái này thần cung cấm vệ sắc mặt tái xanh, ta bảo các ngươi lùi ra, không nghe thấy sao? Đã quấy rầy quý nhân, các ngươi có mấy cái đầu? Sau một khắc, hắn không người cong xuống, mặt lộ vẻ sợ hãi, tiểu nhân có mắt không trọng, không biết quý nhân ở đây có nhiều chỗ mạo phạm, còn mời quý nhân chớ nên trách tội. T, phía sau hắn mấy người hít một hơi lãnh khí, lại nhìn đến trong ánh mắt liền lộ ra thật sâu kính sợ. Hái nhiên, có thể nhường một vị thần cung cấm vệ đại nhân trước ngạo mạn sau cung kính, vị này rốt cuộc là người nào? Ân, La Quan gật gật đầu, liên quan tới ta sự tình, không hy vọng bị càng nhiều người biết, ngươi hiểu? Thần cung cấm vệ vội vàng nói, tiểu nhân minh bạch, mời quý nhân yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không tiết lộ được câu. Rất tốt, các ngươi đi thôi. Cái kia, hôn thư, ta còn có một phần bị bức bách hôn thư ở trong tay bọn họ. An Như biểu tỷ rụt rè mở miệng. La Quan khẽ nhíu mày, thần cung cấm vệ quay người, một bàn tay đem bên người người đánh bay, bước lương làm tiếp, các ngươi khỏe lớn mật, còn không đem hôn thư mang tới. Là đại nhân, thần cung cấm vệ hai tay đem hôn thư dâng lên, đa tạ quý nhân khoan dung độ lượng, tiểu nhân cáo lui. Hắn mang theo người hốt hoảng mà đi. Cách biển sắc mặt đặc sắc, xả được cơn giận nhưng lại thấp thỏm không thôi, nhìn xem An Như biểu tỷ, lại liếc mắt nhìn vẻ mặt bình thản La Quan, rốt cục cúi đầu, tạ ơn tỷ phu. La Quan lắc đầu, nói qua là ngươi hiểu lầm, ta cùng Cách Sa Chi ở giữa cũng không phải là loại quan hệ này. Cách mặt biển lộ ngượng ngùng, hoàn toàn không có trước đó tức giận không thôi bộ dáng. Chương 1593, biểu tỷ không thích hợp. Chương 1593, biểu tỷ không thích hợp. Cách cắt nghe nói tin tức, tự vạn đỉnh vệ vội vàng chạy đến sau, trước đối La Quan biểu thị ra lòng biết ơn, sắc mặt rất có vài phần thất vọng. Cũng may La Quan ra hiệu vô sự, nhường nàng trong lòng yên ổn, lúc này mới cùng An Như trò chuyện, cũng rất nhanh xác nhận thân phận của nàng. Biểu muội, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được, dượng nhà tại huyện thành, cũng là đại tộc xuất thân, thế hệ kinh doanh Cách Cắt hiếu kỳ nói. An Như mắt đỏ, An gia hoàn toàn chính xác, là có chút gia tư, nhưng cũng chính vì vậy, mới bị người mưu hại. Cố sự rất quân sáo cũ, An gia tới thế hệ này, liền An Như một đứa con gái, nguyên bản dự định là chiêu một cái người ở rể. Nhưng không ngờ có người đem chủ ý đánh tới An gia trên thân, cưới An Như làm tiếp, An gia bạc triệu gia tài, tự nhiên rơi vào trong túi. An gia bởi vậy rơi vào cửa nát nhà tan kết quả, An Như cùng đường mặt lộ, đội vàng bán gia sản lấy tiền, trốn đến mộng giới chi đô nương nhờ họ hàng. Cách Cắt vẻ mặt phẫn nộ, biểu mộ yên tâm, ngày sau ta chắc chắn giúp ngươi, cha rõ ràng việc này, là di nương, dựa lấy lại công đạo. Hiện tại, ngươi trước an tâm trong nhà ở lại. Bất quá, trong nhà không lớn, biểu mộ ngươi tạm thời, chỉ có thể cùng ta ở cùng nhau. Cách Cắt đang khi nói chuyện, nhìn thoáng qua La Quan, nàng cùng đại nhân đều ở tại hậu viện, chỉ sợ an bài như vậy khiến đại nhân không thích. An Như dường như phát giác được cái gì, rất nhanh nói, biểu tỷ yên tâm, ta dàn xếp lại sau, chẳng mấy chốc sẽ mua một tòa nhà, chỉ mượn nhờ mấy ngày thuận tiện. Cách Cắt thầm nghĩ, dựa nhà quả nhiên gia sản phong phú, An Như biểu muội đội vàng bán thành tiền, đều có lực lượng tại mộng giới chi đô mua bất động sản. Nàng gật gật đầu, cũng tốt, biểu muội lựa chọn tốt nhất, gần một chút trạch viện, như thế chúng ta hai nhà cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Biểu tỷ nói là. An Như do dự một chút, đứng dậy hành lễ, "Trần tiên sinh, trước đó hiểu lầm thân phận của ngài, xin hãy tha lỗi, An Như ở đây lần nữa, hướng tiên sinh biểu thị cảm tạ." Dường như nghĩ tới hướng, trước mắt nàng ửng đỏ, phối hợp thêm giờ phút này suy yếu bộ dáng, coi là thật ta thấy mà yêu. La Quan lắc đầu, "Không sao, ngươi là cách cắt biểu muội, Trần Mộ đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ." Hắn đứng dậy, "Các ngươi tỷ muội nói chuyện a, ta về phòng trước." Phong Tư Ngữ theo sau lưng, ánh mắt lại vô ý thức, nhìn thoáng qua An Như biểu tỷ, mặc dù đối phương biểu hiện rất bình thường, nhưng có lẽ ra ngoài bản năng, lại hoặc là giữa lẫn nhau khí thế va chạm, nàng mơ hồ phát giác được, An Như đối mặt đại nhân lúc, xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nữ nhân này, hẳn là cũng coi trọng đại nhân. "Hừ, nàng cũng là hảo nhãn lực, nhưng ta trước chọn chúng chỗ dựa, cũng sẽ không tùy tiện tặng cho ngươi." An Như ngẩng đầu, cùng Phong Tư Ngữ đối mặt, hơi dừng lại sau, nàng mỉm cười gật đầu. "Hừ." Phong Tư Ngữ quay đầu, đuổi kịp đại nhân. "Biểu tỷ, vị cô nương này là..." Cách đường cát, nàng gọi Phong Tư Ngữ là "Tiên sinh tỷ nữ, ngươi không nên trêu chọc." An Như gật đầu, biết. Cách biển có chút xấu hổ, lại không nỡ rời đi, chờ tỷ tỷ cùng An Như biểu tỷ lại nói một hồi lời nói, chuẩn bị An Chi ở lại lúc, hắn vội vàng nói, "Ta đi giúp biểu tỷ chuẩn bị, các ngươi theo ta đi, lấy mới đệm chăn, dụng cụ đến." "Ta ơn cách biển biểu đệ." Một câu, bao đầu tiểu tử lại đỏ mặt. Mấy ngày kế tiếp, cách cắt như thường lệ đang trực, cũng tự mình cùng La Quan nói qua, nàng vừa mới tiếp xúc mới chức quyền, còn tại thích hướng bên trong, tạm thời không tìm được phù hợp cơ hội, đi thám tính lúc trước biến cố. La Quan không để cho nàng tất nhiên sốt ruột. Cách cắt không có gấp, An Như lại lấy vượt qua thường nhân tốc độ, mua một tòa trạch viện, khoảng cách ngược lại không xa, ngay tại sát đường vị trí. Nhưng quy mô lại so rời phủ rất nhiều, chừng ngũ trọng biệt lạc, càng một mạch mùa, trên trăm người hầu, tỷ nữ. Cách biển thăm một lần, có đôi chút hiểu xỉu, An Như biểu tỷ xuất thân giàu có, viễn siêu tưởng tượng phía trên, đáy lòng của hắn tiểu niệm đầu thoi thoát. "Biểu tỷ, biểu đệ, Trần tiên sinh, ngày mai ta dọn nhà, tại mộng giới chi đô cũng không biết những người khác, mời các ngươi qua cửa làm khách, nhất định phải trình diện a." An Như giơ ly rượu lên, ánh mắt nháy một cái, lộ ra mấy phần điểm đạm đáng yêu. Cách biển vội vàng nói, "Biểu tỷ yên tâm, ta ngày mai nhất định đi, còn muốn cho ngươi chọn một, tốt nhất an cư chi lễ." Cách cắt nghĩ nghĩ, "Ta ngày mai có chút công sự, nhất thời thoát thân không ra, nhưng đợi đến hạ trước sau, liền mau chóng chạy tới." "Cũng là tiên sinh, không biết ngài có phải không thuận tiện." La Quan ánh mắt chớp lên, "Ngày mai vô sự, liền đi quấy rầy một hai." An Như lại hỉ, "Ta ơn tiên sinh, ngài có thể đến, ta phụ thượng thật là vinh hạnh." Cách biển nho nhỏ, phủi một chút miệng, hắn cũng mơ hồ phát giác được, An Như biểu tỷ đối tiên sinh, dường như có chút để bụng. "Tỷ tỷ dạng này, Phong tỷ tỷ dạng này, biểu tỷ cũng dạng này. Dựa vào cái gì?" "Ân, tốt ta, tiên sinh là so với ta mạnh hơn điểm. Nhưng đại khái, khả năng, có lẽ, ta cũng không phải quá kém a." Hắn cắm đầu uống rượu, rất nhanh liền có chút say, xa rời các thuộc hạ mang đi an trí. Ban đêm, La Quan nằm tại trên giường, đột nhiên nghe được một hồi run lẩy bẩy nhẹ vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân rất nhỏ. "Tiên sinh, ngài đã ngủ chưa?" Phong Tư Ngữ mặc màu trắng áo trong, đứng tại bình phong chỗ. "Còn không có, Tư Lợi nói có chuyện gì sao?" La Quan khẽ ngẩng đầu, mượn ngoài cửa sổ ánh trăng, có thể nhìn thấy bình phong mặt ngoài, cái kia đạo tinh tế, nhu hòa thân ảnh. Phong Tư Ngữ một chút do dự, nói, "Tiên sinh, ta cảm thấy An Như biểu tiểu thư, dường như đang cố ý thân cận ngài. Nhưng ta không có gì chứng cứ, còn mời ngài không nên hiểu lầm, ta là ở sau lưng hãm hại. Cái kia, ta chủ yếu là muốn cho ngài để tỉnh một câu." La Quan gật đầu, "Ta đã biết, không có chuyện gì, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, đi ngủ sớm một chút a." "Là, tiên sinh." Phong Tư Ngữ cúi đầu, nhìn thoáng qua mũi chân, chẳng lẽ tiên sinh ưa thích là An Như kia một cái? "Không phải, vì sao mấy ngày nay đối mặt An Như tới gần, tiên sinh chưa từng ngăn lại?" Trong lòng than nhẹ, nàng trở lại ra ngoài, tràn trọc hồi lâu mới ngủ thật say. Không ngờ, cái này một giấc lại ngủ quên, chờ khi tỉnh lại sớm đã trời sáng choang, mơ hồ có thể nghe được phía ngoài âm thanh trò chuyện. Một cái giật mình, Phong Tư Ngữ qua loa rửa mặt sau đẩy cửa, liền thấy La Quan ngồi trong viện, trước mặt mặt bàn bày biện mấy thứ điểm tâm, An Như tại đối diện, đang giúp tiên sinh pha trà. "Phong tiểu thư lên." "Vừa vặn, cái này có mấy thứ ta sáng sớm tự mình làm điểm tâm, tiên sinh nói hương vị còn có thể, ngươi cũng ăn một chút, lót dạ một chút." "Hồ ly tinh." Phong Tư Ngữ thấy An Như một bộ, cười nhẹ nhàng, mặt mày hẹp dài bộ dáng, liền giận không chỗ phát tiết, dầu dĩ nói, "Ta không nói bụng. Tiên sinh, thật xin lỗi, ta ngày mai nhất định sáng sớm." La Quan lắc đầu, "Không sao, tả hữu không có việc gì, ngươi buồn ngủ lời nói, ngủ thêm một lát chính là." Lại nhìn nàng một cái, "Ân, An Như tiểu thư hôm nay mời chúng ta qua phủ dự tiệc, ngươi có muốn hay không lại thu thập một chút?" "A, tiên sinh chờ ta một hồi, một khắc đồng hồ." "Không, nhiều nhất hai khắc đồng hồ, ta rất nhanh." Phong Tư Ngữ đội vàng trở về phòng. Trang dung tinh xảo cũng không phải nói một chút mà thôi, "An Như ngươi hồ mỹ tử, muốn theo ta giành trước sinh, ngươi si tâm vọng tưởng." La Quan quay đầu, "Cách cắt đi làm đáng giá a." "Ngươi nói với nàng thật là không có." An Như nói, "Về tiên sinh, ta đã cùng biểu tỷ ước định cẩn thận, nàng giờ ngọ trước xử lý tốt trong tay sự vụ, liền sớm chạy về tới." Nàng đứng dậy, huyền chuyển cúi đầu, "Kia, ta trước hết đi qua, nhường hạ nhân chuẩn bị kỹ càng yến hội, chờ đợi tiên sinh các ngươi đến." "Tốt." An Như quay người rời đi, nàng cùng cách cắt hiên ngang, Phong Tư Ngữ tinh xảo khác biệt, là một loại từ trong ra ngoài tiểu mỹ. Như một vũng thanh thủy, hơi đong đưa, chính là sóng nước lấp loáng, khẽ bước lòng người. La Quan nhìn xem nàng bóng lưng, đôi mắt lấp lóe, đối An Như vô tình hay cố ý thân cận, hắn đương nhiên là có phát giác. Đè xuống không để cập tới, cũng chỉ là muốn nhìn một chút, nữ nhân này đến cùng có chủ ý gì. An Như không thích hợp. Điểm này, lần thứ nhất gặp mặt lúc, La Quan liền có cảm ứng. Mà phần này cảm ứng nơi phát ra, thì làm mộng chủ lưu lại hồn phách đơn ký. Hẳn là, bởi vì cùng mộng chủ quan hệ, tiến vào mộng giới chi đô sau, ta liền đã bại lộ. Nhưng nếu là như thế, phản ứng của đối phương, dường như không nên là như thế này. Gần giờ ngọ, cách cắt còn chưa trở về, La Quan, cách biển bọn người, trước một bước đi hướng An Như phụ thượng. Phong Tư Ngữ theo ở phía sau, trang dung tinh xảo, váy dài hoa lệ, nhất cử nhất động ở giữa, hiển thị rõ tình lệ. Có thể đi vào An phủ, nhìn thấy An Như lần đầu tiên, Phong Tư Ngữ trong lòng trầm xuống, nhìn không được âm thầm cắn răng. Chỉ thấy, An Như đổi một thân quần dài trắng, kiểu dáng đơn giản lại hoàn mỹ, phát họa ra nàng động nhân dáng người, vòng eo tinh tế, sắc mặt hơi tái, một đôi mắt to có chút phím hồng, lông mi dường như còn dính nhuộm một chút nước mắt. Giờ phút này nên ra, chưa từng nói trước bái, thực xin lỗi, lấy loại trạng thái này, xuất hiện tại chư vị trước người. Thật sự là hôm nay, nhớ tới ngộ hại phụ mẫu, người nhà, ta lẻ loi một mình tại mộng giới chi đô, nếu không có tiên sinh các ngươi che chở, đã sớm rơi vào kết quả bi thảm có chút nghẹn ngào ở giữa, gió nhẹ thổi qua, nhẹ lay động nàng ấy, càng có vẻ giai nhân gầy gò, sợ sợ động lòng người. Cách biển trong lòng đau xót, biểu thị không cần như thế, chúng ta là người một nhà, mau dậy đi. La Quan cũng nói, An Như tiểu thư nén bi thường, lệnh tôn trên trời có linh thiêng, giờ phút này cũng chắc chắn vui mừng. An Như xoa xoa khỏe mắt, gật gật đầu, ân, đa tạ tiên sinh trấn an, cũng tạ ơn biểu đệ. Nàng tránh ra thân nhuận miệng cười, giờ phút này cười bên trong rừng, phá lệ động nhân, chư vị, hoan nghênh các ngươi đến An phủ làm khách. Phong tiểu thư, ngươi hôm nay trang dung, quần áo, phối hợp thật tốt, rất thích hợp ngươi. Phong Tư Ngữ nụ cười miễn cưỡng, tiến vào An phủ, chỉ thấy nô bộc như mây, đại trạch trí vị đập vào mặt, quả thật không phải bình thường, khắp nơi thu thập gọn gàng. An Như trước hết mời đám người ngồi xuống, chờ dâng lên trà bánh, nàng mắt nhìn sắc trời, biểu tỷ còn chưa tới, còn có chút thời gian, ta trong phủ mới xây một tòa dấu kho, muốn mời tiên sinh đã qua đánh giá một hai. La Quan gật đầu, cũng tốt. Phong Tư Ngữ muốn nói cái gì, bị hắn ánh mắt đảo qua, dầu dĩ im ngay. An Như nụ cười sán lạ, đưa tay đưa dẫn, tiên sinh, mời. Ân. La Quan đứng dậy, hai người một trước một sau, hướng trạch viện chỗ sâu bước đi. Cách biển đứng ngồi không yên, biểu thị thật là, nhà mình dấu kho, chính là ta mộng tộc chi bí ẩn, há có thể? Há có thể? Coi như tiên sinh không phải người ngoài, ta cái này biểu đệ còn ở lại chỗ này đâu? Biểu thị nàng thế nào, không mời ta cùng đi à? Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, rôi dài lấy cổ, đáng tiếc La Quan, An Như hai người, chuyển qua một cái chỗ ngoặt sau, thân ảnh biến mất không thấy. Chương 1594, Ác Ngọc Yêu Linh, 1, chương 1594, Ác Ngọc Yêu Linh, 1, tiên sinh mời. Trong này chính là An gia dấu kho. An Như đưa tay một chút giữa lông mày, hào quang lóe lên, hiện hiện một đạo ấn nhớ. Sau một khắc, trước mắt cửa phòng đóng chặt, từ từ mở ra. Dấu kho không lớn, chỉ là một chỗ bình thường lớn nhỏ gian phòng, đưa vật trên kệ trưng bày, ước 30-40 kiện đồ cất giữ. Những này chính là An gia thế hệ tích lũy, truyền thừa xuống đồ vật, cũng là quý báu nhất tài sản. Có thể mộng tộc thực lực, liền nguồn gốc từ tự thân đồ cất giữ, nhiều như vậy cất giữ nơi tay, An Như thực lực cũng không xứng đôi. Dường như phát ra được, La Quan hiện ra sắc mặt một vẻ dò xét, An Như nói khẽ: không dối gạt tiên sinh, ta sinh mà thiền tư không đủ, chỉ có thể thu nạp chút ít đồ cất giữ, là lấy tòa này kho tàng bên trong đồ vật, đối ta mà nói bất quá chỉ là bài trí mà thôi. Nàng nhìn lại, vì biểu đạt đối tiên sinh cảm tạ, ngài nhưng từ tòa này trong cố phòng, tùy ý chọn lựa một cái đồ cất giữ, vậy sẽ là ta tặng cho ngài hạ lễ. La Quan vẻ mặt không thay đổi, a, nếu như thế lời nói, ta liền không khách khí. An Như mặt lộ vẻ nụ cười, tiên sinh mời. Trên thực tế, khi tiến vào dấu kho trong nấy mắt, La Quan liền sinh ra cảm ứng, giờ phút này phóng ra mấy bước, vòng qua một chỗ đưa vật giá sau, trước mắt xuất hiện một thanh kiếm. Nó bị cất đặt tại chất gỗ kiếm trên kệ, tiểu dáng cổ phác, toàn thân tràn ngập tuế nguyệt khí tức. Trên thực tế, đây đã là bọn hắn lần thứ hai gặp mặt. Lúc trước, đang đuổi phó mộng giới chi đô trên đường, đột có hải thị thận lâu một màn, một kiếm kia hình chiếu lướt qua, dẫn động La Quan tâm thần. Lúc ấy, tâm huyết của hắn dâng lên, liền có dự cảm có thể được thấy kiếm này. Hôm nay, dự cảm trở thành sự thật. An Như đưa tay, nhìn như bình thường đưa vật trên kệ, kích thích một vòng gợn sóng, có thần bí mộng tổ cấn ký từ đó hiện hiện. Đây là dấu trong kho đạo thứ hai phòng hộ. Không phải giấu kho chủ nhân ra tay, ai như xúc động, liền đem dẫn tới phản vệ. Tiên sinh ưa thích thanh kiếm này, nó là ta một vị tổ tông truyền thừa xuống đồ cất giữ, nghe nói đến từ giới ngoại, một vị thập phần cường đại kiếm tu. Có thể từ khi chủ nhân của nó vẫn là sau, thanh kiếm này liền lại không người có thể rút ra. Tiên sinh, có lẽ có thể suy tính một chút cái khác vật phẩm. La Quan lắc đầu, kiếm này cùng ta có duyên, An Như tiểu thư như bằng lòng, Trần Mỗ liền chọn nó. Đương nhiên, hiện tại lên, thanh kiếm này là tiên sinh. An Như đem kiếm hai tay dâng lên, La Quan cầm qua trường kiếm. Trong nháy mắt sinh ra máu thịt tương liên cảm giác, càng có một phần khó tả cảm giác quen thuộc. Liên dường như thanh kiếm này rất nhiều năm trước chính là thuộc sở hữu của hắn. Ông, một tiếng kiếm minh nhuệ khí lưu chuyển, vỏ kiếm mặt ngoài trải qua tuế nguyệt lắng động, hình thành một tầng kết vảy vết tích nhào nhào vỡ nát, chốc ra. Kiếm khí phun ra nuốt vào, dường như tự ngủ say bên trong tỉnh lại. An Như giật mình, chợt mặt lộ vẻ nụ cười, chúc mừng tiên sinh, kiếm này gặp được minh chủ, rốt cục chịu phun một cái phong mang, lại xuất hiện tại thế. Trên mặt nàng không thấy chút nào hối hận, ảo não. Làm hai người tự giấu kho trở về, đi vào đám người trước người lúc, trông mong mà đối đãi cách biển, trước tiên phát hiện La Quan kiếm trong tay, tiên sinh, kiếm này là nơi nào tới? La Quan cũng không giấu giếm, là An Như tiểu thư đưa cho Trần Mô đồ cất giữ một trong. Cách biển chua, giấu kho vốn là mộng tộc chi bí ẩn, nhìn liền nhìn, thế mà còn chủ động đưa người, quả thực là cho không. Biểu tỷ hồ đồ a, thì ta còn chưa tới, không còn sống nữa, ta đi qua nhìn một chút. Nơi này hắn là không sống được. Cách biển quay người rời đi, nhưng bất quá một lát, hắn liền lại xông trở lại, vẻ mặt thất kinh, không xong, Vạn Đỉnh vệ người tới, nói tỷ ta sẽ ra chuyện. Vạn Đỉnh vệ, phụ trách mộng giới chi đô ổn định, trưởng truy nã, thẩm phán quyền lực, rất có uy thế. Giờ phút này, phủ nha chỗ, Cách biển vẻ mặt phẫn nộ, tỷ ta dẫn đội đi đuổi bắt ác mộng yêu linh, các ngươi đều trở về, tỷ ta nàng đi đâu? Đối diện, một gã Vạn Đỉnh vệ hờ hững nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Mọi người cùng nhau đuổi bắt, là Cách Cắt Đô thống tham công liều lĩnh, thoát ra chúng ta, chờ chúng ta đuổi theo, người liền đã không thấy. Đây không phải chính ta nói, ngươi hỏi một chút những người khác, có phải như vậy hay không? Lại có Vạn Đỉnh vệ nói, đúng là như thế. Lúc đầu, kia ác mộng yêu linh đã bị chúng ta đả thương, Cách Cắt thống linh có lẽ lập công xuất ruột, nhất định phải một mình cậy mạnh, có thể trách được ai? Việc này, chúng ta đã báo cáo Vạn Đỉnh vệ cao tầng, hôm nay niệm tình ngươi là Cách Cắt Đô thống đệ đệ, phá lệ giải thích cho ngươi vài câu. Đừng có lại ồn ào, trở về đi, chờ đợi Vạn Đỉnh vệ đến tiếp sau truy tra, thông chi chính là. Đang khi nói chuyện, một gã phó đô thống đi tới, vẻ mặt lênh khốc. Các ngươi, ta không tin, thì ta luôn luôn cẩn thận, làm sao lại phạm loại này sai? Nhất định là có người hại nàng. Cách biển rộng lớn giống. Phó đô thống mặt trầm xuống, nói xấu Vạn Đỉnh vệ, ngươi thật to gan. Ngươi tới, đem hắn cầm xuống, giải vào địa lao chờ xử trí. La Quan đứng ngoài quan sát đến tận đây, tiến lên một bước. Hô, vô hình uy áp trong nháy mắt tản ra, đem mọi người bao phủ. Đang muốn động thủ mấy tên Vạn Đỉnh vệ, sắc mặt đại biến, cứng tại nguyên địa. Phó đô thống nháy mắt, cũng hiện lên kinh sợ, không nghĩ tới hôm nay lại biến cố lan tràn. Người trước mắt, khí tức rất khủng bố, cảm ứng bên trong tựa như vực sâu, vô cùng vô tận. Nhưng rất nhanh, hắn phát ra gầm hét, làm càn, An Đỉnh vệ phủ nha chỗ, ngươi dám làm trái mệnh chống lệnh bắt, là muốn tạo phản sao? La Quan phất tay, ba một bắt hai, mấy quả răng tung bay. Phó đô thống lăn xuống trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Chương 1594, Ác Ngọc Yêu Linh 2, chương 1594, Ác Ngọc Yêu Linh 2, không chờ đám người kinh sợ, một thân ảnh xuất hiện, người mặc quan bảo mặt mày uy nghiêm, các hạ, có việc từ từ nói, cớ gì tùy ý đả thương người? La Quan nhìn xem hắn, ta đi trước cứu người, Cách Cắt không có việc gì, thì tất cả dễ nói, nếu không các ngươi một cái đều trốn không thoát. Hắn xoay người rời đi, không người dám cản. Thống lĩnh lớn, đại nhân, ngài thế nào thả hắn đi? Người này ý đồ mưu phản, tội đáng muôn lần chết ta. Phó đô thống nghiến răng nghiến lợi. Bá, thống lĩnh quay người, lạnh lùng nhìn hắn một cái, bản quan làm việc, muốn ngươi nhắc nhở. Ngươi tới, đem phó đô thống lĩnh xuống dưới chữa thương, thương thế chưa lành trước đó, không được rời đi trị chỗ một bước. Là, thống lĩnh. Hơi có vẻ kinh hoàng phó đô thống, bị người mang lấy rời đi. Thống lĩnh trở lại quan phòng, cao mày nói, ngươi xác định, người kia coi là thật có đại bối cảnh. Hừ, công nhân đánh Vạn Đỉnh vệ mặt, ta đã rất nhiều năm, không có gặp phải phách lối như vậy người. Quan trong phòng, có một người đứng dậy đón lấy, chính là lúc trước bị đuổi đi cái kia thần cung cấm vệ, nghe vậy cười khổ một tiếng, biểu ca, ta sẽ gạt ngươi sao? Người này thân phận, tuyệt đối sâu không lường được, không được trêu chọc. Hy vọng, kia Cách Cắt không có việc gì, không phải hắn lắc đầu, biểu ca, ngươi liền tự cầu phúc ca. Nói xong, thần cung cấm vệ chắp tay một cái, đứng dậy liền đi. Vạn Đỉnh vệ phủ nha sắp thành miệng núi lửa, hắn cũng không muốn lưu tại nơi này, chịu vô tội liên lụy. Thấy biểu đệ vội vàng rời đi, thống linh chân mày nhíu càng chặt, xem ra thật có chút bối cảnh. Cách Cắt, hẳn là lúc trước sự kiện kia còn không có bỏ qua hử. Náo lên cũng tốt, ngược lại việc này cùng bản thống linh không quan hệ, một số người ỷ vào thân phận, đưa tay càng ngày càng dài, dám mưu hại Vạn Đỉnh vệ đô thống, để bọn hắn đau đầu đi thôi. Ngục giới chi đô rất lớn, có 108 phường, lớn tiểu trường ngai tung hoành 521 nói. Nghe do phường, áo đỏ đường phố. Xem như ngục giới chi đô bên trong, tương đối nổi danh yên hoa liễu hạ chỗ. Hôm nay thần lúc, có ký viện báo cáo, nói trong viện một vị nào đó đầu bài cô nương, tại ban đêm chết bất đắc kỳ tử. Hoài nghi là có ác mộng yêu linh chui vào, an bụng mộng tộc hồn phách. An Đỉnh vệ tiếp vào thông báo sau, bởi vì ác mộng yêu linh thuộc về nghiêm trọng tình huống, căn cứ trực luân phiên an bài, từ Cách Cắt dẫn đội đến đây. Trải qua dò xét, đầu bài cô nương hoàn toàn chính xác, là chết bởi ác mộng yêu linh chi thủ, bị hút an hồn phách. Về sau, chính là An Đỉnh vệ ra tay, tìm tới cất giấu ác mộng yêu linh, song phương ra tay đánh nhau, Cách Cắt ly kỳ sau khi mất tích tủ. Tiểu An Lâu chính là xảy ra chuyện ký viện, bây giờ bị An Đỉnh vệ phong cấm, La Quan đi vào lúc chính là một bộ binh hoang mã loạn bộ dáng. Ai nha, các ngươi chơi cái gì? Đừng dắt ta váy. Lao nương nhận biết các ngươi Vạn Đỉnh vệ Ngô đô thống, hắn là ta giả nhân tình, các ngươi dám tay chân không sạch sẽ, cẩn thận một chút. Sai ra, sai ra. Nho nhỏ tâm ý, còn mời ngài nhận lấy, ta thật sự là oan uổng, ngay tại cái này ngủ cô nương, không cần thiết bị lôi ra đến trước mặt mọi người thẩm vấn a. Dẫn đội Ngô đô thống nhìn thoáng qua nhân tình, lại liếc mắt nhìn bên người nàng quần áo không chỉnh tề nam tử, trong lỗ mũi kêu lên một tiếng đau đớn. Đều cho lão tử đứng ngay ngắn. Tiểu An Lâu ra ác mộng yêu linh, việc này không điều tra tin tưởng, các ngươi ai cũng đừng muốn đi. La Quan trực tiếp hướng lâu đi vào trong, có An Đỉnh vệ muốn ngăn cản, bị Ngô đô thống ngăn lại, dừng tay để bọn hắn đi vào. Hắn đã nhận được thống lĩnh truyền tin, thân làm thân tín một chồng, đương nhiên rất nghe lời. Rất nhanh, La Quan mấy người liền tới đầu bài cô nương ngộ hại chi địa. Nữ tử này quần áo không chỉnh tề, tử trạng thê thảm, trong phòng lại không có, đánh nhau rãy rủa vết tích. Tiên sinh, tỷ ta không phải tại cái này xảy ra chuyện, chúng ta là không phải đến nhầm địa phương. Cách biển lòng nóng như lửa đốt. An Như nói, biểu đệ, tiên sinh tới đây, tất nhiên có hắn nguyên nhân, ngươi đừng nói trước. La Quan nhắm mắt lại, mấy hơi sau mở ra, tìm tới. Đã tiểu An lâu, xác định xuất hiện ác mộng yêu linh, mà cách cắt mất tích lại cùng với có quan hệ. Vậy chỉ cần tìm tới ác mộng yêu linh, tự nhiên là có thể tìm tới cách cắt. Hắn không biết rõ ác mộng yêu linh bỏ chạy chỗ nào, nhưng chỉ cần tại cái này tìm tới nó lưu lại khí tức, nó liền chạy không xong. Cái phương hướng này bá, La Quan thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy đến nóc phòng, lần theo cảm ứng bên trong khí cơ, nhanh chóng hướng về phía trước. Nô Đô thống thấy cảnh này, hẳn là hắn thật có thể tìm tới ác mộng yêu linh khí tức. Thân làm mộng giới thai họa chi nguyên, nếu không phải ẩn nấp thủ đoạn kinh người, sớm bị giết sạch sẽ. Nghĩ đến thống lĩnh phân phó, Nô Đô thống quát, các người tiếp tục phong tỏa tiểu An lâu, bất luận kẻ nào không được tùy ý rời đi, những người khác đi theo ta. Hắn mang theo dưới trướng An đỉnh vệ vội vàng đuổi theo. Ước sau nửa canh giờ, La Quan vượt ngang mấy chục phường, đi vào một tòa đại trạch trước, canh cổng thứ thượng thư bi võ hầu phủ bốn cái mạ vàng chữ lớn, hai tòa sư tử đá đều mấy người cao, bày ở hầu phủ bên ngoài. Đây cũng không phải là bài trí, mà là hai tôn cường đại chấn thủ chi linh. Lúc này, dường như cảm ứng được kẻ ngoại lai bất thiện khí tức, hai tòa sư tử đá con mắt nhanh chóng sáng lên, mặt ngoài tảng đá vỡ nát, lại tại chỗ phục sinh, quanh thân hỏa diễm cùng khói đen xen lẫn, khí thế kinh người. Ai, lớn mật như thế, dám đối hầu phủ lòng mang ác niệm. Bên trái sư tử đá, miệng nói tiếng người. Bên phải sư tử đá, nhấc chào đánh tới, đối hầu phủ bất kính người, quỳ xuống. Chương 1595, giết xuyên hầu phủ, 1, chương 1595, giết xuyên hầu phủ, 1, La Quan đột nhiên có loại cảm giác, trước mặt hai tôn sư tử đá, tuy là cực kỳ mạnh mẽ chấn linh, ở trước mặt hắn lại không chịu nổi một kích. Hắn đưa tay, phất tay áo vung lên. Oanh, bên phải sư tử đá trực tiếp vỡ vụn. Bên trái sư tử đá, hoảng sợ trừng lớn mắt, giống nhau không kịp phản ứng, liền bị cuốn vào. Dầm dầm, chi linh vỡ vụn rơi xuống một chỗ. Theo sát phía sau, dẫn đội mà đến Ngô Đô thống, thấy cảnh này, trong mắt kém chút trừng bạo. Hầu phủ chấn linh, nhất là uy võ hầu phủ bên ngoài cái này hai tôn, rất có vài phần lai lịch, thực lực cường đại. Nhưng hôm nay, cứ như vậy bị đánh nát. Một cái mắt, Ngô Đô thống đầu đầy mồ hôi, thầm nghĩ may mắn thống lĩnh đại nhân tin tức linh thông, nếu không bạn đỉnh vệ phiền phức lớn hơn rồi. Lớn mật, dám đến uy võ hầu phủ nháo sự, muốn chết. Động tĩnh này kinh động đến hầu phủ bên trong người, mấy đạo thân ảnh xông ra. Nhưng rất nhanh, nhìn thấy sư tử đá chấn linh kết quả, những người này biểu lộ cứng đờ. Nô Việt, ngươi thân là vạn đỉnh vệ đô thống, phụ trách giữ gìn mộng giới chi đô an ổn, hiện có hung đồ tại hầu phủ bên ngoài quát tháo, còn không xuất thủ có thể bắt được. Vạn đỉnh vệ tại cái này làm ăn gì? Hầu phủ người gầm thét. Nô Đô thống ngẩng đầu nhìn trời, một bộ mù mất tính giác, vạn sự không nghe thấy bộ dáng. Nhường hắn đi lên thắng lôi. Nam mơ, uy võ hầu phủ cùng bạn đỉnh vệ cũng không có cái này giao tình. Đại nhân, uy võ hầu phủ người, ánh mắt giống như là muốn ăn người. Không có việc gì, rất nhanh bọn hắn liền không có công phu tìm ta phiền toái. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng liền hai lần gặp mặt, vị này Trần tiên sinh tính tình cũng không quá tốt. Quả nhiên, hắn không nói một lời, thẳng đến hầu phủ mà đi. Ngăn lại người này, tự tiện xông vào hầu phủ, ngươi có biết hậu quả? La Quan một bước đặt xuống. Vâng. Vô hình khí tức từ hắn thể nội bộc phát, dường như vô hình sóng lớn, đánh bay một đám lính tôm tướng cua. Ta bây giờ mượn dùng làm mộng chủ hồn phách cấn ký, uy lực này coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là cao đẳng mộng tộc tại mộng giới bên trong thực lực sao? Kia trong truyền thuyết mộng giới chỗ thể lại nên kinh khủng bực nào? Có lẽ hắn nên nhường cách cắt đình chỉ, tiếp tục dò xét lúc trước biến cố trận tướng, nghĩ cách nhanh chóng rời đi mộng giới. Suy nghĩ chợt lóe lên, La Quan nhanh chân tiến lên, tiến vào hầu phủ. Địch tập, nhanh báo cầu viện, có ngoại lai hung đồ, giết vào hầu phủ. Mau mời hầu ra. Kinh hô, trong tiếng kêu thảm, hầu phủ bên trong người tè ra quần. Làm càn, liên thủ chấn sát kẻ này. Rốt cục, hầu phủ bên trong tọa chấn cao thủ hiện thân, đại khái là uy vũ hầu tư nhân cất giữ. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện, ngăn khuất La Quan trước người, mỗi một cái đều phóng thích kinh người khí tức. Chết. Bốn người liên thủ một kích, không gian vỡ nát, có thể đem tất cả hủy diệt. La Quan một quyền đánh ra, lan. Bèn, một quyền này khiến không gian vỡ nát, cuốn ngược mà quay về. Hoa. Bốn tên hầu phủ tọa trấn cường giả, miệng mũi phun máu, đụng nát mảng lớn cung điện. Một kích khiến tứ phương tĩnh mịch, vô số ánh mắt hãi nhiên, lại không người có thể ngăn cản La Quan nửa bước. Hắn xâm nhập hầu phủ chỗ sâu, dừng ở một tòa ao nước giả sơn bên ngoài. Ác mộng yêu linh khí tức ngay tại cái này. Đối phương giờ phút này kiệt lực của mình thu liêm lấy chính mình khí cơ, nhưng ở La Quan trong mắt lại không chỗ che thân. Đi ra, hắn đưa tay hướng về phía trước một nắm. Với anh, trong nháy mắt ao nước vỡ vụn, giả sơn băng liệt, một đạo khói đen bay thẳng thiên cung, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại tại sau một khắc lại bị bức ép ra hình thể. Tại vô hình trong phong ấn trái trùng phải đụng, lại cũng trốn không thoát. Trong khói đen hiện ra một đôi con ngươi màu đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm La Quan, lộ ra rung động. Dường như nghĩ không ra, nó thiên phú ẩn nấp bỏ chạy, vì sao ở trước mặt đối phương hoàn toàn mất đi hiệu lực? Cách cắt ở đâu? Ta biết, ngươi nghe hiểu được. Không nói, liền đi chết. Trong khói đen truyền ra thống khổ gào thét, phong ấn lực lượng của nó không ngừng co vào, áp chế. Rất nhanh, thê lương thét lên truyền ra, ta nói, nàng bị giam tại hầu phủ địa lao, vung tha ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân hử? La Quan năm ngón tay nắm chặt. Một tiếng hét thảm qua đi, khói đen vỡ nát, tiêu tán. Tung hành tứ phương, bị coi là mộng giới ưu ác tính ác mộng yêu linh, như vậy tan thành mây khói. Địa lao ở đâu? Một gã hầu phủ cường giả, bị lực lượng vô hình giam cầm. Nghĩ đến ác mộng yêu linh kết quả, sắc mặt hắn trắng bệnh, đừng giết ta. Ta nói La Quan xách theo người này, thẳng đến địa lao. Nơi nào đó mật thất dưới đất, mấy thân ảnh gặp nhau. Đột nhiên, kêu đau một tiếng vang lên, thân ở trong đó uy võ hầu phủ, hoa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đại biến. Không tốt, ác mộng yêu linh bị giết, hầu phủ xảy ra chuyện. Với anh, hắn không có cái gì do dự, một quyền đánh nát đỉnh đầu, tự phá mở bên trong cái hang lớn phóng lên tận trời. Còn thừa mấy người, sắc mặt một mảnh xanh xám. Hôm nay tụ hội kết thúc, tản đi đi. Riêng phần mình về nhà, lại nhìn thế cục. Rất nhanh, mấy người vội vàng rời đi. Một bên khác, La Quan tại dẫn đầu hạ, đã đi tới uy võ hầu phủ địa lao, một quyền đánh nát ngăn cách bình chướng, quả nhiên cảm ứng được cách cắt khí tức. Người nào anh, còn chưa nói xong, liền bị một quyền đánh bay. Rất nhanh, La Quan xâm nhập địa lao chỗ sâu, tại một gian bí ẩn trong lao tủ, tìm tới thoi thóp cách cắt. Nàng toàn thân vết máu, hiển nhiên đã chịu hình. Lớn. Đại nhân mấy cái hành hình người, vẻ mặt hãi nhiên, một người trong đó thét lên, lớn mật, nơi này là uy võ hầu phủ, ngươi muốn chết. Chương 1595, giết xuyên hầu phủ, 2, chương 1595, giết xuyên hầu phủ, 2, La Quan hài lòng bọn hắn, đưa tay một chút, mấy người kia thân thể, tựa như thủy tinh giống như nổ nát vụn. Không sao, ta dẫn ngươi đi. Kéo đứt xiềng xích, La Quan ôm lấy cách cát, quay người đi ra ngoài. Tựa ở trên người hắn, cách cát thở dốc mấy ngụm, lớn. Đại nhân, bọn hắn đang ép hỏi ta, một món đồ nào đó hạ lạc. Khẳng định là trên người của ta, có bọn họ ý đồ vật. Nhưng ta cũng không biết. La Quan bàn tay nắm thật chặt, một cỗ khí tức tiến vào trong cơ thể nàng, ổn định thương thế, ta đã biết, có lời gì trở về rồi hãy nói, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi. Ôm cách cát, vừa đi ra địa lao, đồng nhiên có một đạo cường hành khí tức, lấy tốc độ kinh người bước lông. Tiếp lấy, hầu phủ trên không, vang lên rít lên một tiếng, dám ở hầu phủ hành hung. Tội không cho xá. Ngụy Võ Hầu nhìn chằm chằm, đi ra địa lao La Quan, cùng với trong ngực cách cát, trong mắt sát cơ cuồn cuộn. Hai người kia đều phải chết. Hắn đưa tay, một cây toàn thân đen nhánh, dường như huyền thiết hắc côn xuất hiện, đập tầm ầm hạ. Cái này huyền thiết côn là uy võ hầu phụ thế hệ chuyển thừa một cái đồ cất giữ, chính là bất hủ trọng bảo, có kinh khủng thần uy. Một đập phía dưới, sơn hà vỡ nát, vạn vật khó cản. Diệt khẩu đi, chính là muốn lôi đỉnh và quân, nhất kích tất sát. Hắn đã không lo được lại đi truy tra, cách cắt trong tay phải chẳng nắm giữ lấy, khối kia chảy ra đi mộng biển ngọc. Oeng, nổ vang rung trời, không gian đang bập bẹo, sụp đổ, có thể huyền thiết côn một kích, lại bị ngăn ở La Quan đỉnh đầu, không được tiến thêm. Ngươi là ai? Ngụy Võ Hầu kinh hô, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn một kích toàn lực, lại vận dụng huyền thiết côn, lại không thể dùng chuyển người này nửa điểm. Ông, một tiếng kiếm minh, sát na cầu vồng bạn giảm, thoáng qua liền mất. Tốc độ nhanh thậm chí không ai thấy rõ, nó chân chính bộ dáng, liền đã biến mất không thấy. Ngụy Võ Hầu trừng lớn mắt, hai tay che cổ, ta không có khả năng. Ngươi nhưng thủy chung nói không nên lời một câu đầy đủ. Với anh, hắn trực tiếp ngã xuống, bị mất mạng tại chỗ. Núp ở phía sau mặt mũi tràn đầy may mắn, kinh hãi Ngô Đô thống, giờ phút này đầu ông một tiếng, trong nháy mắt lâm vào trong không. Sau đó, liền một cái ý niệm trong đầu, kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Hắn thế nào đều không nghĩ tới, La Quan hung hãn như vậy, lại vừa đối mặt, trực tiếp giết Ngụy Võ Hầu. Đây chính là một vị mộng giới chi đô thực quyền hầu tước, tổ tiên vinh quang lại không sách, chính là bản thân, cũng là vô cùng cường hoành tồn tại. Nhưng bây giờ, cứ như vậy bị giết. Nhanh phong tỏa hiện trường, ai cũng không thể đi. Nô Đô thống gân cổ lên thét lên, không dám tiếp tục giả ngu. Có thể hắn cũng không có, để cho người ta đi bắt La Quan. Đương nhiên, coi như hắn hạ lệnh, cũng sẽ không có người đi lên. Nói nhảm, bọn hắn thật là tận mắt, nhìn xem La Quan đánh vào Uy Võ Hầu phủ, lại đem Ngụy Võ Hầu tại chỗ đánh chết. Hầu gia chết. Thét lên vang lên, vô số đạo đột quang, va chạm mở vạn đỉnh vệ điên cuồng chạy trốn. An Như, cách biển bọn hắn, lúc này cũng rốt cục đuổi tới, tiến vào hầu phủ bên trong, nhìn thấy chính là trước mắt một màn. Nhìn xem cách cát, bị La Quan ôm vào trong ngực, nhìn lại một vùng phế tích hầu phủ, cùng mất mạng ngã xuống đất Ngụy Võ Hầu. Cách biển lẩm bẩm nói, cái này, thị phu của ta hắn, quả nhiên là lợi hại hiểu lầm. Không, tuyệt đối không có. Từ hôm nay giờ phút này lên, Trần Thái Sơ chính là ta thị phu, điểm này chính là nháo đến chúa tể trước mặt đại nhân, cũng tuyệt đối sẽ không cải biến. Nhưng hắn cũng không chú ý tới, bên cạnh An Như, nghe được hắn nỉ non sau, đống nhiên híp híp mắt. Tê, cách biển run một cái, lưng phát lạnh. Vâng, tiếng xe gió liên tiếp vang lên, mười mấy đạo thân ảnh, gào thét mà đến. Một người cầm đầu, người mặc kim hoàng kỳ lân giáp, tay cầm kỳ lân thương, dưới ánh mặt trời quang mang sáng rực, tựa như thiên thần hạ phàm. Là thần cung cấm vệ Trần Thống Lĩnh. Quá tốt rồi, Trần Thống Lĩnh tới, cái này hung đồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Thống Lĩnh, cho nhà ta hầu ra báo thù a. Uy Võ Hầu phủ đám người lại còn sống tới, lớn tiếng gào thét ánh mắt tác động. Trần Lâm nhíu mày, nhìn lướt qua bị giết chết Ngụy Võ Hầu, hắn mặc dù cùng nó không hợp, nhưng đối phương chung quy là đường đường hầu tước. Dù có tội phía trước, cũng không thể trực tiếp tru sát. Nhìn chằm chằm La Quan, Trần Lâm gầm nhẹ, thúc thủ chịu trói, cho ngươi một cái thẩm phán cơ hội, nếu không chết. Ông, kỳ lân thương Trần Minh, mũi thương chỉ, sát cơ chủ thiên. Ban luận thực lực, có lẽ hắn chỉ so với Ngụy Võ Hầu mạnh 3 phần, nhưng có chúa tể bệ hạ, ban cho kỳ lân giáp, kỳ lân thương gia trì, chí cảnh phía dưới hắn vô địch. Huống chi, bây giờ thân ở mộng giới chi đô, thân làm thần cung thống lĩnh cấm vệ, có thể điều động đại mộng thần cung chi lực trấn áp. La Quan lắc đầu, ta nếu không nguyện, lại như thế nào? Hắn tiến lên một bước. Oanh, khí tức khủng bố, sát na trùng thiên. Hai đạo cường đại khí cơ va chạm, khiến cho phong vân biến sắc, trên đỉnh đầu thiên khung đen nhánh xuống dưới. Ầm ầm, có lôi đình nổ tung, chiếu sáng La Quan khuôn mặt, kiên nghị mà trầm tĩnh. Đối diện, Trần Lâm con ngươi co vào, một hồi hãi hùng kết vía. Đối phương khí tức, không, tuyệt không có khả năng này. Cái này rõ ràng là. Đúng lúc này, hắn ánh mắt đống nhiên thấy được trong đám người một thân ảnh. Tuy chỉ là giống nhau đến mấy phần, nhưng đối phương khí tức trên thân, hắn cũng sẽ không nhận lầm. Lớn mật, dám đối thần cung cấm vệ đạo thủ, chính là tội lớn như phản. Trấn sát người này. Sau lưng, một đám thần cung cấm vệ gầm thét. Đúng lúc này, Trần Lâm đưa tay, đại mộng thần cung cấm vệ, nghe lệ. Là, đại nhân. Ngụy Võ Hầu mang nuôi ác mộng yêu linh, bắt vạn đỉnh vệ đô thống cách cát, ý đồ mưu phản, tội không cho xá. Người tới, phong cấm Uy Võ Hầu phủ, tất cả mọi người, hết thảy mang đi. Chương 1596, kỳ quái thì mời, 1, chương 1596, kỳ quái thì mời, 1, tuân mệnh. A, đại nhân, cái này một đám thần cung cấm vệ trừng lớn mắt. Hầu phủ bên trong người, càng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ, Trần thống lĩnh, ngươi đây là ý gì? Cũng có người, thấy thời cơ bất ổn lặng lẽ quay người, chuẩn bị trốn. Trần Lâm mặt lạnh lấy, lạnh giọng nói, bản thống lĩnh lời nói, không nghe thấy sao? Toàn bộ cầm xuống, một cái đều không cho buông tha. Là, thống lĩnh. Thần cung cấm vệ bắt người, mấy cái chạy trốn hầu phủ bên trong người, trực tiếp bị đánh rớt. Lập tức, cảnh tượng một mảnh kêu khóc, bị dẫn tới vây xem đám người, hai mặt nhìn nhau. Tuy nói, Ngụy Võ Hầu đã làm sai trước nhưng loại này xử trí, vẫn là quá hoang đường a. Bá, Trần Lâm rơi xuống, nhấc chân đạp lăn một cái, ý đồ tập kích hắn hầu phủ tu sĩ, chắp tay nói, vị tiên sinh này, trước đó Trần Mỗ mạo phạm, còn mời chớ trách. La Quan lắc đầu, Trần thống lĩnh, nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta liền đi trước. Trần Lâm vội vàng nói, tốt, tiên sinh các ngươi tự tiện chính là. La Quan ôm cách cát, xài bước rời đi. Thị phu chờ ta một chút. Cách biển rộng lớn gọi, nhảy một cái cao ba thước, tranh thủ thời gian đi theo. Nhìn chung quanh, được không thông khoái. Thấy rõ ràng, đều thấy rõ ràng, đây là tỷ phu của ta, thân tỷ phu. Ngày đó, dọa lùi đuổi bắt an như biểu tỷ những người kia lúc, cách biển liền biết, tỷ phu không phải người bình thường. Có thể hôm nay lại nhìn, thế này sao lại là không tầm thường người mấy chữ này, liền có thể hình dung. Phá cửa mà bảo, tại chỗ giết Ngụy Võ Hầu, cái này đều có thể toàn thân trở ra. Đừng nói nữa, đầu này đuổi ta cách biển, ổn định. Đám người trầm mặc, đám người kính sợ. Nhìn qua một đoàn người đi xa, Trần Lâm cẩn thận nhìn thoáng qua cái kia đạo không đáng chú ý thân ảnh, vụ trộm để ép nước bọn. Chật, thu liêm tất cả biểu lộ, hết thảy cầm xuống, ai dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Ầm ầm, phương xa tiếng xe gió lên, càng nhiều đại mộng thần cung cấm vệ nhận thống lĩnh đại nhân điều động mệnh lệnh, chạy nhanh đến. Rời phủ, qua đắc ý kình cách biển, nhìn xem cách các sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu vô cùng, không khỏi hoảng hồn. Tỷ, tiên sinh, tỷ tỷ của ta không có sao chứ? Cầu tiên sinh ra tay, mau cứu tỷ ta. Hắn phủ quỳ xuống. La Quan vượt qua hắn, tránh ra, đừng vướng bận. Ôm cách cắt tiến vào trong phòng, lại phất tay áo vung lên, đem cửa phòng đóng chặt. Cũng chờ ở bên ngoài, yên tâm, không có việc gì. Cách cắt nằm ở trên giường, tái nhợt trên mặt lộ ra ấy nấy, lại để cho đại nhân phi tâm, là thuộc hạ vô năng. Nếu không phải là ta, ngươi chỉ sợ sẽ không, tùy tiện lại về mộng giới chi đô. Tốt, không đề cập tới khác, trước trị liệu thương thế a. La Quan trên mặt lộ ra một tia khó xử, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Hắn đưa tay, trong không khí hơi nước hội tụ, đảo mắt biến thành một đoàn thanh tuyền, tiếp lấy toát ra nhiệt khí. Đưa lưng về phía cách cát, La Quan nói, cởi quần áo ra, chính mình đi vào đi. Là, đại nhân. Mấy hơi sau, cách cát kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất. Nàng nhìn thoáng qua, thân thể của mình, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, đại nhân, ta run chân. Ngài giúp ta một chút. La Quan mặt không biểu tình, tốt. Đem cách cát đưa vào trong đó, thanh tuyển rửa thân, tẩy đi tất cả vết bẩn, tạp bẩn. La Quan bạch phá đầu ngón tay, hướng trên người nàng điểm rơi. Sau nửa canh giờ, hoàn thành băng bó, nhìn thoáng qua trên giường, đã ngủ thật say cách cát, La Quan quay người đi ra ngoài. Tiên sinh, thì ta thế nào? Cách cắt vẻ mặt lo lắng. An Như cũng nói, biểu tỷ không có sao chứ. La Quan nói, đã không còn đáng ngại, nhường nàng nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nữa liền có thể xuống giường. Trần Lâm, ngươi điên rồi. Quên Ngụy Võ Hầu thân phận. Đây chính là thế hệ công vân. Bây giờ, huân quý nhóm đã liên hợp, náo hướng về phía thần cung, muốn chúa tể đại nhân nghiêm trị ngươi. Huynh trưởng vẻ mặt giật mình, tức giận không thôi. Thực sự không nghĩ ra, từ trước đến nay khôn khéo, trầm ổn, làm việc có độ Trần Lâm, hôm nay phát cái gì bị điên. Hắn lại tự tiện làm chủ, định rồi Ngụy Võ Hầu đắc tội, thậm chí hạ lệnh đem toàn bộ hầu phủ người đều toàn bộ tóm lấy. Bởi vậy thương vong người, số lượng không ít. Mộng giới chi đô chấn động. Trần Lâm vẻ mặt bình tĩnh, huynh trưởng không cần kinh hoàng, ta làm như vậy, tự nhiên có đạo lý. Ngươi yên tâm, trận này dung chuyển, tác động đến không đến ta Trần gia. Đừng nói nổ đi một cái, nho nhỏ Uy Võ Hầu phủ, chính là bạo lực hủy đi nửa cái mộng giới chi đô, hắn đều mặt không đổi sắc. Huynh trưởng ngạc nhiên nghi ngờ, cái này, hẳn là hôm nay, ngươi là tuân mệnh làm việc. Trần Lâm thầm nghĩ, huynh trưởng xác thực thông minh, lại trực tiếp lắc đầu, huynh trưởng đừng hỏi nữa, chuyện này cũng coi như không biết. Đúng lúc này, có hạ nhân vội vàng chạy tới, thống lĩnh đại nhân, thần cung người tới. Trần Lâm đột nhiên đứng dậy, nhanh mở trung môn, nên đón. Một lát sau, bên ngoài chính điện, thần cung người tới triển khai gấm lụa, dưới ánh mặt trời phản chiếu ra huyễn lệ hào quang, đại mộng thần cung thống lĩnh cấm vệ Trần Lâm tận hết chức vụ, trung công thể bên trên ban thưởng ngộng hải chi linh, ban thưởng huyền ngọc quan, ban thưởng giao mãng thường phục, khâm thử. Trần Lâm quỳ xuống đất, thần Trần Lâm lĩnh chỉ. Người tới mỉm cười, đem ý chỉ giao cho hắn, nhắc nhở Trần thống lĩnh, mau theo ta đi thần cung, tự mình khấu tạ bệ hạ a. Trần Lâm mừng rỡ, là thần tuân chỉ. Hắn đem ý chỉ chuyển giao cho đại ca, cùng đi theo người thẳng đến thần cung. Mà giờ khắc này, chúa tể bệ hạ hạ chỉ ca ngợi Trần Lâm tin tức, lấy tốc độ kinh người truyền ra, dường như một chậu nước lạnh đổ vào lăn trong chảo dầu, lốp bốp kịch liệt nổ đùng sau, rất nhanh lại trở nên yên nắng. Khí thế hùng hổ, chuẩn bị náo long trời lở đất vân quỷ nhóm, quay đầu bước đi. Đại mộng thần cung, tuy là thần cung thống lĩnh cấm vệ, phụ trách thần cung an toàn, tuần tra các phương, có thể Trần Lâm cũng rất ít có cơ hội tự mình gặp mặt chúa tể. Hắn cố nén trong lòng kích động, ống tay áo ở giữa nắm đấm nắm chặt. Chỉ là một cái suy nghĩ, thành công. Quả nhiên, hắn không nhìn lầm. Vị kia, lại thật là. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Lâm quả quyết đè xuống, chỉ sợ mạo phạm. Rất nhanh, ở bên trong hầu dẫn đầu hạ, đi vào chúa tể bệ hạ ngự cực lớn điện. Trần Lâm không dám ngẩng đầu, đi mau mấy bước, trực tiếp quỳ xuống, thần, Trần Lâm, bái kiến bệ hạ. Phía trên cung điện, màn che dường như màn như cát, khiến cho hậu thân ảnh mơ hồ không rõ. Coi như chỉ là một chút cái bóng, liền có thể cảm nhận được, nghiêng nước nghiêng thành chi ý có một số việc không nên nói, đừng nói. Nhu hòa, bình thản tiếng nói, tại trong đại điện tiếng vọng. Trần Lâm thân thể siết chặt, trung điệp dập đầu, thần, tuân chỉ. Chương 1596, kỳ quái thì mời, 2, chương 1596, kỳ quái thì mời, 2, chờ đợi hồi lâu, lại không động tĩnh truyền đến, Trần Lâm đánh bạo ngẩng đầu, quả nhiên màn che sau thân ảnh đã không thấy. Hắn buông lỏng một hơi, lại sau khi hành lễ, đứng dậy rời khỏi đại điện. Nội thị chờ ở bên ngoài, mấy người nâng lụa đỏ khay ngọc, chúc mừng Trần thống lĩnh đến bệ hạ ưu ái, ban ân chi vật ở đây, xin cầm lấy. Trần Lâm chắp tay, đa tạ. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua đại điện, đáy mắt hiện lên mấy phần ngạc nhiên nghi ngờ, không hiểu, lại rất nhanh đè xuống. Bệ hạ nhường hắn trầm mặc, chính là không hy vọng việc này làm người biết. Có lẽ, trong đó có khác nguyên do. A hậu điện, một vệ trắng non cái cằm, rơi vào ánh nắng chiếu rọi xuống, lại như cùng ngọc chất giống như, phản chiếu ra một vòng vầng sáng. Tỷ tỷ, đánh cược của chúng ta, bắt đầu lần này, ta tuyệt sẽ không thua ngươi. Nàng cười khẽ. Một cái mắt, trong điện tất cả mọi người, toàn bộ quỳ xuống đất. Thiên cung phía trên, mây trắng lưu chuyển, đại nhật càng phát ra sáng chói sáng rực, kia là chúa tể bệ hạ ý cười, dẫn động tiên tượng biến ảo. Ba ngày sau, cách cắt thương thế sơ bộ ổn định xuống dưới, mặc dù còn không thể hoạt động, nhưng còn lại chỉ là tĩnh dưỡng. Ngày này, nàng sai người mời tới La Quan. Đại nhân, xin thứ cho thuộc hạ thất lễ, không thể đứng dậy nên đón. La Quan khoát tay, không cần so đo, ngươi trạng thái như thế nào? Cách mặt cắt lộ cảm kích, hiện tại đã không còn đáng ngại, may mắn được đại nhân ra tay, nếu không lần này thuộc hạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngụy Võ Hầu vốn là không có ý định để lại người sống, hành hình khảo vấn cũng chỉ là tìm được cái nào đó đồ vật, đương nhiên không chút kiêng kỵ nào. Cách các ngày ấy, là thật cùng tử vong cách nhau một đường. La Quan gật gật đầu, vậy là tốt rồi, hôm nay ngươi mời ta đến là có chuyện gì? Cách cắt vội vàng nói, bẩm đại nhân, mấy ngày nay thuộc hạ mặc dù trên giường không cách nào hoạt động, nhưng lại chưa dừng lại suy nghĩ. Ngụy Võ Hầu dù chưa làm rõ bọn hắn thư muốn tìm là cái gì, nhưng đã không có gấp đối ta hạ sát thủ, mà là nghiêm hình khảo vấn thuộc hạ trên thân đại khái thật có cái gì khẩn yếu chi vật. Thuộc hạ suy nghĩ hồi lâu, rốt cục có một điểm đầu mối. Cách cắt trên mặt lộ ra chăm chú, thuộc hạ nhớ kỹ, ngay tại ta trước đó đi theo vị đại nhân kia xảy ra chuyện hôm trước, hắn từng cho ta một phần thiệp mời, muốn ta lần hai ngày đưa cho An Nam Bá, mời hắn qua phụ dự tiệc. Lúc ấy bởi vì thế cục khẩn trương, thuộc hạ cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi là vị đại nhân kia chuẩn bị cùng An Nam Bá thương nghị phương pháp ứng đối. Có thể mấy ngày nay ta cẩn thận hồi tưởng, lại cảm thấy không thích hợp. Khi đó thế cục đã mất so khẩn trương, An Nam Bá sớm bị sớm giam lỏng, mọi người tránh chi trễ, đại nhân nhà ta thế nào sẽ còn lại cho hắn thiệp mời. Cho dù quan hệ tốt, cũng nên tự mình mời, mà không phải quang minh chính đại mở tiệc chiêu đãi. La Quan ánh mắt chớp lên, ngươi nói là kia phong thiệp mời có vấn đề. Cách đường cát, thuộc hạ càng nghĩ, chỉ có chuyện này có chút không hợp lý, nhưng đây cũng chỉ là thuộc hạ suy đoán. La Quan nói, thiệp mời ở nơi nào? Cách cắt cười khổ, thuộc hạ lúc trước lĩnh mệnh sau, đã ở ngày kế tiếp đem thiệp mời đưa đến An Nam Bá phủ, lại cách một ngày, ta đi theo vị đại nhân kia liền xảy ra chuyện. Mà An Nam Bá đã ở trận kia dung chuyển bên trong, cửa nát nhà tan. Thời gian trôi qua lâu như vậy, một phong thiệp mời sợ là rất khó tìm được. Nhưng cái này đi ra cũng là manh mối, có lẽ cái này thiệp mời bên trong liền có cách cắt bị ép hại cùng lúc trước sự tình chân tướng. Ta đã biết. La Quan đứng dậy, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, ta sẽ thử nghiệm tìm tới cái này phong thiệp mời. Lúc ra cửa, hắn gặp An Như, vị này biểu tiểu thư bây giờ lại rời trở về, phụ trách chiếu cố cách cắt. Tiên sinh. An Như hành lễ, trên tay bưng chén thuốc. La Quan gật đầu, An Như tiểu thư, cách cắt thương thế mấy ngày nay có lẽ có lặp đi lặp lại, nếu có tình huống kịp thời tới tìm ta. Biết, tiên sinh yên tâm, chính là ta sẽ chiếu cố tốt biểu tỷ. An Như dịu dàng ngoan ngoãn nói. La Quan gật gật đầu, bước nhanh mà rời đi. An Như nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một cái đẹp mắt đủ cười. Ai nha, chén thuốc muốn lạnh, biểu tỷ, chuẩn bị uống thuốc đi a. Nàng đẩy cửa đi vào. An Nam Bá phủ hoàn toàn hoang lương, tĩnh mịch, mấy cái thật to phong chữ dán tại ngoài cửa chính. La Quan một chút du đãng, cảm ứng xung quanh, xác định không có vấn đề, quay người lách qua một khoảng cách sau, tiến vào An Nam Bá phủ. Ông, một tầng vầng sáng quấy động, liền phải dẫn động, phong ấn phủ trạch đại trận, chấn áp kẻ xông vào. Nhưng sau một khắc, cái này vầng sáng trực tiếp biến mất, mặc cho La Quan nhẹ nhõm xâm nhập. Hắn nhíu mày, hẳn là đây là một chủ, sớm lưu lại chuẩn bị ở sau. Lắc đầu, hắn thân ảnh khẽ động, nhanh chóng trong phủ tìm kiếm. Một phong thiệp mời, còn gian cách lâu như vậy, tìm tới khả năng rất xa vời. Cũng may, thiệp mời đưa đến ngày thứ hai, còn chưa tới dự định lúc, liền đã xuất hiện biến cố. Kia phong thiệp mời có lẽ còn bảo tồn tại An Nam Bá phủ nơi nào đó. Đương nhiên, La Quan nhíu mày, thân ảnh khẽ động, giống như một chỗ phòng trống. Sau một khắc, mấy đạo lén lút thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Bọn hắn động tác cẩn thận, dường như cũng đang tìm kiếm cái gì, chuyên nghiệp lại cẩn thận. Lại tìm tới một tòa sân nhỏ, mấy người phàn nàn bực tức, cái này An Nam Bá phủ đều đã lục soát mấy lần, không có cái gì, thật sự là uổng phí sức lực. Ai nói không phải? Có thể lên dưới mặt mệnh lệnh, chúng ta có thể như thế nào? Đừng oán trách, động tác lưu loát điểm, sớm một chút lục soát xong rời đi. Nơi này, lúc trước chết không ít người, luôn cảm thấy âm trầm. Dầm dầm, một hồi lật qua lật lại âm thanh, đây là An Nam Bá phủ, một chỗ cùng loại chỗ ghi danh thiên viện, rất nhiều thứ đều bị rơi xuống trên mặt đất. Động tác điểm nhỏ, những này là thứ gì? Một người nhặt lên, tiện tay đọc qua, là thiệp mời. Ừ, An Nam Bá xảy ra chuyện trước, thật là nhân vật chạm tay có thể bỏng, ai có thể nghĩ tới, nói ngã liền ngã. Hắn lại lật nhìn một lần, không có phát hiện cái gì vật hữu dụng, tiện tay vứt trên mặt đất. Dù sao, đã bị lục soát rất nhiều lần, An Nam Bá phủ khắp nơi bừa bộn, ngược lại không lo lắng lưu lại vết tích. Đi thôi, lại một chuyến tay không. Suối quẩy, nơi này tới một lần, ta toàn thân không được tự nhiên. Bá, bá, mấy thân ảnh lặng lẽ rời đi. Mặt đất vang lên tiếng bước chân, La Quan túi người, nhặt lên mặt đất thật dày một chồng thiệp mời. Đọc qua một lần, rất mau tìm tới một phòng, ngẩng đầu là Hưng Yên tướng quân thiệp mời. Mà Hưng Yên tướng quân chính là cách xa chi trước, đi theo vị đại nhân kia. Ngón tay vây động, trước mắt chính là một trường, bình thường thiệp mời, có thể La Quan đôi mắt lại hơi sáng lên. Hô, đầu ngón tay hắn, hỏa diễm tự hành giấy lên, thiệp mời tùy theo hóa thành cho tàn, một phương đốt ngón tay lớn nhỏ màu trắng khối ngọc xuất hiện tại cho tàn bên trong. Chương 1597, nhường sư tỷ ôm một cái, một, chương 1597, nhường sư tỷ ôm một cái, một, La Quan ánh mắt hơi sáng, đem màu trắng khối ngọc cầm trong tay. Sau một khắc, một thanh âm trực tiếp tại náo hải vang lên. Là thật, đúng là thật. Vậy hạ xảy ra chuyện, nhanh đi mời hoảng loạn, sợ hãi, càng có chấn kinh. Đáng tiếc, chỉ mới nói được câu, nhưng trong đó truyền lại ra tin tức, đã đầy đủ kinh người. La Quan thần sắc nghiêm túc. Đầu tiên, vậy hạ xưng hảo, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ứng chỉ làm mộng giới chúa tể. Mà trước đó, cách cắt nói qua, nàng từng vô ý nghe Hưng Yên tướng quân đề cập, chúa tể quyền hành hư hư thực thực bị người cướp. Chuyện này, quả nhiên là thật sao? Nhưng nếu coi là thật như thế, sự kiện khủng bố như vậy, vì sao như thế an ổn? Mặc dù trước đó, như An Nam Bá, Hưng Yên tướng quân chờ, bị đánh giáng trấn ai, nhưng như vậy sự tình mà nói, lại tính không được cái gì. Dù sao, mộng giới chúa tể như xảy ra ngoài ý muốn, toàn bộ mộng giới chi đô đã sớm nên vỡ tổ. Chớ nói chi là, còn có cách cắt trong miệng, đầu kia ngủ say kinh khủng mộng biển cự thú. La Quan nuốt nuốt mi tâm, vô ý thức quay người, nhìn về phía tòa kia xây dựng lưng vào núi, cao vút trong mây đại mộng thần cung. Cái nào đó trong đáy mắt, không biết có phải hay không ảo giác, hắn mơ hồ cảm thấy, tại tòa này thần bí, không thể thăm dò thần cung bên trong, cũng đang có một đôi mắt đang lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Rời phủ, An Như đặt chén trà xuống, dường như phát giác được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua sát trời, tiếp lấy lộ ra một vẻ sán lạn nụ cười. Đối diện, cách biển ngây dại một chút, cả lâm mà nói, biểu tỷ, ngươi cười cái gì đâu? An Như nói, trời chiều đem rơi, hào quang vạn dặm, tốt đẹp như vậy một màn, không đáng thích thú sao? Cách biển ngốc ngốc cười, cái kia, ta không hiểu. An Như không quay đầu lại, ngày cũ rơi xuống, mới ngày mới có thể thăng thiên. Biểu đệ, ngươi chớ nói chuyện, ta muốn thưởng thức một hồi. Nàng lại nâng chung trà lên, thân thể có chút hướng về sau, tựa lưng vào ghế ngồi, khóe miệng mỉm cười bình tĩnh hài lòng. Đảo mắt, đi qua nửa tháng, cách cắt thương thế cơ bản khôi phục lại. Một ngày này, rời phủ đỗng nhiên náo nhiệt lên, đúng là đại mộng thần cung người tới, mang đến chúa tể bệ hạ ý chỉ. Đối rời phủ mà nói, đây là lần đầu tiên đầu một lần, một hồi lâu hỗn loạn sau, cách cắt, cách biển tỷ đệ mới quỳ xuống tiếp chỉ. Trong thần cung hầu triển khai ý chỉ, vạn đỉnh vệ đô thống cách cắt, tận hết chức vụ làm theo việc công an dân, tại ngụy võ hầu mưu phản một chuyện bên trong, cư công chi vĩ, đặc biệt thăng chức vạn đỉnh vệ phó thống lĩnh trước, vào cùng lĩnh thưởng. Tuyên đọc tôi, khép lại ý chỉ, cười tủm tỉm nói, cách cắt phó thống lĩnh, nhanh tiếp chỉ à, ngài mau chóng thu thập một chút, theo ta tiến thần cung. Là, đa tạ nội thị đại nhân. Cách cắt ngạc nhiên mừng rỡ lại mờ mịt, tiếp chỉ ý đúng lúc này, bên hai lại vang lên, tên này nội thị thanh âm, nghe nói, cách cắt phó thống lĩnh phụ thượng, ở một vị trần tiên sinh, bệ hạ rất là tò mò, liền mời phó thống lĩnh mang lên, cùng nhau tiến cung a. Cách cắt trong lòng run lên, là, thần tuân chỉ. Nàng bàn giao cách biển, hảo hảo chiêu đãi nội thị sau, vội vàng trở về hậu viện. Tiên sinh, không xong. Nàng hạ giọng, vẻ mặt sốt ruột. Bệ hạ hạ chỉ, muốn ta cùng tiên sinh vào cung, có phải hay không ngài tồn tại đã bại lộ. Cách cắt cắn răng một cái, tiên sinh, ngài đi nhanh đi, ta giúp ngài kéo dài thời gian. La Quan dù chưa nói rõ, nhưng theo hắn điều tra lúc trước, trận kia biến cố đến xem, cách cắt đã đại khái đoán được, tiên sinh thân phận, lúc trước trận kia biến cố, nhất định liên lụy đến tiên sinh nhân vật sau lưng. La Quan đứng dậy, như coi là thật bị chú ý tới, lại có thể chạy trốn tới đâu đây. Đi thôi, đừng để bệ hạ chờ lâu. Cách Cắt cười khổ một tiếng, gật đầu. Nàng thừa nhận, mình quan tâm sẽ bị loạn, mộng giới tuy mênh mông vô ngần, nhưng ở chúa tể trước mặt bệ hạ, lại dường như trong lòng bàn tay xem văn, chỉ cần bệ hạ ra tay, trốn ở chân trời góc biển cũng không làm nên chuyện gì. Cách Cắt lần thứ nhất tiến vào Đại Mộng Thần Cung, nhìn trước mắt, rộng rãi to lớn, như thiên cung giống như kiến trúc, thần sắc kính sợ. Kia là ra ngoài bản năng, đối thượng vị người e ngại. Nhưng khi nàng dư quang, nhìn về phía bên cạnh tiên sinh, đã thấy vẻ mặt bình tĩnh, không khỏi âm thầm khâm phục, không hổ là tiên sinh A nội thị phía trước hai người ở phía sau, một đường tiến lên, lại đi thẳng tới đỉnh núi, tòa kia nhất nguy nga cung điện bên ngoài. Đột nhiên, La Quan lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên trên. Thế núi phá mây bên trên, cung điện Lăng Cửu Tiêu, hắn thân ở nơi đây, càng nhìn tới một tòa biển. Biển ở trên trời, dường như hư vô huyễn ảnh, lại có sóng cả vô tận, tại đáy biển này bên trong, cất giấu một đoàn chiếm cứ kinh người bóng đen. Ngọc biển cự thú đột nhiên, kia trong biển cự thú, dường như phát giác được cái gì, đuôi dài đột nhiên vung dậy, nhấc lên vạn dặm cuộn cuộn. To lớn con mắt rung động, mở ra một cái khe hở, khí tức khủng bố đập vào mặt. Đúng lúc này, nó dường như nhận một loại nào đó trấn an, con mắt một lần nữa khép kín, nước biển bình tĩnh lại. Bên người Cách Cát, trước người nội thị, đối đây hết thảy, rõ ràng không biết chút nào. Vạn đỉnh vệ phó thống lĩnh Cách Cát, trong điện hết kiến. Đại điện cửa điện, từ bên trong từ từ mở ra. Cách Cát thở sâu, trực tiếp đại lễ thăm viếng, thần Cách Cát bái kiến bệ hạ, tạ bệ hạ long ân, thần khác sâu trong lòng. Mang phó thống lĩnh xuống dưới, tuyển vũ khí khí cụ. Là, bệ hạ. Một gã nội thị, đi vào trước người, phó thống lĩnh, mời đi theo ta. Cách Cát trừng lớn mắt, liền một câu, nàng liền bị đánh phát. Tiên sinh đâu? Chương 1597, nhường sư tỷ ôm một cái, 2. Chương 1597, nhường sư tỷ ôm một cái, 2. Có thể lúc này, nàng cái gì cũng không dám làm, đi theo nội thị quay người rời đi. Bành, cửa điện quan bế, hoàn toàn yên tĩnh. Màn che sau, thân ảnh như mộng như ảo, dừng lại hồi lâu, thanh âm mới mang theo uy nghiêm vang lên, Trần Thái Sơ, ngươi thật là lớn gan, gặp mặt chấm lúc, dám không tham viếng. La Quan sát thực không có quỷ, hắn đứng tại trong điện, biểu lộ phức tạp, giật mình bên trong lại gặp nạn lấy tin. Nghe vậy, cười khổ một tiếng, sư tỷ, ngươi không phải từng truyền tin cho ta, yêu cầu cứu sao? Xem ra, chuyện đã giải quyết. Bá, màn che bị xốc lên, một thân ảnh đi ra, kia gương mặt chính là Chu Nhiên, nàng vẻ mặt không thú vị, La Quan, ngươi thật chán, liền không thể bồi tiếp ta, lại diễn sẽ hí. Tiếp lấy, tươi sáng cười một tiếng, sư đệ, đến, nhường sư tỷ ôm một cái, ngươi tiếp bảo ta truyền tin, lại thật xâm nhập mộng giới, sư tỷ ta rất cảm động. La Quan lắc đầu, không dám lừa gạt sư tỷ, việc này thật đúng là trùng hợp. Nhưng hôm nay, thấy sư tỷ bình yên vô sự, ta an tâm. Chu Nhiên một bước, liền tới trước người, tính ngươi trung thực, không có nói hiệu nói bừa, đi thôi, sư tỷ hai ngày này không có việc gì, thật tốt chiêu đãi ngươi. Là, sư tỷ. Chu Nhiên dừng bước lại, chúng ta phải quan hệ phải giữ bí mật, ngươi thạo a. Dù sao, ta thân làm chúa tể, cao hơn cao tại thượng, không thể biểu hiện liền giống như người bình thường. Nghe sư tỷ. Ngoan. Chu Nhiên cười một tiếng, giữ chặt La Quan, hướng về sau điện bước đi. Phụng dưỡng chúa tể nội thị, cung nữ, trợn to trong mắt, cảm giác một khắc liền phải bạo chết. Cái này tình huống như thế nào? Bệ hạ. Chúa tể bệ hạ. Lại cùng người đàn ông này. Như thế thân mật. T, bọn hắn cảm thấy, giống như là chạm đến, cái nào đó cấm kỵ chi bí, vội vàng cúi đầu, chỉ coi chính mình là khúc gỗ. Đại Mộng Thần Cung xây dựa lưng vào núi, đỉnh núi đại điện tên biển mây cực là chúa tể ngự cực chỗ, cũng là nàng chủ yếu hoạt động khu vực. Tiền điện, tiếp kiến hạ thần. Hậu điện, thì là bệ hạ tư nhân chỗ. La Quan là cái thứ nhất, trừ nội thị, cung nữ bên ngoài, bước vào trong đó người ngoài. Trước mắt, lại có nguyên một đám to lớn bạc khí, lơ lửng giữa không trung sư đệ, đi, ta dẫn ngươi mở mang tầm mắt. Chu Nhiên gọi đúng tay, lôi kéo La Quan, tiến vào bên trong một cái bạc khí. Bá, sau một khắc, hai người thân ảnh lại xuất hiện tại, một đầu trên đường dài. Người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Yên hòa khí tức, nồng đậm xen lẫn. Mì Hoành Thánh, tươi mới mì Hoành Thánh, hai vị khách quan, muốn ăn một bát mì Hoành Thánh sao? Chủ quán hét lớn, mời chào khách hàng. Chu Nhiên cười một tiếng, nói, ta ngẫu nhiên tới đây, mỗi lần đều ăn chén mì Hoành Thánh, hương vị rất không tệ, sư đệ ngươi thích không? La Quan gật đầu, nghe không tệ, ăn một bát ta. Hắn nhìn chung quanh, mặt lộ vẻ trầm tư. Nơi này không phải mộng giới, mọi thứ đều là thật. Cho nên, đây là độc tồn tại, mộng giới chúa tể mộng giới một góc. Chu Nhiên ngồi xuống, lão bản, hai bát mì Hoành Thánh. Được rồi, ngài chờ một chút. Chủ quán động tác nhanh nhẹn, lên nồi để vào mì Hoành Thánh. Rất nhanh, liền đã bưng lên, khá nóng, hai vị mời chậm dùng. Chu Nhiên ăn một cái mì Hoành Thánh, khép khép mắt, ăn ngon, sư đệ ngươi cũng nếm thử. La Quan miệng vừa hạ xuống, ân. Quả nhiên, tươi hương ngon miệng, hương vị tuyệt hảo. Sư đệ, cuộc đời trước đây là một vị chủ thần, nhất là làm nhỏ mì Hoành Thánh, hương vị nhất tuyệt. Sư tỷ ta đây, liền lặng lẽ động chút thủ đoạn, tại sau khi hắn chết đem nó hồn phách tiếp đón được mộng giới. Không phải, dưới mắt cái này một ngụm, thật sự thất truyền. Chu Nhiên nhíu mày, lộ ra vẻ đắc ý kỉnh. La Quan chắp tay, sư tỷ thủ đoạn cao cường, bội phục. Hừ, sư tỷ thủ đoạn của ta, ngươi mới kiến thức mấy phần. Nhanh ăn đi, coi như là cho ngươi an ủi. Chu Nhiên nói đến đây, cười cười, sư đệ, nhà ta trấn thủ thần thú, lợi hại a. Ngươi cũng vậy, thật đánh thức ra hỏa này, ta cũng phải đau đầu. La Quan trầm mặc một chút, sư tỷ, cái kia chính là trong truyền thuyết mộng biển cự thú. Đúng, tổ truyền, thực lực rất mạnh, cùng ta cũng kém không nhiều. Chu Nhiên mỉm cười, may mắn có nó, sư tỷ ta à, lần này khả năng chuyển nguy thành an. La Quan nhíu mày, tại mộng giới còn có người có thể phiêu chiến sư tỷ địa vị của ngươi. Mộng giới chúa tể chính là cái này một tòa thiên địa, chân chính chấp trưởng giả. Nhất niệm âm dương, nhất niệm trời sập. Trạng thái thậm chí so La Quan tại nguyên sơ vũ trụ địa vị đều càng thêm vững chắc. Cái này còn có thể xảy ra chuyện. Chu Nhiên thở dài, mộng giới là thật lại là giả, thật giả sẽ lẫn, có hư ảo, không biết thuộc tính, sư tỷ ta cũng không thể gối cao không lo. Bất quá cũng may, sư đệ ngươi đã đến, lần này ngươi cần phải giúp sư tỷ hoàn toàn bình định thai hoàng ẩm. La Quan đôi mắt ngưng tụ, còn có thai hoàng ẩm. Chu Nhiên khoát tay, tính toán, hôm nay cao hứng, chứ không đề cập tới những thứ này, sư đệ ngươi ăn xong không có. Nơi này ăn ngon, chơi vui nhiều, sư tỷ dẫn ngươi gặp biết hạ. Kéo La Quan, hai người ra Mỹ Hoành Thánh Bảy. Kế tiếp, liên tiếp ba ngày, hai người hung hăng ăn, chơi chơi chơi, bao quát sòng bạc ký viện, đều lưu lại hai người dấu chân. La Quan uống nhiều, chạy vào phòng, Chu Nhiên cởi tủm tỉm phất tay, mệnh những người khác lui ra. Nàng nghĩ nghĩ, ghé vào bộ ngực hắn, lặng lặng nghe xong một hồi, sư đệ, ngươi tiểu lượng này, thế nào lui bước nhiều như vậy? Sư tỷ ta à, còn không có tận hứng. Liếm liếm khóe miệng, Chu Nhiên ánh mắt có chút lửa nóng, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, nàng nhíu môi, từ trên người hắn đứng lên, đóng cửa ra ngoài. Bá, La Quan mở mắt ra, trong đôi mắt một mảnh thanh minh. Nàng, không phải Chu Nhiên. Chương 1598, giết chóc hơn quý người tội đáng muôn lần chết, một, chương 1598, giết chóc hơn quý người tội đáng muôn lần chết, một, biển mây cực, chúa tể tư nhân lĩnh vực. Bọt khí mặt ngoài hiện lên một tầng quan mang, Chu Nhiên, La Quan thân ảnh xuất hiện. Sư đệ, có thời gian lại đến chơi, sư tỷ còn có chuyện khác, sẽ không tiễn ngươi. La Quan gật đầu, ân, sư tỷ, ta trước hết cáo tử. Đợi chút nữa. Thế nào sư tỷ? Chu Nhiên giống như cười mà không phải cười, mấy ngày nay có lẽ sẽ có phiền toái tới cửa, ngươi cứ việc làm ở Mỹ, chính là chọc thủng trời, cũng có ta cho ngươi ôm lấy, đi lại không có. La Quan nói, biết, sư tỷ. Chu Nhiên nhấc nhấc tay, một gã nội thị không biết từ chỗ nào đi tới, cung kính nói, Trần tiên sinh, nô tỳ đưa ngài ra ngoài. Nhìn qua hắn bóng lưng, Chu Nhiên cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng, sư đệ a sư đệ, ngươi thật sự chính là thông minh và phần. Ngoài điện, Cách Cắt thấy La Quan đi ra, vung lỏng một hơi, đội vàng tiến lên, tiên sinh, không có sao chứ? Nàng liền chưa nghe nói qua có người bị bệ hạ tự mình triệu kiến có thể ngốc lâu như vậy. La Quan ánh mắt chớp lên, Cách Cắt, ngươi tại bực này bao lâu? Ước một canh giờ. Quả nhiên, bọt khí bên trong thế giới cùng mộng giới tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau. Ân, chúng ta đi thôi. Cách Cắt rất hiếu kỳ, bệ hạ cùng tiên sinh ở giữa đến cùng nói cái gì? Nhưng nàng rất nhanh liền đè xuống suy nghĩ. Một đường thuận lợi đến thần cung xuất khẩu lúc, hai người gặp Trần Lâm, đối phương chủ động chắp tay chúc mừng Cách phó thống lĩnh gặp qua Trần tiên sinh. Hiển nhiên thân làm thần cung thống lĩnh cấm vệ, hắn đã sớm biết ý chỉ, nhưng đối mặt La Quan lúc trên mặt hắn biểu lộ lại càng thêm chăm chú đoan chính. Cách Đường Cắt tạ sau, thấy La Quan chỉ là gật gật đầu vô ý cùng đối phương trò chuyện, liền xin lỗi một tiếng, hai người lên xe rời đi. Một gã thần cung cấm vệ thân tín nhíu mày, người này chính là tại chỗ giết Ngụy Võ Hầu cái kia Trần Thái Sơ. Hừ, cũng là đủ ngạo khí, đối mặt thống lĩnh cũng dám cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. Bên cạnh một người nhẹ nhàng lắc đầu, vị này Trần tiên sinh dường như lai lịch bất phàm, vẫn là đừng trêu chọc cho thỏa đáng. Trần Lâm xem ra Du Dễ, ngươi biết Trần tiên sinh? Du Dễ cười khổ, trước đây không lâu có vị họ hàng xa mở miệng mời ta giúp một chút, kém chút va chạm Trần tiên sinh. May mắn tiên sinh khoan dung độ lượng, cũng không cùng ta so đo. Trong mắt của hắn lộ ra may mắn. Ngụy Võ Hầu a, như vậy thực quyền vân quý, nói giết liền giết, hắn lại có mấy phần phân lượng. Trần Lâm gật đầu, lại liếc mắt nhìn bên cạnh sắc mặt không cam lòng Tần Tín, trầm giọng nói, Du Dễ nói không sai, Trần tiên sinh thân phận không tầm thường, tuyệt đối không được trêu chọc. Thân Tín sắc mặt biến hóa, lúc này mới gật gật đầu. Du Dễ dường như nghĩ đến cái gì, hạ giọng, thống lĩnh, Cách đô thống lần này đặc biệt lên chức làm vạn đỉnh vệ phó đô thống, ngài nhìn việc này Trần Lâm cắt ngang, việc này không cần nói nhiều bàn luận, bệ hạ làm việc tự có đạo lý riêng, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, thần cung cấm vệ vĩnh viễn hiệu chung với bệ hạ, cái này đủ. Phát giác được thống lĩnh lời nói bên trong toát ra nào đó chút ý vị, Du Dễ sắc mặt hai người khẽ biến, túc công bố là Ngộng giới chi đô, Hoa Lê Phường, một tòa không đáng chú ý tiểu viện. Ngoài viện, người đến người đi, là một đầu náo nhiệt phố xá, lại không người biết được, giờ phút này ngay tại cách nhau một bức tường trong đình viện, lại tụ tập đông đảo, dậm chân một cái đất dung núi chuyển đại nhân vật. Mà thân phận của bọn hắn, có cái rõ ràng điểm giống nhau, phân quý. Giờ phút này, trong viện không khí ngột ngạt, mọi người sắc mặt nghiêm trọng. Các vị, một người mở miệng, phá vỡ trầm mặc, Ngụy Võ Hầu bị giết, Cách Cắt thu hoạch được lên trước, thế cục cơ hồ minh bạch. Cái này, chính là bệ hạ cấp cho ta thứ cảnh cáo. Ta hoài nghi, người ta trước đó động tác đã lộ ra sơ hở. Đám người biến sắc, một mảnh sao động, lộ ra kinh hoàng, tức giận. Nhưng cũng may, miễn cưỡng còn bảo trì bình thản, nhưng bầu không khí lại rõ ràng biến càng thêm nghiêm trọng. Một đạo thanh âm giàn mua tiếp tục vang lên, hôm nay triệu tập chính là cùng chư vị thương nghị, phải chăng từ bỏ lần này trích tinh kế hoạch? Từ bỏ? Cười lạnh một tiếng theo sát phía sau, trong nháy mắt hấp dẫn đến đám người ánh mắt. Là Bình Tân Hầu, vị này kế thừa tổ nghiệp, khai thác ngộng giới bên dưới, có chiến công gia thân hầu tước, quên thân sát khí trong mắt hàn quang lập lòe, ta ngược lại cảm thấy, như việc này, quả nhiên là bệ hạ cảnh cáo, chính là một chuyện tốt. Hắn nhìn quanh, mặt mày kiên nạo, các vị, tuy nói những năm gần đây, bệ hạ trưởng cư biển mấy cực, thu liễm rất nhiều tâm tính. Nhưng bệ hạ là thế nào đăng cơ, các ngươi chưa a? Mọi người sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Kia là tất cả hân quý, không muốn hồi tưởng ác mộng, vô số gió tanh mưa máu, người bị giết đầu cuộn cuộn. Vậy hạ đời ngã, mộng giới cách cục, quy củ, thí huynh giết đệ, cuối cùng lấy nữ tử chi thân, trở thành mộng giới chỗ thể. Mà cái này cũng đưa đến hân quý nhất hệ, cùng hoàng quyền ngăn cách, chôn hỏa đến nay. Hừ, như vậy hạ, coi là thật phát ra được, người ta việc đã làm, đã sớm phát động lãnh khốc thanh tẩy, còn có thể dễ dàng tha thứ người ta ở đây gặp nhau. Bình Tân Hầu đứng dậy, triển khai hai tay, cho nên chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là bệ hạ do dự. Vì sao do dự? Đương nhiên là bởi vì bệ hạ xảy ra vấn đề. Chư vị, có lẽ món kia nghe đồn, cũng không chỉ là nghe đồn. Có lẽ người ta chờ đợi vô số năm, vi phụ huynh tổ tông cơ hội báo thủ, rốt cục trở đến. Bá, trong viện, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Huân quý nhóm đôi mắt trừng lớn mắt, hô hấp to thêm. Nghe đồn, đương nhiên là đến từ thần cung chỗ sâu, món kia không thể nói sự kiện kinh khủng. Chương 1598, giết chóc Huân quý người tội đáng muôn lần chết. 2. Chương 1598, giết chóc Huân quý người tội đáng muôn lần chết. 2. Huân quý hệ thống cùng hoàng quyền chặt chẽ buộc chặt, tuy bị bệ hạ chặt đứt tay chân, nhưng vẫn như cũ còn có chôn sâu xúc tu. Là lấy do dự mãi sau trợ rút, lúc này mới có An Nam Bá Hưng Yên tướng quân bọn người bị đánh giáng trần ai. Mà bệ hạ giữ yên lặng, cùng Ngụy Võ Hầu bị giết một chuyện đặt chung một chỗ, có thể coi là lá cảnh cáo, nhưng trải qua Bình Tân Hầu giải độc, đám người nhịp tim như sấm. Liếm lấy một chút, phát khô khóe môi, có người mở miệng, chư vị bỏ phiếu a. Bình Tân Hầu cái thứ nhất nhấc tay, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, rất nhanh liền vượt qua một nửa. Còn lại người liếc nhau, cùng nhau nhau nhấc tay. Tốt, đã đại gia nhất trí đồng ý, vậy chúng ta liền thử một lần nữa, xem chúng ta bệ hạ có phải thật vậy hay không. Lâm vào khung cảnh, Bình Tân Hầu nhếch môi, nụ cười điên cuồng, hiện tại chọn một mục tiêu a. Trần Lâm bị trước hết nhất đưa ra, nhưng rất nhanh lại bị phủ định. Thân phận của hắn quá dị ứng cảm giác, rất dễ dàng gây nên quá nhiều chú ý như vậy. Ngoại trừ Trần Lâm bên ngoài, lại hai cái danh tự rất nhanh bị xách ra. Cách cát, Trần Thái Sơ. Cái trước bởi vì Ngụy Võ Hầu bị giết một chuyện, thu hoạch được tấn thăng, mà cái sau thì là tự tay giết chết Ngụy Võ Hầu. Càng quan trọng hơn là căn cứ thần cung tình báo, người này bị bệ hạ triệu kiến, lại biển mây cực ở một canh giờ lâu. Cách cắt bây giờ, mặc dù chiếm bạn đỉnh vệ phó thống lĩnh cao vị, nhưng căn cơ nông cạn, thực lực càng không chịu nổi một kích. Vậy liên tuyển, cái này Trần Thái Sơ giết chóc hơn quý người, tội đáng muôn lần chết. Bệ hạ thân cận, là cố ý tuyển hắn làm đạo sao? A, vậy liên nhìn, hắn cây đao này có đủ hay không sắc bén? Tiếng cười lạnh tràn ngập sát cơ. Cách cắt cưỡi ngựa nhậm chức, trở thành vạn đỉnh vệ phó thống lĩnh, thu hoạch được quan trạch một tòa, lại vừa lúc tọa là tại An Như Sát Vách. Dọn nhà sau, nàng thường xuyên tới đi lại. Tiên sinh, là ta trang dung sai lầm sao? Giờ phút này, An Như bỗng nhiên mở miệng, khóe miệng mỉm cười. Nàng vốn là bên trong mị, cho người ta một loại nở nàng diễm lệ cảm giác, giờ phút này đuôi lông mày gảy nhẹ, phá lệ động nhân. La quan lay động, không có, chẳng qua là cảm thấy An Như tiểu thư là chân chính hiểu được hưởng thụ sinh hoạt người. An Như cười một tiếng, lắc đầu, ta chỉ là lười biếng, không muốn đem tinh lực đặt ở trên tu hành mà thôi, là ta quấy rầy tới tiên sinh tu hành. La quan nói, An Như tiểu thư quá lo lắng. Vậy là tốt rồi, tiên sinh thật muốn chán ghét ta, An Như thật là sẽ rất thương tâm. Nàng cười khẽ, tiếp lấy đứng dậy, cho La quan rót một chén trà. Tiên sinh trầm dùng, ta mới học một món ăn, đợi chút nữa còn mời tiên sinh phí công lợi bình một hai. Dứt lời đứng dậy, chập chân rời đi. Cách biển thở dài, sinh không thể luyến, tiên sinh, ngài dạy ta một chút đi. La quan liếc hắn một cái. Cách biển sắc mặt khổ hơn, được rồi được rồi, như tiên sinh như vậy, cũng không cần cái gì bản lĩnh. Ai, ta đi tu luyện. Tự Uy Võ Hầu phủ về sau, tiểu tử này đối mặt La quan, liền quy củ, không dám tiếp tục làm ầm ĩ cái gì. Cho dù trơ mắt nhìn xem, trong lòng tưởng niệm biểu thị, không ngừng tại La quan trước mặt xung xoe, cũng chỉ có thể âm thầm phiền muộn. Chờ hắn rời đi, La quan lặng lặng nhìn xem, bày ở ly trà trước mặt, mấy hơi đầu sau lên, nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Hương vị rất tốt. Lá trà tốt, An Như pha trà tay nghề, giống nhau cao siêu. Cho nên, An Như tiểu thư nàng, rốt cuộc là người nào? Mộng chủ an bài. Lại hoặc là đại mộng thần cung bên trong vị kia, sớm rơi xuống quân cờ. Đến nay chưa nhìn ra sâu cạn. Hô, La quan thở ra một hơi, khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Mộng chủ, đúng là mộng giới chỗ thể. Có như thế một vị, bán nổ sư tỷ, hơn nữa quan hệ thân mật, vốn là một chuyện tốt. Có thể hết lần này tới lần khác, chờ hắn đi vào mộng giới lúc, mộng chủ cũng sẽ ra chuyện, bây giờ tung tích không rõ. Còn có một chút. Đã, Chu Nhiên không phải Chu Nhiên, kia nàng vì sao có thể thay thế Chu Nhiên thân phận? Không chỉ là tấm kia, giống nhau như lúc mặt, mà là các nàng khí tức. Nếu không phải, La quan từng cùng mộng chủ, từng có mấy lần thân mật, hắn cơ hồ cũng không thể phân rõ. Thậm chí, giữa đường lúc, một lần cảm thấy mờ mịt, vô phương ứng đối, hoài nghi là mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là xác định Chu Nhiên thân phận. Đã, Chu Nhiên không phải Chu Nhiên, nàng cố ý diễn cái này một lần, đầy đủ giải thích rõ La quan thân phận, đã sớm đã bị khám phá. Kia vì sao, còn muốn diễn kịch đâu? Đùa hắn sao? La quan cảm thấy sẽ không. Có thể cắt đoạn, mộng giới chúa tể quyền hành, tự nhiên là ngang hàng tồn tại. Kinh khủng như vậy nhân vật, sẽ có cái này nhàn tâm. Không nghĩ ra a, không nghĩ ra. Cho nên, trong khoảng thời gian này đến, La quan đều là thâm cư không ra ngoài, chưa từng thử nghiệm làm cái gì. Rất đơn giản. Bây giờ mộng giới chúa tể đã xem hắn coi chừng, còn dám làm cái gì, chẳng phải là muốn chết. Uống xong trà, La Quan đột nhiên cảm thấy, hôm nay bên thai có chút thanh tĩnh, nghĩ nghĩ mới nhớ lại, Phong Tư Ngữ bị An Như Khí ngực chướng vài vòng, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, đi ra cửa mua rượu. Mà cái này, cũng là La Quan yêu cầu, Trần Thái Sơ thân phận này, đối với hắn ảnh hưởng duy trì liên tục tồn tại. Bây giờ mỗi ngày cũng nên uống một chút mới được, nếu không liền cảm giác, dường như lọ sự tỉnh gì, toàn thân không được tự nhiên. Mua rượu mà thôi, chạy đi đâu? Lúc này, còn chưa có trở lại. La Quan nói thầm một câu, đột nhiên lòng có cảm giác, đây chính là, nàng nói tới phiền thoái. A, quả nhiên là tới. Đứng dậy, hắn một bước phóng ra, chấn động hiện hiện bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đã, là bệ hạ ý tứ, hắn đương nhiên phải phối hợp, thuận tiện cũng nhìn một chút, nàng đến cùng đánh cái gì tính toán. Đối hôm nay, La Quan đã đợi hồi lâu. Chương 1599, Vân Quý Bất Thoái Vị, 1, chương 1599, Vân Quý Bất Thoái Vị, 1, Phong Tư Ngữ nhìn xem, vây quanh bọn hắn người, mi tâm nhảy một cái. Thở sâu, nói, mấy vị, đây là hiểu lầm, rượu là chúng ta vừa rồi mua, có thật nhiều người nhìn thấy, chúng ta có thể đối chất. Đối diện, mặt mày gầy nhẹ người trẻ tuổi, cười lạnh một tiếng, rượu này là trong nhà của ta bị tặng, thiên hạ chỉ này một phần, chưa từng đối ngoại bán ra. Trước đây không lâu, bị tặc nhân trộm lấy, hôm nay cuối cùng bắt được. Người nói mua. Tốt, đem người tìm đến. Phong Tư Ngữ trở lại, sắc mặt trầm xuống. Vừa rồi, kia bán rượu người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nàng trong lòng run lên, tự thân tại một giới, bất quá chỉ là khôi lỗi mà thôi, cũng không đáng giá nhầm vào. Nghĩ đến, lúc trước Uy Võ Hầu phủ một chuyện, hôm nay không phải là Sông Tiên Sinh tới. Người trẻ tuổi đáy mắt hiện lên một tia nóng bỏng, người tới, đem bọn hắn cầm xuống, cái này tiểu nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, đưa đến ta trong phòng, bản công tử muốn đích thân thẩm vấn. Hôm nay là Bình Tân Hầu an bài, hắn ỷ vào thân phận, cũng không coi ra gì. Không ngờ, cái này tiểu nha đầu lại rất có vài phần tư sắc, nhất thời động suy nghĩ. Phong Tư Ngữ trong lòng phát lạnh, công tử, chúng ta là vạn đỉnh vệ cách phó thống lĩnh hạ nhân, xin cho chúng ta hướng đại nhân truyền tin. Người trẻ tuổi cười lạnh, cái gì phó thống lĩnh, bắt hắn lại cho ta. Là, công tử. Dưới trướng ầm vang đồng ý, nhưng vào lúc này, một cô băng hàn, không hề có điểm báo trước từ đáy lòng tuôn ra. Trên mặt mấy người lộ ra ý sợ hãi. Sau một khắc, là nhàn nhạt tiếng bước chân ở bên tai vang lên. Một áo xanh tiên sinh tự phố dài đi tới, phía trước đám người vô ý thức tránh lui, lộ ra một cái thông đạo. Một mực đi vào đám người trước người. Phong Tư Ngữ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, vội vàng nói, tiên sinh cẩn thận, những người này tựa hồ là cố ý làm cùng. Nàng tin tưởng, tiên sinh có thể hiểu nàng ý tứ. La Quan gật đầu, ân, biết. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện, chư vị muốn tìm, là ta sao? Người tuổi trẻ, chính là ngươi, giết Ngụy Võ Hầu. La Quan nói, không tệ. Người trẻ tuổi quá lớn, vậy thì không sai, động thủ, giết hắn. Với anh, phố dài hai bên, cửa sổ sụp đổ, mấy đạo thân ảnh nhanh như thiểm địa. Nhưng sau một khắc, lại giống như là đục vào một tòa không thấy được sơn. Hoa, hoa, nguyên một đám, miệng mũi máu tươi cuồn cuộn, bị đánh bay ra ngoài. Người trẻ tuổi biến sắc, thất thần làm gì? Bên trên, giết người này, bản công tử trùng điệp có thưởng. Là, công tử. Với anh, quen người hắn mấy người lập ra. Sau lưng, cũng có mấy đạo khí tức băng hàn, đồng thời đánh tới. Vây giết cả mấy. La Quan nhíu mày, đáy lòng lại âm thầm nhíu mày. Chỉ những này, dường như không quá đủ, cũng không đáng đến. Nhường đại mộng thần cung bên trong, vị kia Chu Nhiên cố ý nhắc nhở. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển qua, La Quan đưa tay, trước mặt một người bành một tiếng, giống một tảng đá lớn đập ầm ầm ra, rơi trên mặt đất, liền không có động tĩnh. Hắn cất bước hướng về phía trước, dưới chân đạp xuống lúc, vô hình khí lang bắn ra, đến từ sau lưng khí tức băng hàn, trực tiếp bị chấn vỡ. A! Trong tiếng kêu thảm, trong đám người vang lên, sắc mặt mấy người biến thành màu đen, che lấy cổ ngã xuống đất. Người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem La Quan nhanh chân mà đến, không ai đỡ nổi một hiệp, hắn xoay người bỏ chạy. Nhưng sau một khắc, bên hai ông một tiếng, đáng sợ lai lịch đập xuống, dường như đem quanh thân hóa thành một tòa vô hình lồng giam. Thân ở trong đó, tất cả thủ đoạn, át chủ bài, lại toàn bộ mất đi hiệu lực, nửa điểm không thể động đậy. Toàn thân càng nói nhói bất phần, dường như sau một khắc liền phải bị ép thành một biển. Sống đến hôm nay, lần thứ nhất hắn cảm nhận được khí tức tử vong bất lâm. Người trẻ tuổi thét lên, ngươi dám giết ta? Ta là anh. Một tiếng vang thật lớn, huyết nhục vỡ nát, người trẻ tuổi thành một đoàn nát bùn thịt não. Phố dài tĩnh mịch, vô số người trừng to mắt nhìn một màn trước mắt, hít một hơi lanh khí. Ngọc giới chi đô quyền quý tụ tập, lẫn nhau mâu thuẫn xung đột, đương nhiên không phải số ít. Đầu đường va chạm, ra tay đánh nhau cũng không phải không có. Nhưng giống như ngày hôm nay, huyết tinh năng ngượng, nhưng vẫn là lần thứ nhất. Vị này đến cùng người nào, dám trắng trợn giết chóc? Tiểu vương ra chết, mau trốn, đi báo tin. Mấy người thét chói tai vang lên, xoay người bỏ chạy. La Quan nhíu mày, tiểu vương ra, xem ra cái này hoàn cố còn có tốt xuất thân. Bất quá nghĩ lại lại nghĩ, cũng là hợp tình hợp lý, nếu không có trọng đầu hí, sao có thể nhấc lên phong ba? Như vậy món ăn khai vị qua, chính chủ cũng nên đăng tràng. Sau một khắc, vang vang vang, khí tức khủng bố phô thiên cái địa quét ngang, mấy đạo thân ảnh tựa như núi cao giáng lâm, đều đôi mắt băng hẳn, sát khí đằng đằng. Lớn mật, ngươi dám giết chết Hoài Âm Vương độc tôn, khiến vương tức huyết duệ đoạt tuyệt, tội chết không cho khoan dung. Hôm nay tất yếu ngươi vạn kiếp bất phục. Gầm thét như lôi đỉnh, vang vọng đất trời ở giữa. Phong Tư Ngữ sắc mặt trắng bệch, đại nhân, thật xin lỗi, đều là bởi vì ta giờ phút này, nàng sợ hãi và phẫn. Thật sự là, trước mắt giáng lâm mấy vị, đều là nàng không dám tưởng tượng, mộng giới bên trong đại nhân vật. Mỗi một cái, đều có thể tùy tiện, trưởng khống vô số người sinh tử. La Quan thản nhiên nói, vốn là hướng ta tới, cho dù không có người, cũng sẽ có nguyên nhân khác, tránh không khỏi. Hắn phất tay áo, đem Phong Tư Ngữ bọn người đẩy ra, ngẩng đầu trực diện mấy người. Người là ta giết, các ngươi muốn thế nào? Bình Tân Hầu đưa tay, thiên khung phía trên, lập tức gầm lôi cuộn, hủy diệt cùng khí tức băng hàn, xen lẫn như nước thủy triều. Chết! Oeng, một tiếng vang thật lớn, âm lôi cuốn ngược, luồng không khí lạnh vỡ nát, chưa từng chạm đến La Quan nửa điểm. Trần Lâm xuyên kỳ lân giáp, nắm kỳ lân hương, ngăn khuất trước người. Hiu, hiu, tiếng xe gió bên trong, là thần cung cấm vệ cao thủ, lần lượt đuổi tới, hợp thành một đạo nhân tượng, đem La Quan bảo hộ ở sau lưng. Bình Tân Hầu giận dữ, Trần Lâm, ngươi dám ngăn ta? Chương 1599, Vân Quý bất thoái vị, 2, chương 1599, Vân Quý bất thoái vị, 2, Trần Lâm mặt không biểu tình, Bình Tân Hầu, bản thống lĩnh phụng bệ hạ mệnh lệnh, mời Trần tiên sinh vào cùng, chỗ mạo phạm mong được tha thứ. Hắn lưng eo thẳng tắp, trường thương hàn quang lấp lóe, hiện tại, liền mời mấy vị tránh ra à, chớ có nhường bệ hạ chờ lâu. Bình Tân Hầu nổi giận, mệnh lệnh của bệ hạ. Trần Lâm, ngươi trừng lớn mắt thấy rõ ràng, Hoài Âm Vương sau cùng huyết mạch bị hắn giết, lại có Vân Quý cường giả gào thét, chúng ta đều nhận qua, Hoài Âm Vương đại ân, nếu không thể thù lao, ngày khác có gì mặt mũi thấy lao vương ra, đem người giao ra. Thế cục trong nháy mắt khẩn trương, đáng sợ. Trần Lâm hét lớn, thần cung cấm vệ nghe lệnh, bảo hộ Trần tiên sinh, bất kỳ người xông vào, giết chết bất luận tội. Hắn đôi mắt băng hàn, đảo qua đám người, Bình Tân Hầu, Kỵ Nam Bá, chư vị nên tin tưởng, thần cung cấm vệ phụng đế lệnh ra ngoài lúc, bất kỳ người khiêu khích, đều lấy mưu phản bàn luận, mời chư vị nghĩ lại, chớ để bản thống lĩnh có xử. Bình Tân Hầu nghiến răng nghiến lợi, lui. Hắn cái thứ nhất, thu hồi một thân bạo ngược khí thế. Những người còn lại, đi theo phía sau. Một đám vân quý cao thủ, trầm mặc không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm Trần Lâm, La Quan, đầu đội bầu trời mây đen cuộn cuộn, đen như mực. Trần Lâm thở sâu, Trần tiên sinh, mời đi theo ta. Đi. Bá, một đám thần cung cấm vệ, che chở La Quan rời đi, thẳng đến Đại Mộng thần cung. Trần Lâm nhìn xem La Quan, cười khổ, Trần tiên sinh, lần này phiền phức lớn hơn rồi, ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên giết Hoài Âm Vương phủ tiểu vương gia vị kia, thật là mộng giới bên trong, đứng đầu nhất quý, dị họ Phong Vương. Đã từng cũng là hoàng quyền trung thành nhất, hữu lực trèo chống người, chỉ có điều tại năm đó, vậy hạ đăng cơ quá trình bên trong, đóng vai một chút không tốt nhân vật, mới dần dần tàn lụi. Nhưng dù cho như thế, thân phận của đối phương, địa vị đều là vân quý mặt mũi, cờ sĩ. Cái này so với lúc trước, giết Ngụy Võ Hầu một chuyện, còn nghiêm trọng hơn gấp 10, gấp trăm lần. Vân quý nhóm, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, hôm nay Bình Tân Hầu bọn hắn tới tốc độ, không khỏi quá nhanh. Tựa như đây hết thảy đều đã sớm chuẩn bị. Trần Lâm trong lòng càng phát ra nặng nề, nhịn không được nhìn La Quan một cái. Vậy hạ a bệ hạ, ngài đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn phải lại nhấc lên một trận như lúc trước như vậy, kinh khủng đại thanh tẩy sao? Rất nhanh, Đại Mộng Thần cung tới. La Quan tiến vào bên trong, bị nội thị cung kính dẫn tới đỉnh núi, biển mây cực bên ngoài. Bệ hạ, Trần tiên sinh tới. Mấy hơi sau, một gã nội thị đi tới, Trần tiên sinh mời, bệ hạ đang chờ ngài. La Quan đi vào lúc, Chu Nhiên đang bưng cá ăn, nhàn nhã cho ăn cá. Nội thị rất có ánh mắt, không chờ nàng mở miệng, liền cung kính hành lễ lui ra. Chu Nhiên quay người, sư đệ, người qua đây nhìn xem, ta nuôi những này cá như thế nào? La Quan đứng sóng vai, sư tỷ nuôi cá, đương nhiên là tốt. Đúng vậy à, bọn chúng đều xem như ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, thật là có đôi khi cho cá ăn, cũng không phải kiện dễ dàng đến sự tình. Trong tay của ta cầm cá ăn, bọn chúng liền ngoan ngoãn nghe lời, nhưng nếu cái nào hai ngày ta quên đi, liền nghĩ nhảy dựng lên cắn ta một miếng thịt. Chu Nhiên gắn một thanh cá ăn, cho nên cá nhiều lắm, liền phải thanh lý một bộ phận, dù sao cá ăn là có hạn. Nhìn xem trong ao, bầy cá tranh nhau đoạt thức ăn, La Quan ánh mắt chớp lên, cho nên sư tỷ ngươi mới sai người đem ta mang đến. Chu Nhiên cười một tiếng, thông minh. Sư đệ ngươi làm rất tốt, nhưng hôm nay xung đột còn không quá đủ, cho nên ta liền ra tay ép một chút, dạng này bọn hắn phản công thời điểm mới càng có ý tứ. La Quan trầm mặc mấy hơi, sư tỷ, ngươi ngày đó nói với ta, cái kia thai hoàng ẩm cùng bọn hắn có quan hệ. Chu Nhiên trên mặt lộ ra một tia khinh thường, bọn hắn còn chưa xứng, bất quá những người này cũng là không phải hoàn toàn không có tác dụng. Nàng nhìn xem La Quan, nhếch miệng lên, sư đệ, nhớ kỹ ngày ấy, ngươi xuất thần cùng trước đó, ta nói cho ngươi lời nói sao? Sư tỷ nói, chọc thủng trời ngươi cho ta ôm lấy. Không sai, hôm nay sư tỷ liền cho ngươi thêm một câu, ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật, ngươi làm càng tốt, lễ vật này liền càng có phân lượng. La Quan rất muốn hỏi một câu vì cái gì, nhưng hắn cuối cùng chỉ là trầm mặc gật đầu. Đối mặt Chu Nhiên hiện tại mộng giới chỗ tệ, hắn căn bản không có lực lượng chống lại, ở đâu ra tư cách hỏi lung tung này kia? Hẳn là Bình Tân Hầu những người này là mộng chủ tử trung, nàng đây là muốn mượn đao giết người. Nhưng nếu chỉ là đơn giản như vậy nguyên nhân, cần gì phải tìm hắn? Lấy Chu Nhiên chúa tể thân phận, muốn giết người có vô số loại biện pháp. Chu Nhiên buông xuống cá ăn, vỗ tay, đi thôi sư đệ, chúng ta đi xem một chút, xem bọn hắn có thể lật ra như thế nào sóng gió. Mộng giới chi đô, thần hồn nát thần tính. Hoài Âm Vương độc tôn, tiểu vương gia bị bên đường đánh giết, Bình Tân Hầu, Kỵ Nam Bá trực tiếp nổi lên, lại bị Trần Lâm thống lĩnh ngăn cản, đem người mang đi. Trần Thái Sơ, cái tên này trong vòng một ngày truyền khắp toàn bộ mộng giới chi đô. Ngụy Võ Hầu phía trước, tiểu vương gia ở phía sau, huân quý nhóm lần này tuyệt sẽ không lại lui. Đúng vậy à, cho dù có bệ hạ ra sức bảo vệ, bọn hắn cũng nhất định phải tranh một cái thuyết pháp. Nếu không, Huân Quý là người, liền tản. Ta luôn cảm thấy, việc này không thích hợp, giống như là bị người tận lực an bài như thế. Im ngay, nói cẩn thận. Truyền lệnh xuống, đem ra trưởng môn nhân, đệ tử, toàn bộ giam cầm lên, gần đây không được ra ngoài. Ám trào phun trào ở giữa, tất cả mọi người đang chờ đợi việc này đến tiếp sau, đem nhấc lên như thế nào thủy triều. Mà lần này, bọn hắn cũng không chờ quá lâu. Oanh, mặt trời ngã về tây lúc, từng đạo kinh người khí tức phóng lên tận trời, mỗi một đạo khí tức đều đại biểu cho một vị vân quý cường giả. Giờ phút này, bọn hắn chân đạp hư không, hướng Đại Mộng Thần Cung bước đi. Thời gian dần qua, tứ phương thân ảnh hội tụ đến cùng một chỗ, liền dường như một đầu hồng lưu, khí thế xen lẫn trong thoáng chốc, dường như một tôn kinh khủng cự thú. Châm mắt tiến lên, nhưng lại đinh thai nhức óc. Vô số người trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Trong đầu chỉ là một cái suy nghĩ, xảy ra chuyện, xảy ra đại sự. Chẳng lẽ Huân Quý nhóm muốn bức thoái vị? Chương 1600, hòa bên trong thi chương 1600, hòa bên trong thi năm đó, mới, cũ chúa tể thay đổi, hoàng quyền dung chuyển, toàn bộ mộng giới chi đô lâm vào huyết sắc bên trong. Vô số người, bởi vậy đầu người rơi xuống đất. Bệ hạ mặc dù đạt được thắng lợi, trở thành mới chúa tể, nhưng cùng Huân Quý ở giữa lại cơ hồ tan vỡ. Những năm gần đây mặc dù thái bình vô sự, nhưng ai cũng không nghi ngờ, nếu có cơ hội lời nói, Huân Quý nhóm nhất định phản vệ. Hẳn là liền ứng tại hôm nay. Du Dễ mặt lộ vẻ bối rối, thống lĩnh, làm sao bây giờ? Trần Lâm hét lớn, thần cung cấm vệ nghe lệnh, trấn thủ cửa cung. Là, với anh, thần cung cấm vệ nhao nhao tiến lên, khí tức cường đại, phá thể mà ra. Nhưng cũng may, kinh khủng nhất của diện cũng không xảy ra. Một đám vân quý cường giả, tại ở gần Đại Mộng Thần Cung lúc, nhao nhao thân ảnh rơi xuống. Cái này cho thấy, bọn hắn đối hoàng quyền vẫn trong lòng còn có kính sợ. Chúng ta, bái kiến bệ hạ. Tiếng gầm trùng thiên. Rất nhanh, chúa tể thanh âm ở trong thiên địa vang lên, các ngươi chính là như thế bái kiến chấm. Rất tốt. Chúng vân quý mặt lộ vẻ sợ hãi, chôn thật sâu thủ. Bình Tân Hầu thở sâu, lớn tiếng nói, "Bệ hạ, Trần Thái Sơ giết Ngụy Võ Hầu phía trước, lại giết Hoài Âm Vương Tiểu Vương ra ở phía sau, như thế cùng hung ác cực, há có thể tha cho tha thứ. Chúng thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, đem người này ban được chết, gian đe." Dầm dầm, một đám vân quý cường giả đồng thời quỳ xuống đất, khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, ban được chết người này. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Trầm mặc hồi lâu, chúa tể thanh âm vang lên, "Đã, các ngươi muốn một cái công đạo, chấm liền cho các ngươi." Trần Lâm. Trần Lâm quỳ xuống đất, thần tại dẫn đầu thần cung cấm vệ lui ra. "Là, bệ hạ." Trần Lâm vất tay, "Tất cả mọi người cùng ta lui." Hắn là bệ hạ một tay đầy bạn, tuyệt sẽ không chất vấn bệ hạ bất cứ mệnh lệnh gì, cho dù là muốn hắn đi chết. Dầm dầm, đảo mắt, thần cung cấm vệ toàn bộ rút đi. Lớn như vậy thần cung ngoài cửa chính một mảnh vắng vẻ. Chúa tể tiếp tục nói, "Hôm nay chấm liền nhường Trần Thái Sơ làm duy nhất thạch sủng người, chỉ cần các ngươi có thể đặt chân thần cung nửa bước, sinh tử của hắn liền tùy ý các ngươi xử trí." Ba, tiếng bước chân nhô tới, một thân ảnh từ mơ hồ dần dần biến rõ ràng, một bộ thanh bảo, thần sắc bình tĩnh. Hắn đi tới cửa cung, nhìn về phía trước mắt đám người, sắc mặt bình tĩnh. "Tỷ, tiên sinh, là tiên sinh." Cách biển rộng lớn kinh thất sắc, ý của bệ hạ là muốn tỷ phu một người canh giữ ở cái này. "Cái này, đây không phải nhường tỷ phu đi chịu chết sao?" "Tỷ, nhanh nghĩ một chút biện pháp." Cách cắt sắc mặt khó coi, ngậm miệng. Tuy nói, nàng là vạn đỉnh vệ phó thống lĩnh, nhưng đây càng giống như là một cái vinh dự chức vị. Bàn luận thực lực, nội tình, nàng đều chống đỡ không nổi, ít ra hiện tại không được. Hôm nay thế cục, nàng căn bản không có tư cách nhúng tay. Phong Tư Ngữ sắc mặt tái nhợt, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, La Quan là nàng duy nhất rời đi mộng giới cơ hội. Chẳng lẽ, khổ đợi vô số năm, cuối cùng vẫn là công dã chẳng sao? An Như đột nhiên nói, "Biểu đệ, không cần sốt ruột, ta nhìn tiên sinh biểu hiện, hình như có một chút chắc chắn. Có lẽ, chúng ta nên tin tưởng tiên sinh." Cách biển thì thảo, "Tin tưởng?" Tiên sinh khỏe miệng của hắn động hạ, gạt ra một chút nụ cười, lại so với khóc càng thêm khó coi. Hắn không phải là không muốn tin tưởng, mà là dưới mắt cảnh tượng này, không được hắn tin a. Không sai, tiên sinh là rất mạnh, uy võ hầu phủ một trận chiến, đủ để cho thấy. Có thể hôm nay, hắn đối mặt lại là toàn bộ Đại Mộng Thần Triều Vân Quý hệ thống. Thì phu một người, làm sao có thể? Bình Tân Hầu, Kỵ Nam Bá bọn người, con ngươi co rụt lại. Bọn hắn có thể có hôm nay cao vị, đương nhiên không đốc, vậy hạ làm ra cái này quyết đoán, rõ ràng đối Trần Thái Sơ vô cùng có tự tin. Có thể, hắn mạnh hơn lại như thế nào? Nơi này là một giới, mà bọn hắn thì là thế giới này nền tảng. Là, chúng ta cần tuân bệ hạ ý chỉ. Bình Tân Hầu đưa tay, thiên cung phía trên, âm lôi cuộn cuộn. Chư vị, còn đang chờ cái gì? Tuy nói, thế cục phát triển cùng trong dự đoán khác biệt, nhưng tên đã bắn đi không thể quay đầu. Huống chi, giờ phút này không ít người đáy lòng còn ôm lấy một cái ý niệm khác. Bệ hạ nàng, rút lui. Nàng, từ bỏ Trần Thái Sơ, sở dĩ an bài như vậy, chỉ là vì duy trì một cái thể diện. Dù sao, hắn chỉ là một người mà thôi. Ha ha. Thần, đa tạ bệ hạ thành toàn. Một gã vân quý cường giả trực tiếp ra tay, Trần Thái Sơ nhận lấy cái chết. Với anh, một đao chém xuống, đao cương vài trăm mét, sắc bén kinh khủng, cắt đứt tất cả. Ta người đầu tiên xuất thủ, giết Trần Thái Sơ, nhưng phải đầu công. Như chỗ tể, coi là thật xảy ra ngoài ý muốn, đây chính là tư lịch, thân phận. Chờ thần triều lại định, tất có thể bằng này phong quang vô hạn. Vừa nghĩ đến đây, người này đôi mắt phấn khởi, thần tình kích động. Trần Tặc nhận lấy cái chết. Lại một vân quý cường giả, gào thét xông ra. Vừa mới động, lại trực tiếp hóa thân thành một tôn kinh khủng cự nhân. Dậm chân phía dưới, đất trời rung chuyển. Ngoài ra, càng có thần quang có nhận, diễn biến mọi loại, dương thần thông vô số. La Quan đưa tay, hướng về phía trước nhấn một cái. Oeng, đao cương vỡ nát. Oeng, cự nhân ngã xuống đất. Oeng, thần quang cuốn ngược. Tiếp lấy, là một mảnh kêu thê lương thảm thiết, lại im bặt mà dừng. Giữa thiên địa, lâm vào tĩnh mịch, vô số người trừng lớn mắt, vẻ mặt chấn kinh, hãi nhiên. Chết. Vừa rồi, tất cả ngang nhiên ra tay, muốn đoạt đầu công người, giờ phút này đều mất mạng ngã xuống đất, đều không ngoại lệ. Mà ra tay người, vẫn đứng tại chỗ. Tê, một màn này, dẫn tới vô số người hít một hơi lanh khí. Trần Thái Sơ, Trần Thái Sơ, hắn càng như thế kinh khủng, cường hãn. Hẳn là mộng giới bên trong truyền thuyết mấy cái thần bí chi địa, đi ra cường giả. Bình Tân Hầu biến sắc, Kỵ Nam Ba trong mắt cũng hiện hiện ngạc nhiên nghi ngờ. Hai người bọn họ lúc này bình yên vô sự, rất bình thường, chuyện hôm nay ra quỷ dị, đồ đần mới không lưu một tay. Hô khẩu hiệu, bọn hắn có thể, nhưng ra tay trước coi như xong. Sự thật chứng minh, đây tuyệt đối rất anh minh. Hai người quay đầu, cùng Hân Quý hệ thống bên trong, mấy vị nhân vật đứng đầu đối mặt, đều phát giác được lẫn nhau, đáy lòng ngưng trọng, là nhân vật hung ác, chỉ sợ rất có lai lịch. Nhưng hôm nay, bọn hắn không thể thua. Mấy vị, ước định ban đầu, nên thực hiện. Bình Tân Hầu nhàn nhạt mở miệng. Hắn nhìn về phía, trong đó một thân ảnh. Hừ. Võ An Hầu cười lạnh, đã rút được cái thứ nhất, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Không biết từ đâu tới tiểu bối, thật cho là có thể ở chúng ta trước mặt quát tháo. Hắn phất tay áo. Ông, không gian vặn mèo, một bức tranh hiện hiện, lập tức tự hành triển khai. Trên đó, núi thây biển máu, bầu trời, đại địa đều bị nhuộm dần, hung thần trùng thiên. Một cỗ thi thể đứng ở đỉnh núi, là bị một thanh kinh khủng trường thương đóng đinh ở phía trên. Mùi thương xuyên ngực mà qua, cắm thẳng trong núi. Bức họa này là ta Võ An Hầu một mạch, thế hệ tương truyền cất giữ một trong, hóa bên trong dấu tuyệt thế hung vận, kinh khủng tuyệt luân. Thanh âm vừa dứt, liền có răng rắc tiếng vang lên, kia đỉnh núi thi thể lúc này lại chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt đóng chặt, lại có một tia tinh hồng tràn ra, vô tận hủy diệt, ngang ngược đập vào mặt. Oeng, nổ vang rung trời, thi thể kia nhảy lên, lại giống đạp đỉnh núi, tự vẽ bên trong nhảy lên mà ra, rơi vào đại mộng thần cung bên ngoài. Đông, mặt đất rung mạnh, vết rạn mọc thành bụi. Đúng lúc này, thi thể này bỗng dưng mở hai mắt ra, trong đó lại có xiềng xích hiện, dường như một loại nào đó kinh khủng phong ấn, là ngươi. Chương 1601, không có để các ngươi đi, một, chương 1601, không có để các ngươi đi, một, La Quan nhíu mày. Hòa bên trong cỗ thi thể này, biết hắn. Vẫn là nói, đây chỉ là sau khi chết, tồn tại bản năng. Nhưng rất nhanh, chỉ nhìn một cái, thi thể này trong mắt xiềng xích phong ấn, trong lòng hắn trầm xuống. Không đúng, thi thể này thật biết hắn. Giống, đối diện, rít lên một tiếng, thi thể kia đưa tay, bắt lấy trước ngực trường thương. Theo gào thét, lại chậm rãi lôi ra. Cờ giác âm thanh bên trong, từng đạo đỏ sậm ấn ký, tự thương hại nơi cửa lan tràn, khuyết tán toàn thân. Tiếp lấy, tựa như là chạy xuôi nham tương, cháy lừng lực lên. Ngọn lửa màu đỏ sậm phóng xuất ra kinh khủng, khí tức hủy diệt. Thi thể khí tức điên cuồng tăng vọt. Tê, thi thể này lại còn có linh trí. Võ An Hầu, ngươi thủ bút thật lớn. Trong lúc nhất thời, đám người kinh hô. Võ An Hầu đè xuống trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, mặt mũi tràn đầy chấn định. Chư vị, đối ta Võ An Hầu phủ nội tình, các ngươi vẫn là hiểu rõ quá ít. Phong khinh vân đạm, dường như mọi thứ đều tại nắm giữ. Nhưng trên thực tế, sự kinh ngạc của hắn không thể so với bất luận kẻ nào thiếu. Tình huống như thế nào? Thi thể này sống. Hơn nữa này khí tức, so ta biết, muốn càng khủng bố hơn. Võ An Hầu hạ quyết tâm, chờ hôm nay sau, nhất định phải cẩn thận tra ra, này họa quyển bên trong bí mật. Với anh, thi thể một bước đặt xuống, hỏa diễm tiêu đốt tất cả, mặt đất tại nóng chảy, không gian đang đổ nát. Nó tựa như là một tôn đến từ luyện ngục các ma. Trường thương ngang nhiên đông rơi. La Quan đệ xuống suy nghĩ, quản ngươi như thế nào, hôm nay đều phải chết. Đưa tay, hướng về phía trước một nắm. Không gian sát na đông kết, lực lượng kinh khủng, đem tất cả trấn áp. Trường thương dừng lại, hỏa diễm không còn nhảy vọt, thi thể gầm thét, tùy theo im bặt mà dừng. Nhưng rất nhanh, La Quan khẽ nhíu mày. Giang rắc, vỡ vụn âm thanh liên tiếp vang lên, trấn áp mặt ngoài, từng đạo khe hở xuất hiện. Giết, giết ngươi, nhất định phải. Giết ngươi điên cuồng gào thét, bạo ngược dữ tợn. Thi thể mặt ngoài, thiêu đốt hỏa diễm càng tăng lên, khí tức tiếp tục tăng vọt, lại mạnh mẽ xông phá trấn áp. La Quan lại chỉ điểm một chút rơi, lại trấn. Oeng, vừa xông phá phong ấn thi thể, trực tiếp bị ép đến, trùng điệp quỳ xuống đất. Hắn giờ phút này, chỗ thi triển, điều động, cũng không phải là tự thân lực lượng, mà là mộng chủ. Không, càng sát thực nói, là mộng giới chúa tể đưa cho quyền hành, ý chí. Tại mộng giới bên trong, ngày càng ngạo nghễ. Giống, thi thể điên cuồng gào thét, khí tức của nó còn tại tăng lên. Có thể gánh chịu nó bức tranh, cũng đã tới cực hạn, màu đen điểm lấm tấm không ngừng hiện hiện, giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt. Võ An Hầu sắc mặt đại biến, gầm nhẹ nói, trở về. Có thể sau một khắc, sắc mặt của hắn càng phát ra khó coi, thân làm cất giữ chủ nhân, hắn lại không có thể trưởng khống bức tranh cùng thi thể. Cái này quỷ dị đồ cất giữ, không kiểm soát. Bất quá rất nhanh, Võ An Hầu liền không lo được điểm này, hắn hét lên một tiếng, liều mạng lui lại. Đáng chết, làm sao có thể? Cái này đồ cất giữ lại đảo ngược thôn phệ lực lượng của ta. Trên tay hắn điên cuồng nắn, ý đồ chấn áp bức tranh cùng thi thể, lại không hề có tác dụng. Cắn răng một cái, Võ An Hầu đưa tay, trung điệp điểm tại giữa lông mày, muốn chém đứt cùng nó liên hệ. Hoa, Một ngụm máu tươi phun ra, Võ An Hầu mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hắn lại làm không được, chặt đứt cùng đồ cất giữ liên quan, liền tựa như chủ tớ điên đảo, hắn đã thành bị cái này đồ cất giữ khống chế khôi lỗi. Không, cứu ta, nhanh cứu ta. Hủy cái này đáng chết bức tranh, Võ An Hầu điên cuồng thét lên. Rất nhanh, có Vân Quý cường giả nổi giận gầm lên một tiếng ra tay. Có thể công kích của hắn rơi xuống trên bức họa, lại dường như châu đất xuống biển, lại bị trực tiếp thôn vệ. Sau một khắc, quỷ dị kinh khủng thôn vệ giáng lâm tới trên người hắn. Cái này Vân Quý cường giả nghẹn ngào gầm thét, không tốt, này họa quyển cuốn lên ta, cút cho ta. Với anh, đỉnh đầu hắn một khối khay ngọc bay ra, chính là một cái che chở hồn phách, chân linh, khắc chế tà ma, quỷ dị bảo vật. Nhưng đảo mắt cơ vu, khay ngọc mặt ngoài linh quang liền biến ô uế, ảm đạm, tiếp lấy toát ra đỏ sẩm hỏa diễm. A, ta bảo vật bị ăn mòn, điều khiển, cứu ta, cứu ta. Phân phật, đảo mắt, một đám Vân Quý cường giả lui ra ngoài rất xa, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Hãi nhiên, đồ cất giữ phản vệ tình huống tại mộng giới bên trong cũng từng xuất hiện, nhưng phần lớn là bởi vì chấp trưởng bọn hắn mộng tộc tự thân xuất hiện vấn đề rất lớn, hoặc ở vào sắp chết trạng thái, giống như ngày hôm nay cảnh tượng còn là lần đầu tiên thấy. Huống chi cái này bức tranh thế mà còn có thể trực tiếp ăn mòn ra tay với nó người. Võ An Hầu, này họa quyền đến cùng là thứ quỷ gì? Võ An Hầu sắc mặt trắng bệnh, không biết rõ, nó chính là hầu phủ bên trong một cái truyền thừa vật siêu thẩm, ta không tiên chỉ nổi, nhanh cứu ta. Đảo mắt công phu, vị này khí tức cường hành Võ An Hầu liền gây vài vòng, sắc mặt trắng bệnh, thân thể lảo đảo muốn ngã, đến từ bức tranh kinh khủng thôn vệ ngay tại điên cuồng cướp đoạt lấy hắn tất cả. Nhưng lúc này đây, không những không ai dám ra tay, ngược lại lui càng xa. A, nó tại thôn vệ ta hồn nguyên, không. Võ An Hầu cùng hảo hữu thét lên, khiến Vân Quý nhóm sợ hãi. Có thể mắt thấy, không ai tiếp tục độc thủ, muốn vỡ nát bức tranh, lại chủ động xuất kích. Với anh, thiêu đốt xiềng xích, dường như đến từ địa ngục, thẳng đến một đám Vân Quý bay tới. Thứ gì? Lan. Trong tiếng gầm giống tức giận, có Vân Quý cường giả trực tiếp độc thủ. Những này xiềng xích, nhìn như khí thế hùng hùng, lại yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp bị đánh nát, nhưng không chờ bọn họ thở phào, biểu lộ đông nhiên biến sợ hãi. A, ta bị cuốn lên. Chương 1601, không có để các ngươi đi. 2, chương 1601, không có để các ngươi đi. 2, đáng chết, theo trong cơ thể của ta lan ra ngoài. Không tốt, ta hồn nguyên đang bị cắt đoạn. Một màn này đem tất cả mọi người hù dọa. Bình Tân Hầu giống to, lui, mau lui lại, không cần cùng này họa quyển đụng chạm, nếu không liền sẽ bị nó ăn mòn, trở thành khối lỗi. Phân phật, vốn là thối lui Vân Quý các cường giả, quay đầu liền chạy. Loại này kinh khủng, chuyện bị dị, bọn hắn lần thứ nhất kinh nghiệm, trong lòng đã xem Võ An Hầu tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Vương Bát Đản, bảo ngươi ra tay giết người, không có bảo ngươi đối với mình người hạ thủ. Ngươi không muốn sống, còn muốn lôi kéo người khác. Cái gì? Ngươi không biết rõ tình hình. Ngươi là vô tội. Ta đi ngươi mô mô. Nhà ngươi đổ cất giữ, ngươi không biết rõ. Có Võ An Hầu mấy tên Vân Quý, xem như thôn vệ đối tượng, bức tranh tạm thời đình chỉ sụp đổ, thi thể khí tức duy trì liên tục tăng vọt. Nó gắt gao tiếp cận La Quan, đôi mắt chỗ sâu xiềng xích phong ấn, lại vỡ nát, đứt gãy. Giết. Tội nghiệt. Ngươi là tội nghiệt. Phải chết. Muốn hoàn toàn xóa đi bạo ngược gào thét, thi thể đứng lên, dù là thân thể của nó, giờ khắc này ở vỡ tan. Ầm ầm, trường thương gào thét, mãnh liệt hỏa diễm, xen lẫn tại mặt ngoài, điên cuồng thiêu đốt. La Quan không chút nghi ngờ, nếu chỉ bằng tự thân lực lượng, có lẽ giờ phút này hắn đã bị trường thương đâm xuyên, tại hỏa diễm bên trong hồi phi yên diệt. Nhưng hôm nay, hắn làm mộng giới chúa tể đại hành giả. Kết thúc a. La Quan đưa tay, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ông, một tiếng kiếm minh, trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm phong sát na chém qua. Thi thể dãy rủa, gầm thét, im bặt mà dừng. Hô, cái kia quỷ dị, kinh khủng, thôn phệ Võ An Hầu đám người bức tranh, hóa thành cho tàn. Thi thể tùy theo ngã xuống, chôn bụi, tiêu tán. Đương nhiên, tùy theo cùng một chỗ hôi phi yên diệt, còn có Võ An Hầu những người kia. Bọn hắn dường như thật biến thành, bị bức tranh trưởng khống khối lỗi, tới trở thành một thể. Đại Mộng Thần Cung bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu không phải trên mặt đất còn lại mảng lớn, lan lộn hòa tan nham tương, liền dường như vừa rồi sự tình chỉ là bọn hắn ảo giác. Vân Quý các cường giả, nguyên một đám trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Lại ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài cửa cung, kia cầm kiếm thân ảnh, vô ý thức lùi ra phía sau. Còn muốn tiếp tục không? Ý nghĩ này, một nháy mắt xuất hiện tại tất cả mọi người trong lòng. Sau một khắc, liền bị gắt gao đè xuống. Võ An Hầu mặc dù đáng chết, nhưng hắn cũng giúp mọi người tham dò ra là quan sâu cạn. Hắn chỗ biểu hiện ra thực lực, vượt quá tưởng tượng, liền dường như một tòa hoành sơn, nguy nga không thể dung chuyển. Coi như bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng, thật có thể mài chết đối phương, nhưng này thế tất yếu nỗ lực, hôm nay một nửa trở lên tử thương. Kết quả này, không ai có thể tiếp nhận. Bình Tân Hầu sắc mặt tái xanh, nhưng cũng biết hôm nay, đại thế đã mất, chúng ta đi. Đi lần này, chính là Nhật Vua. Toàn bộ Vân Quý thể hệ mặt mũi đều bị dẫm tại dưới chân. Mọi người sắc mặt khó coi, lại giữ yên lặng. Mất mặt, dù sao cũng tốt hơn tử vong. Toàn bộ mộng giới chi đô, giờ phút này vô số hai con mắt đều hội tụ ở này. Vân Quý tập thể nổi lên, chúa tể bệ hạ nội bộ, vốn cho rằng cái này Trần Thái Sơ sẽ thành hy sinh quân cờ. Có thể kết quả vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Trần Thái Sơ hắn thắng, một người một kiếm chấn nhiếp tất cả mọi người, sinh lòng e ngại, không còn dám tiến về phía trước một bước. Tỷ phu thắng. Thắng, ha ha, ta liền biết tỷ phu hắn nhất định có thể. Cách biển cung thiếu kích động bản phần, Tỷ phu a tỷ phu, ta vốn cho rằng đã xem ngươi nghĩ rất lợi hại, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, ngươi lại lợi hại tới loại trình độ này. Cách Cắt hít mũi một cái, dùng ngươi lắm miệng, tiên sinh đương nhiên là lợi hại nhất, còn có, tiên sinh không phải ngươi tỷ phu, thì ngươi không có cái kia phúc phận. Nàng đáy lòng chưa chắc không động tới suy nghĩ, có thể La Quan hai lần cứu nàng, cơ hội thẳng thắn gặp nhau. Tiên sinh nhưng lại chưa bao giờ từng có phương diện kia biểu thị. An Như nhìn xem thần cung bên ngoài, cầm kiếm đạo thân ảnh kia, đôi mắt sáng tỏ. Là thật, rất lợi hại a. Mộng giới chúa tể quyền hành, ý chí hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng loại lực lượng kinh khủng này, tuyệt không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Đây quả thật là một cái gần như hoàn mỹ đối tượng, khó trách. Nàng nháy mắt mấy cái, nhếch miệng lên nụ cười. Thống lĩnh đại nhân, hắn thắng du dễ gian nan mở miệng. Trần Lâm thở sâu, đúng vậy a, thắng. Trần Thái Sơ, tốt một cái Trần Thái Sơ. Hắn đến bệ hạ ban ân thần khí, mới có hôm nay chiến lực như đối đầu người này. Trần Lâm biết, hắn tuyệt không phải đối thủ. Khó trách có thể bị bệ hạ coi trọng. Khó trách hôm nay bệ hạ nhường hắn một người trấn thủ cửa cung. Bên cạnh, một tên khác từng mở lời kiêu ngạo thân tín, khỏe miệng co quắp động, nuốt mấy ngụm nước bọt. Còn tốt, hắn lúc trước chưa từng thật đắc tội Trần tiên sinh. Biển mây cực. Chúa tể đứng tại ngoài điện, tại đám mây phía trên, ở trên cao nhìn xuống. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Trần tiên sinh uy trấn hư quý, dương danh thiên hạ. Mấy tên chung với hoàng quyền trọng thần, nhao nhao cong xuống, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Chúa tể thản nhiên nói, các ngươi coi là cái này kết thúc rồi ạ? Mấy tên trọng thần giật mình, hai mặt nhìn nhau. Bệ hạ lời ấy, ý gì? Chúa tể chỉ ngoài cung, bọn hắn có thể bước lên phong ba, nhưng cuộc phong ba này khi nào kết thúc, liền không phải những người này có thể quyết định. Dường như vì xác minh chúa tể lời nói, ông một tiếng kiếm minh ở trong thiên địa vang vọng. Bên ngoài cửa cung, kia cầm kiếm thanh bảo thân ảnh tại vân quy tránh lui lúc tiến lên một bước, Trần Mộ không có để các ngươi đi, các ngươi muốn đi đâu? Chương 1602, một kiếm quét cản khôn. Chương 1602, một kiếm quét cản khôn. Thiên địa yên tĩnh, vô số mặt người lộ kinh ngạc. Có ý tứ gì? Cái này Trần Thái Sơ, một người một kiếm bước lui vân quý, đã định trước danh dương thiên hạ, liền cái này còn không hài lòng? Hắn muốn làm cái gì? Bình Tân Hầu gầm hét, Trần Thái Sơ, ngươi cuồng vọng, hẳn là hôm nay còn muốn bằng sức một mình lưu lại chúng ta. La Quan sắc mặt bình tĩnh, đang muốn thử một lần, đưa tay kiếm phong ra khỏi vỏ, sau một khắc hạo đạm kiếm quang phô thiên cái địa giáng lâm, âm âm gào thét ở giữa, đảo mắt hóa thành một tòa kiếm vực màn trời, đem lại mộng thần cung bên ngoài tất cả vân quý bao phủ trong đó. Tốt, tốt, Trần Thái Sơ, mong muốn mạng của chúng ta, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Các vị, người ta liên thủ giết hắn. Vân quý cường giả gầm hét, thế cục đến tận đây lui không thể lui, chỉ có liều mạng. Với anh, một nháy mắt, thủ đoạn ra hết, át chủ bài không giữ lại chút nào. Vừa rồi, La Quan chấn sát họa bên trong thì chỗ triển lộ ra thực lực, làm bọn hắn hai nhiên, tự không dám trong lòng còn có nửa phần may mắn. Bình Tân Hầu, Kỵ Nam Bá bọn người liếc nhau, lộ ra mấy phần ý mừng. Lúc trước, bọn hắn lựa chọn rút đi, là bởi vì thế cục so với người mạnh, La Quan thực lực kinh người, đã kinh hãi đa số vân quý. Lòng người tàn, cũng liền không có cơ hội. Nhưng hôm nay, nhưng lại biến khác biệt. Chó cùng rất dậu. Đám người cùng đường mặt lộ, dưới tuyết cảnh, hoàn toàn đoàn kết cùng một chỗ, đem bộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng. Hừ, Trần Thái Sơ người này, không biết sống chết, tự chui đầu vào giỏ. Giết Trần Thái Sơ, chúng ta vân quý chưa từng nhận qua như vậy nhục nhã. Trong tiếng gầm giống tức giận, khí thế càng hơn. Có pháp bảo đao thương kiếm kích, khôi lỗi nhân yêu ma quái, thậm chí là phù đạo thủ đoạn, thậm chí cả một gốc kinh khủng chống trời yêu thụ. Vân quý các cường giả cất giữ, ngũ hoa tám môn đều là bất phàm. Va chạm trong nháy mắt bộc phát, ầm ầm nổ vang rung trời, kiếm vực màn trời chấn động bất hủ, vô số kiếm quang vỡ nát, tiêu tán, phản chiếu ra vân quý nhóm, kia từng trương phẫn nộ, tràn ngập sát ý khuôn mặt. Nhanh hơn, cũng chỉ thiếu kém một chút, tòa này kiếm vực màn trời liền bị sống sờ sờ đánh nát. Nhưng cuối cùng, lại thất bại trong gắng sức, lão đạo muốn ngã kiếm vực màn trời, lại chống đỡ cái này một đợt, đến từ vân quý phản kích. Hừ, ngăn trở một lần, chẳng lẽ còn có thể làm ban đầu lần thứ hai, lần thứ ba? Trần Thái Sơ, ngươi quá mức phách lối, tất có kiếp số. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Có vân quý cường giả vung tay hô to, các vị, ngươi ta đồng thời ra tay, đánh vỡ màn trời, chấn sát kẻ này. Ha ha, nói rất hay. Giết. Để cho thế nhân biết được, chúng ta vân quý không thể làm đủ. Với anh, kinh đào hải lãng phóng lên tận trời, trùng điệp đâm vào kiếm vực màn trời bên trên. Lần này vân quý nhóm đồng thời ra tay, uy thế càng mạnh. Giang giác, vỡ vụ âm thanh ở bên thai liên tiếp băng lên, là kiếm quang tại băng liệt tiêu tán, kiếm vực màn trời xuất hiện từng đạo vết nứt. Vân quý nhóm cười to, vui mừng như điên, quét qua xu hướng suy tàn. Vừa rồi chúng ta lại bị dọa sợ, mong muốn rút đi, thật sự là hồ đồ rồi. Cái này Trần Thái Sơ hoàn toàn chính xác thực lực kinh khủng, nhưng này lại như thế nào? Thật sự cho rằng hắn một người một kiếm liền có thể chấn áp mộng giới, trở thành chúa tể như vậy tồn tại? Buồn cười. Vỡ bụng a, vỡ bụng a. Bọn hắn trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy chờ mong, có thể cái này đáng chết kiếm vực màn trời liền cùng vừa rồi như thế, nhìn như thủng trăm ngàn lỗ, đụng một cái liền phải sụp đổ. Có thể hết lần này tới lần khác, vẫn như cũ bao phủ thiên cung. Thậm chí, vừa rồi xuất hiện, kia từng đạo vết nước, giờ phút này bắt đầu lấp đầy, biến mất. Bình Tân Hầu, Kỵ Nam Bá bọn người, thần sắc nghiêm trọng, đôi mắt bên trong âm trầm đắt. Tiếng cười, từng chút đình chỉ, bọn hắn ha to mồm, hoảng sợ dưới đáy lòng khôi phục. Không, không có khả năng. Kém một chút, cũng chỉ thiếu kém một chút, kiếm này vực màn trời liền bị đánh nát. Hắn chỉ là một người, làm sao có thể có loại lực lượng kinh khủng này?
Đúng, chính là như vậy, tiếp tục động thủ, chỉ cần lại có một lần, nó nhất định vỡ vụn.
Ầm ầm, phân quý các cường giả lần thứ ba ra tay, Bình Tân Hầu, Kỵ Nam Bá bọn người đều đem hết toàn lực, thả ra tất cả cất giữ. Trung thiên thần quang, hỗn loạn mà kinh khủng, tựa như là một đầu mất khống chế cự thú, lại tại kiếm vực màn trời đụng lên nát bấy. Nó lảo đảo muốn ngã.
Cùng lần trước như thế,
cùng lần trước nữa, cũng giống như vậy.
Phá thành mảnh nhỏ kiếm vực màn trời, vẫn như cũ đứng lặng.
Vân Quý nhóm vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua kiếm vực màn trời ngay tại biến mất vết nước, rơi vào La Quan trên thân. Thần sắc hắn bình tĩnh, cùng lúc trước cũng không biến hóa, có thể cặp con mắt kia lại lộ ra một phần ở trên cao nhìn xuống hờ hững.
Liên giống như nhìn qua dưới chân sâu kiến.
Vân Quý nhóm tay cầm quyền hành, địa vị tôn sùng, xưa nay đều là bọn hắn, lấy loại ánh mắt này xem người.
Đây là lần thứ nhất sinh ra cảm giác này,
cho nên đây là hắn trêu đùa sao?
Cho bọn họ hy vọng, nhưng lại muốn trơ mắt nhìn xem hy vọng này tại trước mặt phá hủy.
Giết người chu tâm, không ngoài như vậy.
Các vị, không cùng mấy sao?
Vậy kế tiếp, tới phía ta.
La Quan vỗ tay phát ra tiếng.
Ông, ông, quần quần kiếm minh ở bên thai băng lên, kiếm vực màn trời bên trong, vô số kiếm quang dường như mưa rơi, phô thiên cái địa tung xuống, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người cuốn vào trong đó.
A, cứu ta, nhanh cứu ta.
Lan, phá cho ta.
Kim cương bất hoại, cổ một hộ thể.
Có thể tuy là kim cương bất hoại, tại cái này kinh khủng kiếm phong trước, lại có thể trèo chống đến khi nào?
Chỉ thấy, từng kiện mộng tộc cất giữ, tại kiếm phong phía dưới vỡ nát.
Linh quang chôn bụi, oanh minh cũng nứt, sen lẫn thống khổ, tuyệt vọng thét lên.
Không,
một gã vân quý cường giả, rốt cục chống đỡ không nổi, thân ảnh bại lộ tại kiếm quang hạ, trong nháy mắt hóa thành một mịt.
Mà cái này lại chỉ là vừa mới bắt đầu.
Bóng ma tử vong đem bọn hắn bao phủ.
Đại mộng thần cung trong ngoài hoàn toàn tĩnh mịch,
tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, đã không biết nên lấy loại vẻ mặt nào đến đối mặt trước mắt một màn.
La Quan thắng, bọn hắn rất khiếp sợ,
nhưng bây giờ hắn lại lấy một kiếm vừa ép mộng giới chi đô bên trong tất cả vân quý cường giả.
Cái này cho dù tận mắt nhìn thấy vẫn không thể tin được.
Chẳng lẽ ngoại trừ chúa tể bên ngoài, mộng giới bên trong lại ra đời một tôn vô địch tồn tại sao?
Lớn
đại nhân Du dễ giật mình nói không ra lời nói, trận to trong mắt bên trong đều là hãi nhiên.
Trần Thái Sơ,
Trần Thái Sơ,
người này đến cùng thần thánh phương nào?
Mộng giới bên trong chưa từng nghe nói có cường đại như vậy nhân vật.
Trần Lâm cười khổ, đừng hỏi ta, ta cũng không biết.
Khó trách bệ hạ ổn thỏa điếu ngư đài, bỏ mặc vân quý nhóm trợ rút, kích động mưa gió.
Hóa ra là có tuyệt đối át chủ bài.
Trần Thái Sơ chính là trong tay bệ hạ sắc bén nhất trường kiếm,
có thanh kiếm này tại liền đủ để ứng đối tất cả phong ba.
Tựa như hôm nay
một kiếm ra quét ngang cả khôn,
cách cát cách biển tỷ đệ đã hoàn toàn thất thần, không nói gì,
thậm chí thân thể tâm thần đều tại run rẩy.
Chẳng lẽ đây mới là đại nhân thực lực chân chính sao?
Ngoại trừ trí cao vô thượng chi phối toàn bộ mộng giới chúa tể bệ hạ bên ngoài, bọn hắn không tưởng tượng nổi còn có ai có thể cùng đại nhân tranh phong.
An Như ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem cái kia đạo cầm kiếm thân ảnh,
tuy có suy đoán nhưng tận mắt thấy cảnh này vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Dù sao đây chính là chân chính chúa tể ý chí cùng quyền hành, hắn cũng không phải là mộng tộc, có thể tiếp nhận cũng không chân chính nắm giữ.
Trần Thái Sơ, ngươi đến cùng là ai?
Trên người ngươi quả nhiên ẩn nấp lấy bất phàm cùng bí.
Khó trách nàng sẽ đem cơ hội cuối cùng giao cho trong tay ngươi.
Bành, Bình Tân Hầu trùng điệp quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa. Bệ hạ, thần biết sai rồi bệ hạ, cầu bệ hạ khai ân.
Kỵ Nam Bá theo sát phía sau, cầu bệ hạ tha mạng, cho chúng thần một cái cơ hội.
Phân vân, kiếm vực màn trời bên trong vô tận kiếm quang hạ, còn tại đau khổ trèo chống vân quý cường giả, toàn bộ quỳ xuống đất,
cầu bệ hạ khai ân.
Trần Thái Sơ kiếm kinh khủng dường như không cực hạ, hạo đãng kiếm quang tẩy lễ, sát cơ không thêm chế lấp.
Đúng là muốn đem bọn hắn tất cả mọi người toàn bộ chu sát nơi này, trước đó bọn hắn còn không tin, có thể mắt thấy hôm nay triệu tập vân quý cường giả đã ngã xuống gần nửa, bọn hắn hoàn toàn sợ.
Bệ hạ, nhanh dừng tay a bệ hạ.
Vân quý nhóm đều là đại mộng thần triều nền tảng, là mộng giới gánh chịu, ngài giết sạch bọn hắn, mộng giới sợ đem chia năm xẻ bảy.
Biển mây cực bên ngoài, mấy vị trọng thần tự trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, đội vàng cầu tình.
Mộng giới là từ tất cả mộng tộc cộng đồng đúc thành,
vân quý nhóm càng là trong đó không thể thiếu lương trụ.
Nếu không, sớm tại năm đó trận kia kinh khủng máu tanh biến cố bên trong, liền bị tàn sát hầu như không còn.
Chúa tể khoe miệng có chút câu lên, thần triều nền tảng.
Chớ cũng muốn biết, không có bọn hắn, giấc mộng này giới có thể hay không sụp đổ. Chương 1603, bất hủ cảnh hồn phách, 1, chương 1603, bất hủ cảnh hồn phách, 1, Bình Tân Hầu bọn người, mất hết can đảm.
Chúa tể bệ hạ lại đối bọn hắn sinh tử, không thèm để ý chút nào.
Nàng chẳng lẽ, liền không sợ Vân Quý hoàn toàn phản chiến?
Dù sao biên cảnh chỗ, đối kháng dị tộc chém giết, còn muốn dựa vào Vân Quý trèo chống.
La Quan mặt không biểu tình, tiếp tục thôi động kiếm vực thiên cung.
Đã chúa tể không nói đình chỉ, vậy thì tiếp tục giết.
Hắn muốn biết, vị này chúa tể đến cùng đánh cái gì tính toán.
Về phần Bình Tân Hầu bọn hắn,
La Quan đã biết, những người này tuyệt không phải mộng chủ tâm phúc,
thậm chí có thể nói lòng mang oán hận.
Nếu như thế, chết thì cũng đã chết rồi.
Bệ hạ, không thể lại giết.
Cầu bệ hạ khai ân, mộng giới dung chuyển, thế tất sinh linh đổ thán.
Nhìn bệ hạ, lấy đại cục làm trọng.
Biển mây cực bên ngoài, mấy vị trọng thần trùng điệp dập đầu.
Chúa tể nhíu mày, cũng không phải bởi vì mấy vị trọng thần cầu tình, nàng ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Nơi đó, biển mây cuồn cuộn, sóng lớn cuồn cuộn, hiện ra kinh khủng bóng đen. Mộng biển cự thú. Giờ phút này, dường như phát giác được, mộng giới chấn động, bất ổn, đầu này ngủ say cự thú sắp tỉnh lại. A, gia hỏa này, thật là một cái quản gia chúa tể lắc đầu, nàng không thể để cho biển sâu cự thú sớm thức tỉnh. Trần Thái Sơ, dừng tay a. Đại Mộng Thần Cung bên ngoài, chúa tể thanh âm truyền đến, La Quan đưa tay một nắm, kiếm vực thiên khung trong nháy mắt thu hồi, ước vạn đạo kiếm quang, dung hợp một chỗ, hóa thành một vệt kiếm ảnh, rơi vào trong tay hắn. Thinh linh, chính là trước đó, An Như đưa cho hắn thanh trường kiếm kia. Hắn nhìn thoáng qua, tê liệt ngã xuống trên mặt đất một đám vân quý cường giả, xoay người rời đi. Đa tạ bệ hạ khai ân, chúng thần biết sai. Bình Tân Hầu, Kỵ Nam ba trở, quỳ xuống đất hành lễ. Có thể đôi mắt chỗ sâu, lại đều là oán hận. Gian Nan đứng lên, xoay người rời đi. Hôm nay, vân quý mặt mũi bị người kéo xuống đến, dẫm nhập vũng bùn. Sống lưng của bọn họ bị lần nữa cắt ngang. Biển mây cực, chúa tể thiết tiến, là La Quan khánh công. Trong lúc đó, chúa tể lấy ra một chiếc bình ngọc, bên trong đổ đầy một loại nào đó hào quang bảy màu. Sư đệ, đây chính là ta, vì ngươi chuẩn bị lễ vật. La Quan chắp tay, đa tạ sư tỷ, không biết lễ vật này là cái gì. Chúa tể cũng không trả lời, cười cười, ngược lại hỏi, sư đệ có biết mộng tộc quá khứ lịch sử? La Quan lắc đầu, không biết. Rất nhiều năm trước, còn không có mộng giới tồn tại, mộng tộc sống sót tại, vạn vật chúng sinh trong mộng cảnh, tránh né lấy chúng sinh săn giết. Sư đệ không nghe lầm, chính là săn giết, bởi vì mộng tộc sinh mà khác biệt, là giữa thiên địa linh tú một trong, mộng tộc hồn nguyên có thể tăng lên, lớn mạnh, chúng sinh hồn phách, đây chính là mộng tộc nguyên tội. Về sau, mộng tộc bên trong ra đời một tôn trí cường giả, hắn phát hạ thể ước, mộng tộc vĩnh viễn không can thiệp hiện thế, lúc này mới tại trong khe hẹp bảo toàn mộng tộc, cũng sáng lập mộng giới, từng bước một cho đến hôm nay. Chúa tể lắc lắc bình ngọc trong tay, mà ở trong đó mặt chính là sư đệ hôm nay giết chết mộng tộc vân quý hồn nguyên. La Quan sắc mặt biến hóa, cái này sư tỷ có phải hay không không tốt lắm? Chúa tể cười lạnh, bọn hắn vốn là tà đạo chi đồ, chết chưa hết tội, hồn nguyên năng trợ giúp sư đệ lớn mạnh một phách, cũng coi như chết có ý nghĩa. Bất quá hồn nguyên ngưng tụ thành hồn đan còn cần 3 ngày thời gian, đến lúc đó sư đệ ngươi lại tiến cùng, chấm lại giao cho ngươi. Đa tạ sư tỷ. La Quan hành lễ, không biết tiểu đệ có chỗ nào có thể làm sư tỷ hiệu lực. Trên đời chưa từng sẽ bánh từ trên trời rớt xuống. Chúa tể cười một tiếng, nói, sư đệ thông minh, vậy ta cũng liền không che che lấp lấp. Ngày ấy ta cùng sư đệ nói qua, mặc dù lắng lại biến cố, nhưng vẫn có thai hoàng ẩm, cho nên ta muốn mời sư đệ ra tay giúp ta chém tới thai hoàng ẩm, gối cao không lo. La Quan nhíu mày, sư tỷ chính là mộng giới chúa tể, dưới trướng cường giả vô số, ngươi cũng không cách nào giải quyết chuyện, tiểu đệ chỉ sợ bất lực. Chúa tể lắc đầu, không, ngươi có thể làm được, ta chỉ cần ngươi một cái hứa hẹn. Nàng ánh mắt nhìn về phía La Quan. La Quan gật đầu, tốt, ta bằng lòng sư tỷ. Chúa tể vẻ mặt tươi cười, kia yeah, sư đệ, 3 ngày sau chấm tại biển mây cực chờ ngươi. La Quan rời đi thần cùng, vô số ánh mắt rơi vào trên người hắn, lộ ra kính sợ, sợ hãi. Lúc trước chi chiến, một kiếm chấn áp vân quý, kiếm vực thiên khung danh chuyển thiên hạ. Trần Thái Sơ chi danh cũng nhảy lên một cái, trở thành chấn động mộng giới đại nhân vật. Tỷ phu, tỷ phu, cách biển nên xuất phủ bên ngoài, chúc mừng tỷ phu, sau đó phóng nhãn thiên hạ, ai dám cùng ngươi tỷ phu là địch. Hắn cách biển cũng sẽ mở mày mở mặt, ngậm miệng. Cách cắt mạnh mẽ, trừng mắt liếc hắn một cái, thuộc hạ chúc mừng đại nhân, còn mời đại nhân thứ tội, chớ chấp nhặt với hắn. Sát mặt nàng phím hồng, xấu hổ bên trong, đáy mắt lại có vẻ mong đợi. Không dám yêu cầu xa vời càng nhiều, dù chỉ là làm bạn đại nhân một đoạn thời gian, liền đầy đủ. Đáng tiếc, đại nhân trong mắt cũng không có thân ảnh của nàng, cách cắt thở dài trong lòng. Không sao, đều đứng lên đi. La Quan ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào An Như trên thân, còn muốn đa tạ An Như tiểu thư tặng ta trường kiếm. Thanh kiếm này vô cùng bất phàm, thi triển kiếm vực thiên cũng lúc liền hoàn mỹ thể hiện đi ra, nó lại có thể đánh chịu chúa tể ý chí cùng quyền hành, vô cùng phù hợp. An Như hành lễ, có thể đến giúp tiên sinh là An Như vinh hạnh. La Quan thật sâu nhìn nàng một cái, tốt, kế tiếp mấy ngày ta đem bế quan tu luyện, vô sự không nên quấy rầy. Dứt lời, hắn hồi phủ, tiến vào trong phòng, phất tay áo, phong cấm trong ngoài. La Quan nhắm mắt lại, trước mắt lập tức hiện ra mộng chủ lưu lại hồn phách cẩn ký. Giờ phút này nó sáng bóng màu rượu rượu, vô số lưu quang xen lẫn, hóa thành một đạo hoàn chỉnh ấn phủ. Chỉ một cái liền tự nhiên sẽ hiểu, đây chính là hoàn chỉnh chúa tể ý chí cùng quyền hành, là đến từ mộng chủ đối với hắn gia trì. Chương 1603, bất hủ cảnh hồn phách 2. Chương 1603, bất hủ cảnh hồn phách 2. Chẳng lẽ mộng chủ đã sớm biết hắn sẽ tại sau đó không lâu tiến vào mộng giới, cho nên mới lưu lại chuẩn bị ở sau, nhường La Quan cứu nàng. Có thể mơ hồ, La Quan có loại trực giác, bây giờ Đại Mộng Thần Cung bên trong, một vị khác chúa tể đã đoán được thân phận của hắn. Trước đó, thần cung bên ngoài một trận chiến, La Quan toàn lực ứng phó, một kiếm quét ngang cả khuôn, liền cũng là một cái thăm dò. Thân làm mộng giới chúa tể, là tuyệt đối không thể không nhận ra La Quan thi triển đến cùng là cái nào cấp độ lực lượng. Có thể vị này chúa tể lại không có chút nào biểu thị, thậm chí còn cho La Quan chuẩn bị một món lễ lớn, lấy mộng tộc hồn nguyên ngưng kết mà thành hồn đan. La Quan cũng không lo lắng, hồn đan hội có tay chân, nắm giữ lấy mộng chủ quyền hành cùng ý chí, hắn có thể tùy tiện nhìn rõ tất cả. Vị kia chúa tể sẽ không như thế hồ đồ, nếu không trước đó đủ loại, há chẳng phải uổng phí sức lực? Cho nên nàng rốt cuộc muốn làm gì?
Hô, La Quan thở ra một hơi, không nghĩ, sau 3 ngày tiến cung, có lẽ liền có thể tìm tới đáp án. Tâm niệm vừa động, một đoàn thất thải quang mang xuất hiện tại hồn phách xung quanh, đây là La Quan trấn sát một đám vân quý cường giả sau, tự nhiên hấp thu đến lực lượng. Trước đó, hắn không dám xác định, bây giờ đạt được một vị khác chúa tể nhắc nhở, liền hiểu được. Vừa vận thử một chút, cái này mộng tộc hồn nguyên, đối hồn phách tăng phúc như thế nào? Bá, sau một khắc, thất thải quang mang dung nhập hồn phách. Thuận tiện dường như, khô cạn đại địa, rốt cục nên đón mưa rơi, cả hai trong nháy mắt dung hợp một chỗ. Một tia rung động, tham lam, tự La Quan bản năng bên trong sinh ra, hồn phách chợt lấy tốc độ kinh người lớn mạnh. Một lát sau, bá, La Quan mở mắt ra, thần quang hiện lên. Trên mặt hắn, lộ ra chân kinh, bây giờ, hồn phách của ta cường độ, đã đạt chúa tể cấp độ. Hồn phách đối với cảnh giới tu hành, tồn tại nhất định lạc hậu tính. Cần tu sĩ tự thân, đạt tới đối ứng cảnh giới sau, tự thân chậm rãi tầm bổ, hồn phách mới có thể không ngừng lớn mạnh, cuối cùng tới xứng đôi. Mà giờ khắc này, La Quan hồn phách lại cao hơn tự thân một cái đại cảnh giới. Hồn phách cường đại thì mang ý nghĩa có thể điều động càng nhiều lực lượng, là lấy dù là cảnh giới không thay đổi, La Quan có khả năng bộc phát ra lực lượng, đem tăng vọt một đoạn. Bất quá, cái này nhanh chóng tăng vọt hồn phách, còn cần thích ứng, khả năng hoàn toàn nắm giữ. Kế tiếp, La Quan tiếp tục bế quan, đi trưởng không tăng vọt hồn phách. Đảo mắt, thời gian trôi qua 3 ngày. Đại nhân, thần cung người tới. Cách cắt gõ vang cửa phòng. Rất nhanh, La Quan đẩy cửa đi ra ngoài, cả người hắn cùng lúc trước cũng không có gì thay đổi, cách cắt lại nao nao, mơ hồ cảm thấy trên người người lớn, dường như càng nhiều một phần uy áp. Cái này không chỉ có là bởi vì La Quan hồn phách lớn mạnh, càng bởi vì là tại hồn phách lớn mạnh sau, hắn đối chúa tể ý chí, quyền hành nắm giữ, càng xâm nhập thêm. La Quan có loại trực giác, khi hắn hồn phách tăng lên tới trình độ nhất định sau, thậm chí có thể bằng này trở thành giấc mộng chân chính giới chúa tể. Đi thôi. La Quan không có nhiều lời, đi ra ngoài. Tới, vẫn là trước đó nội thị, nhưng bây giờ hắn đối La Quan thái độ cung kính bất phần, Trần tiên sinh, bệ hạ cho mời. Ân. Lại một lần, tiến vào đại mộng thần cung, gặp phải Trần Lâm lúc, vị này thần cung thống lĩnh có vẻ xa xa liền chắp tay hành lễ. Trần tiên sinh. Trần thống lĩnh. La Quan cùng đối phương sượt qua người, lại vô ý thức nhíu mày. Quay đầu, nhìn thoáng qua đối phương bóng lưng. Trần Lâm. Mơ hồ cảm thấy, người này khí tức hình như có chút không thích hợp. Nhưng thân ở đại mộng thần cung, La Quan cũng không suy nghĩ nhiều, một đường đi vào đỉnh núi, biển mây cực bên ngoài. Sư đệ, ngươi đã đến. Chúa tể lấy ra bình ngọc, bây giờ thất thải chi quang đã toàn bộ thu liễm thành một đoàn, biến thành một quả hiện ra thất thải sắc viên châu. Cái này chính là hồn đan. Hồn đan đã thành, sư đệ ngay tại cái này biển mây cực, trực tiếp ăn vào chính là, đợi ngươi hồn phách sau khi tăng lên, người ta bàn lại. La Quan hai tay tiếp nhận, là đa tạ sư tỷ. Hắn đã cảm ứng tinh tường, đây chính là một quả thuần túy hồn đan, cũng không cái gì chỗ không ổn. Vị này chúa tể làm việc vẫn là thật là khiến người ta không nghĩ ra. Nhưng giờ phút này, La Quan cũng đã không lo được quá nhiều, tại cầm tới bình ngọc lúc, hồn phách của hắn cũng đã ngao ngoe muốn động. Rất nhanh, La Quan đi vào biển mây cực, đằng sau một chỗ thiên điện. Hắn ngồi xếp bằng, đem bình ngọc phong ấn mở ra, lập tức một cỗ nồng đậm dương khí bị hút vào miệng mũi. Hồn phách trong nháy mắt lại mơ hồ lớn mạnh một tia. Lực lượng thật là cường đại, hồn đan quả nhiên kinh người. La Quan rất chờ mong, đem nó hấp thu, luyện hóa sau, hồn phách của hắn đem cường đại đến loại tình trạng nào. Đem hồn đan đặt ở trước mặt, hắn dùng sức khẽ hấp. Ba, một tiếng vang nhỏ, hồn đan tự nghiền nát, hóa thành quần quần thất thải hồng lưu, dọc theo miệng mũi thất hiếu, trực tiếp dung nhập thể nội. Sau một khắc, La Quan hồn phách lấy tốc độ kinh người tăng gọn. Phân vật, trường bào không gió mà bay, đôm đốp tiếng nổ đùng đoàng, tại hư không vang lên. Kia là tăng gọn hồn phách, can thiệp hiện thực, làm cho người hít thở không thông uy áp, ở trong đại điện quấy động, không hề đứt đoạn tăng lên. Lần này, hấp thu hồn đan, hao tốn dòng dã 3 ngày. Làm La Quan mở mắt ra, quanh một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng, từ hắn quanh thân bộc phát, đập nện cửa sổ bịch rung động. Nếu không phải, biển mây cực lớn điện là chúa tể chỗ ở, bị ý nghĩa trí che chở, chỉ sợ muốn bị ép thành phấn vụn. Bất hủ cảnh hồn phách. La Quan trên mặt tươi cười, hắn cảm nhận được tự thân cường đại trước này chưa từng có. Thậm chí, thiên địa này, mộng giới, tại hắn cảm ứng bên trong đều càng thêm rõ ràng. Tiếp tục tu luyện, nắm giữ mộng chủ lưu lại hồn phách đơn ký, nếu ta có thể hoàn toàn nắm giữ, đối mặt chúa tể, có lẽ cũng có thể có mấy phần sức tự vệ. Chương 1604, chúa tể ác mộng yêu linh. Chương 1604, chúa tể ác mộng yêu linh. Bất hủ cảnh hồn phách, chúc mừng sư đệ. Chúa tể mở miệng, mặt lộ vẻ tán thưởng. La Quan hành lễ, có thể có hôm nay tạo hóa, phải đạt tạ sư tỷ. Dễ nói, như sư đệ có thể giúp ta giải quyết họa lớn trong lòng, sư tỷ cam đoan còn có càng lớn chỗ tốt. Chúa tể cười một tiếng, đứng lên nói, đi thôi, sư đệ nhất định rất hiếu kỳ, hôm nay ta liền dẫn ngươi đi xem một cái, ta kia hai họa ngâm chỗ. La Quan đáy mắt tinh mang hiện lên, nói thầm một tiếng tới. Biển mây cực hậu điện, chúa tể đưa tay hướng về phía trước một chút. Ầm ầm, trên đỉnh đầu kia biển mây thoải mái bên trong lại xuất hiện một cái thông đạo. Hai người bước vào trong đó, rất nhanh bên thai liền chuyển đến ầm ầm sóng biển gào thét, một tòa vô biên biển cả xuất hiện tại trước mặt. Chúa tể nói, thế nhân đều biết ta mộng giới bên trong tồn tại một mảnh mộng biển, chính là mộng giới chi cái bóng, lại không biết mênh mông mộng biển ngay tại thiên khung phía trên. Sư đệ bây giờ đã là bất hủ cảnh hồn phách, có thể chống đỡ cản mộng xâm thực, ta khả năng dẫn ngươi đi vào. Thuận miệng giải thích, chúa tể phất tay áo, vô biên mộng trong biển vỡ ra một cái thông đạo. Mộng dưới biển kỳ quái, đáy biển loạn thạch đá lởm chởm, tản ra nhàn nhạt quang mang. Chúa tể giải thích, những đá này mỗi một cái đều ẩn giấu đi, một cái ngay tại phát sinh mộng cảnh. Thiên địa văn vật, hữu tình chúng sinh, chỉ cần nằm mơ, mộng cảnh liền sẽ phản chiếu tại một biển. La Quan trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía trước, một đầu kinh khủng bóng đen, lúc này phủ phục tại đáy biển, đang nhắm mắt ngủ say. Mộng biển cự thú. Nó ngoại hình, đúng là một đầu kỳ lân, thở dốc ở giữa, hai cái thật dài sợi râu, tại đáy biển đông đưa. Cứ việc, mộng biển cự thú đang ngủ say, có thể nó quanh thân vẫn như cũ, tràn ngập đáng sợ khí tức. Sư đệ đoán không lầm, đây chính là mộng biển cự thú, cũng là mộng giới trấn thủ. Chúa tể trên mặt, hình như có mấy phần bất đắc dĩ nhỏ giọng một chút, nó tính tình không tốt lắm, ta mang sư đệ tới đây, là phạm vào kiêng kỵ. Đi vào mộng biển cự thú trước người, nó bàn nằm chỗ sau lưng, lại có một cái lô lớn, tối như mực một mảnh, không biết thông hướng chỗ nào. Chúa tể đưa tay một chỉ, ta thai hoàng ẩm, ngay tại cái này trong động, sư đệ đi vào xem xét liền biết. La Quan suy nghĩ một chút, tốt. Hắn tiến vào lô đen, một cỗ hấp lực truyền đến, chúa tể nhàn nhạt thanh âm vang lên, sư đệ không cần đối kháng, đợi chút nữa ta tự sẽ tiếp dẫn ngươi đi ra. Siêu, thân ảnh bỗng dưng chìm xuống, mười mấy hơi thở sau, dường như dẫm tại một đoàn trên đông, La Quan ổn định thân ảnh, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy, cái này đáy biển lỗ đen, kết nối lấy một chỗ to lớn hầm băng, trong đó mỗi một chỗ mặt ngoài đều bao trùm lấy băng tinh. Tại trong hầm băng, ngưng kết một tòa băng trụ, cái này băng trụ bên trong đang phong ấn một thân ảnh. Đây là một cái nữ tử cực kỳ mỹ lệ, ngôn ngữ khó mà hình dung, ngũ quan lọn tóc thậm chí ngón tay, góc áo đều là như thế hoàn mỹ, tản ra kinh người mị lực. La Quan kinh hãi tại, đối phương mỹ mạo, nhưng rất nhanh, sắc mặt liền biến vô cùng nghiêm trọng. Hắn đứng tại băng trụ hạ, ngửa đầu nhìn lại, sư tỷ, ngươi cái này váy hơi dài a mộng chủ. Cứ việc, đây là một bức hoàn toàn xa lạ khuôn mặt, nhưng nàng khí tức lại sẽ không biến. La Quan thể nội đang sáng rực sáng lên hồn phách đơn ký, lại càng không có sai. Là nàng, chính là nàng. Thì ra đây mới là mộng chủ chân chính bộ dáng. Nghĩ đến cũng đúng, thân làm mộng giới chúa tể, tới lui tại ước vạn trong mộng cảnh, thiên biến vạn hóa đều là bình thường. Đáng tiếc, hồn phách đơn ký bên trong vẫn không có vang lên đến từ mộng chủ thanh âm. Xem ra nàng bị phong ấn ở này, đã lâm vào ngủ say. Quả nhiên, thân phận của ta bên ngoài vị kia chúa tể đã sớm nhìn thấu, cho nên nàng là hy vọng ta có thể đâm lưng. Nghĩ đến thể nội hồn phách đấn ký đại biểu hoàn chỉnh chúa tể ý chí cùng quyền hành, La Quan đại khái đoán được mục đích của đối phương. Lợi dụng sao? Như vậy trước đó tất cả liền đều có giải thích, hồn đan cũng bất quá chỉ là món ăn khai vị. Như La Quan thật có thể trợ giúp bên ngoài vị kia đạt thành tâm nguyện lời nói, có lẽ thực sẽ có không tưởng tượng nổi tạo hóa. Sư tỷ, người thân là chúa tể lại rơi vào mức này, sư đệ thật nghĩ không thông. Hơn nữa tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, sư đệ ta rất khó khăn à, bởi vì cái gọi là làm người không vì mình, trời chu đất diệt. Sư tỷ, ta nghĩ ngươi cũng có thể lý giải, đúng không? La Quan lại liếc mắt nhìn, ngủ say mộng chủ, thả người nhảy lên. Bá, trên đỉnh đầu, lực kéo lượng rơi xuống. Rất nhanh, La Quan tự cửa hang bay ra, đang muốn mở miệng, lại bị chúa tể một ngón tay, phong bế miệng. Im lặng, theo ta đi. La Quan nhìn thoáng qua, ngay tại ngủ say mộng biển cự thú, quay người đuổi theo. Rất nhanh, hai người trở lại biển mây cực. Nội điện, tất cả mọi người bị bẫy lui, chỉ chúa tể cùng La Quan hai người. Nàng ngồi xuống, mỉm cười xem ra, sư đệ nhìn thấy, kia ác mộng yêu linh. Nàng vốn là chấm chi tâm ma, ngưng tụ thành hình sau, bị ta trấn áp tại một biển. Trước đó, nàng kém chút đào thoát, phản vệ tại ta. May mắn, cuối cùng được lấy trấn áp. Sư tỷ muốn mời sư đệ ra tay, giúp ta trấn sát này yêu linh, chỉ cần sư đệ bằng lòng, bất luận bất kỳ yêu cầu gì, ta đều bằng lòng. La Quan trầm mặc mấy hơi, sư tỷ, việc này đương nhiên, ta cần cân nhắc mấy ngày, cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Chúa tể nói, đương nhiên, nhưng mời sư đệ, đừng để ta chờ quá lâu. Nàng nháy mắt mấy cái, ác mộng yêu linh chết đi, sẽ sinh ra một quả, đứng đầu nhất hồn đan, nuốt sau có thể trợ nhân hồn phách đột phá tới cảnh. Sư đệ, cái này đem là sư tỷ, đưa cho ngươi tiếp theo phần lễ vật, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ. La Quan giật mình. Ta đã biết, sư tỷ. Rời đi đại mộng thần cung, La Quan quay đầu nhìn một cái, trí cảnh hồn phách. Lúc này báo, thật đúng là kinh người đến cực điểm a. Nói không tâm động, là giả. Dù sao, chỉ cần hắn bằng lòng, đây hết thể có thể chạm tay. La Quan có thể cảm ứng được, vị này chúa tể thành ý đại nhân, ngài trở về, không có sao chứ? Cách cắt ra đón, mặt lộ vẻ lo lắng. La Quan lắc đầu, không sao, ngươi chuyên môn chờ ta ở đây. Cách cắt biểu lộ, lộ ra mấy phần thận trọng, không có, là vừa rồi, trong nhà tới một vị khách nhân, là tới bái phòng ngài. Chính là vị khách nhân này nói cho thuộc hạ, nói đại nhân ngài rất nhanh sẽ trở về. Không nghĩ tới, ngài lại thật trở về. La Quan ánh mắt chớp lên, sớm biết ta sẽ trở về. Người ở đâu? Đại nhân đi theo ta. Cách cắt bước nhanh dẫn đường, thấp giọng nói, đại nhân, thuộc hạ cảm thấy, người này có lẽ có chút vấn đề, ngài cẩn thận. Rời nhà phòng khách, tất cả mọi người bị lui, một đạo áo bào đen thân ảnh đang ngồi ở bên trong. Đại nhân, thuộc hạ liền canh giữ ở bên ngoài, ngài mời. Cách cắt chủ động dừng lại. La Quan tiến vào phòng khách, các hạ là ai? Tới gặp ta, có chuyện gì? Dưới hắc bảo, người kia đứng dậy, nghe nói, Trần tiên sinh trong tay có một thanh kiếm, kiếm ra trấn áp ngộng giới chi đô quyền quý cường giả vô số, tại hạ say mê, hôm nay chuyên tới để nhìn qua. Hiện tại, ta thấy được. Hắn buông xuống một khối ngọc bài, tối nay giờ tí, Ngọc Minh thời gian, chúng ta cùng nên tiên sinh đến. Dứt lời, người áo đen chắp tay, bước nhanh mà rời đi. Chương 1605, ám vệ thống lĩnh chương 1605, ám vệ thống lĩnh ngộng giới chi đô, đêm. Giờ tí,
bá, là quan mở mắt ra. Trên mặt bàn khối kia ngọc bài, giờ phút này chấn minh. Thanh âm có một loại nào đó tiết tấu, gây nên không gian cộng hưởng, hình thành một đạo che đậy. La Quan ánh mắt chớp lên, nắm lên ngọc bài xuất phủ mà đi. Một lát sau, hắn thân ảnh xuất hiện tại một đầu hẻm nhỏ cuối cùng. Trước mắt là một mặt tường bích, có thể La Quan bước chân lại không nửa điểm dừng lại, làm thân ảnh chạm đến vách tường lúc, tóe lên tầng tầng gợn sóng. Hắn thân ảnh trực tiếp chui vào trong đó. Dường như xuyên qua một tầng lạnh buốt vũ bùn, trước mắt lại lần nữa khôi phục lúc đã ở một mảnh khác không gian. Trên đường dài, tất cả mọi người mặc rộng lớn áo bào đen, mà trên đỉnh đầu thì là một mảnh sương mù mông lung hắc. Ám giới. Trong truyền thuyết, mộng giới hỗn loạn chỗ, từ bị truy nã mộng tộc âm thầm tạo dựng mà thành. Phụ thuộc vào mộng giới là kẽ hở chi địa, âm u cống thoát nước. Mà giờ khắc này, xuất hiện ở trong tối giới La Quan, trên thân cũng tự động nhiều hơn một cái trường bào màu đen. Dường như là ám giới bản thân, đối tất cả mọi người thân phận ngụy trang. Ân. La Quan nhíu mày, hắn vừa tiến vào ám giới, lại bị người để mắt tới. Đỉnh đầu, âm hàn khí tức bức lâm. Đúng lúc này, cười lạnh một tiếng vang lên, "Lan." Bành, trầm đục bên trong, hai thân ảnh vặn vẹo bên trong xuất hiện, bị lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất, dãy rủa lấy lảo đảo chạy trốn. Tiếp lấy một thân ảnh xuất hiện tại La Quan trước mặt, chắp tay nói, "Trần tiên sinh, ngươi đã đến, mời." Người trước mặt thình lình chính là hôm nay lưu lại ngọc bài người. Hai người một trước một sau, xuyên thẳng qua ở trong tối giới, rất mau tiến vào một tòa trong đình viện. Trong viện tử này, ngoại trừ dẫn đường người bên ngoài, còn có ba người. "Trần tiên sinh, hoan nghênh đến, hôm nay mạo muội, xin hãy tha lỗi." Trong đó một thân ảnh mở miệng, thanh âm thanh lãnh, đúng là nữ tử. Còn lại hai người cũng chắp tay nói, "Bái kiến Trần tiên sinh." La Quan ánh mắt quét qua, "Chư vị, hôm nay mời ta đến là có chuyện gì?" Đối diện, nữ tử kia đưa tay đã kéo xuống áo bào đen, lộ ra một trường lãnh diễm gương mặt, "Chúa tể ám vệ, Sách Linh, bái kiến thống lĩnh." "Ám vệ trái chấp, ám vệ phải chấp, ám vệ thạch cách, bái kiến thống lĩnh đại nhân." Còn lại ba người đồng thời hành lễ. Là La Quan dẫn đường, chính là thạch cách, cũng là trong bốn người duy nhất nam tử. La Quan nhíu mày, "Ám vệ?" Trần Mộ nghe không hiểu, "Các ngươi đại khái là tìm sai người." Sách Linh lãnh diễm trên gương mặt, một mảnh yên tĩnh, "Đại nhân, Đại Mộng Thần Cung bên ngoài một trận chiến, ngài đã lấy ra thanh kiếm kia, ngài dĩ nhiên chính là ám vệ thống lĩnh. Hôm nay mời ngài tới, là muốn cùng ngài thương nghị, nghị cách cứu viện chúa tể đại nhân." La Quan nói, "Các ngươi biết, chúa tể xảy ra chuyện." Trái chấp nói, "Tự nhiên, chúng ta ám vệ cùng bệ hạ một thể, bệ hạ xảy ra chuyện, chúng ta liền có thể phát giác." Nàng ánh mắt lộ ra mấy phần hoài nghi, "Thống lĩnh, ngươi làm thật không biết hiểu thân phận của mình." Bá, bốn người ánh mắt đồng thời rơi xuống. La Quan vẻ mặt nhàn nhạt, "Không biết." Một cái mắt, xung quanh an tĩnh xuống. Chính là lãnh diễm Sách Linh, cũng nhịn không được có chút trừng to mắt, còn lại ba tên ám vệ, càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. "Bệ hạ ám vệ, đêm tối trường kiếm, mộng giới trung thành nhất, cường đại nhất bảo hộ người. Thống lĩnh của bọn họ, vậy mà không biết rõ thân phận của mình. Quả thực hoang đường." Sách Linh ngực thở phì phò, "Trần tiên sinh, có thể hay không xin ngươi lấy ra thanh kiếm kia?" La Quan đưa tay, linh quang hiện lên, trường kiếm rơi vào trong tay. Trên vỏ kiếm, ngưng thần nhìn lại, có mây cực hai chữ. Sách Linh sắc mặt hơi chậm, vừa cẩn thận nhìn hai mắt, "Xin hỏi Trần tiên sinh, thanh kiếm này là như thế nào đạt được?" La Quan nói, "Một vị bằng hữu lễ vật tặng cho ta." Sách Linh có người, "Mời thống lĩnh tha thứ Sách Linh bất kính chi tội, ngài cầm trong tay mây cực kiếm đã đến tán thành, chính là ám vệ thống lĩnh. Thân phận của ngài không có bất cứ vấn đề gì. Về phần ngài vì sao không biết được liên quan tới ám vệ một chuyện, thuộc hạ cũng không rõ ràng." Trái chấp, phải chấp, thạch cách ba người vẻ mặt cổ quái. Có thể Sách Linh xác nhận, bọn hắn chỉ có thể tin tưởng. La Quan trầm mặc, "Các ngươi đã là thông qua thanh này mây cực kiếm xác nhận thân phận của ta, cái kia hẳn là biết Trần Mộ bây giờ nghe lệnh của Đại Mộng Thần Cung càng đến chúa tể mấy lần mời. Các ngươi liền không nghi ngờ ta đã phản bội, thậm chí hôm nay đều là một cái bẫy." Đối diện ba người sắc mặt càng thêm cổ quái. Sách Linh trầm âm, thạch cách nói, "Thống linh yên tâm, người ta thân làm ám vệ tuyệt sẽ không phản bội chúa tể, nếu không kiếm trong tay tự động phản vệ đã sớm rơi vào hình thần câu diện kết quả." Nói, hắn lấy ra một thanh kiếm. Sách Linh, trái chấp, phải chấp ba người cũng riêng phần mình lấy ra một thanh kiếm đến. Ông, thân kiếm tự động chấn minh lên tiếng, một cỗ mật thiết liên hệ cảm giác xuất hiện tại giữa lẫn nhau. La Quan sắc mặt không thay đổi, lại trong lòng giận dữ, "Sư tỷ a sư tỷ, thật sự là không nghĩ tới, ngươi lưu cho ta chiêu này, để phòng ta đây, đúng không? Khó trách yên tâm như vậy, đem chúa tể ý chí, quyền hành hạ phóng cho ta, hóa ra là đã sớm lưu lại một tay. Người và người, có hay không điểm tín nhiệm? Còn có Đại Mộng Thần Cung bên trong vị kia, không hứa hẹn chỗ tốt, liên quan tới điểm này, là sách cũng không để cập tới. A, nếu bắt ta vui lùa chơi đúng không?" Sách Linh thu hồi trường kiếm, "Thống lĩnh, chúng ta vẫn là thương nghị một chút, như thế nào nghĩ cách cứu viện chúa tể a?" Lập tức, khẩn yếu nhất là tìm tới bệ hạ Hạ Lạc. Nàng lãnh diễm trên gương mặt lộ ra sầu lo, "Trước đó chúng ta đã ở mộng giới chi đô bên trong tìm hồi lâu, lại chậm chạp không thể tìm tới bệ hạ khí tước." Thạch cách trầm giọng nói, "Có lẽ cướp chúa tể quyền hành người âm thầm đem chúa tể đại nhân phong ấn tại mộng giới chi đô bên ngoài. Trái phải chấp sinh giống nhau như lúc, dường như một bảo song thai, như vậy liền phiền phái. Mộng giới mênh mông ngông ngẩn, chúng ta đi nơi nào tìm kiếm chúa tể?" Đúng lúc này, đối diện vang lên một thanh âm, "Chúa tể ngay tại mộng giới chi đô." Bá, bốn người ánh mắt đồng thời xem ra. La Quan dừng một chút, tiếp tục nói, "Nói đến, có một ít trùng hợp, ta đã thấy qua, bị giam giữ chúa tể. Khục, mộng giới chi hải, các ngươi biết ta. Đối diện, Sách Linh ánh mắt phá lệ sáng tỏ. Sau đó không lâu, La Quan đi ra tiểu viện, rời đi ám giới. Sách Linh khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra vẻ tươi cười, xem ra thống lĩnh đại nhân là không yên lòng người ta, cố ý diễn một màn kịch. Trái chấp bừng tỉnh hiểu ra, đúng, nếu không thống lĩnh làm sao lại âm thầm tìm kiếm chúa tể hạ lạc. Nha, hắn diễn kỹ thật tốt, ngay từ đầu ta đều không nhìn ra. Ngươi nếu có thể nhìn ra, ngươi chính là thống lĩnh. Khó trách vị đại nhân này một mực thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, quả nhiên là lợi hại. Sách Linh đạo, tốt, hiện tại đã tìm tới chúa tể đại nhân, vậy kế tiếp chúng ta muốn làm chính là nghĩ biện pháp chui vào mộng giới chi hải. La Quan trở lại rời phủ lúc mắt sáng lên, hắn lại ngoài cửa thấy được Căn Như. Đối phương lẻ loi một mình trong đêm tối, dường như đang chờ cái gì, gặp hắn trở về bước nhanh tới. An Như, gặp qua Trần tiên sinh. Nàng mỉm cười hành lễ. La Quan nói, An Như tiểu thư không cần đa lễ. Hắn ngẩng đầu nhìn đến, cũng là hôm nay đã xảy ra một ít chuyện để cho ta rất hiếu kỳ. An Như tiểu thư, ngươi rốt cuộc là người nào? Chương 1606, tại biển mây cực chờ ngươi. Chương 1606, tại biển mây cực chờ ngươi. An Như cười một tiếng, giữa lông mày quyến rũ động lòng người. Sư đệ, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Đến, nghĩ sai. Vị này không phải là mộng chủ chuẩn bị ở sau, mà là đại mộng thần cung bên trong bị kia bộ một cái áo lót. La Quan chắp tay, Trần Thái Sơ, bái kiến chúa tể. Sư đệ, làm gì khách khí như vậy? An Như phất phất tay, lúc đầu ta dùng cái thân phận này thật là có chút tính toán, nhưng về sau à, ân, ta vẫn rất ưa thích bộ dạng này, cũng liền lười nhác giày vò. Tối nay ta là tới tìm cách biển, đừng trừng mắt, ta không ăn cỏ non. Tiểu tử này đối mộng giới chi đô quá quen, nào có ăn ngon hắn đều biết. Trong khoảng thời gian này ta cảm giác eo đều lớn một vòng. An Như cười cười, đã gặp phải ngươi liền không hô tiểu tử này, đi bồi sư tỷ đi ăn ăn khuya. Mộng giới chi đô cũng không cấm đi lại ban đêm, một chút khu buôn bán trong đêm khuya vẫn như cũ sáng như ban ngày, phồn hoa dường như gấm. An Như mặt mày hớn hở, dường như rất ưa thích cái này náo nhiệt cảnh tượng. La Quan theo sau lưng, trong lúc vô tình lại cũng chịu nó ảnh hưởng, trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Cái này có nhà tiểu điếm liền ba bốn tấm cái bàn, lao bản tay nghề rất tốt. Hai người lúc chạy đến vận khí không tệ, vừa vặn có một bán khách nhân tính tiền. An Như đặt mông ngồi xuống, lão bản, bộ dạng cũ, nhanh lên đưa rượu lên. La Quan ngồi đối diện. Rất nhanh, một thiếu niên xách theo vỏ rượu tới, sắc mặt đỏ lên, An Như tỷ tỷ, ngươi đã đến, thiên quá muộn, ngươi ít uống rượu một chút. Nói, cảnh cáo dường như, nhìn La Quan một cái. Giống như là đang nói, đừng làm cái gì tiểu động tác, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Nhân tiểu quỷ đại. An Như ha ha cười một tiếng, biết, nhanh đi hỗ trợ à, không phải đợi chút nữa cha ngươi, lại muốn tới đánh ngươi. Nàng cho La Quan rót rượu, đến, sư đệ, chúng ta làm một bát. Làm thu chén sành, nàng cũng không để ý, uống một hơi cạn sạch. Rất nhanh, ba bốn dạng đồ ăn, có món mặn có món chay dâng đủ, An Như ăn một miếng, sư đệ, gặp qua ám vệ những người kia đi. Một câu, trong nháy mắt đem tất cả kéo về tới hiện thực. La Quan gật đầu, thấy qua. Sư tỷ thủ đoạn cao cường, mọi thứ đều không thể gạt được ngươi. An Như cười cười, không có gì, là bọn hắn không biết rõ, ở trong đó hư thực, ta đã sớm biết bọn hắn tới mộng giới chi đô. Biết, nhưng cũng không có động tác, cũng không ngăn cản bọn hắn cùng La Quan gặp mặt. Hiển nhiên là đối tự thân, có tuyệt đối tự tin. La Quan lại uống một chén rượu, sư tỷ cũng không có cái gì, muốn giải thích sao? Giải thích cái gì? An Như bồi một bát, mùi rượu dâng lên, sắc mặt từng hồng, cả người nhiều hơn mấy phần lười biếng, chẳng lẽ ta còn muốn lo lắng, bọn hắn làm rõ chân tướng, liên quan tới phản phệ gì gì đó. Sư đệ a, xem ra ngươi vẫn không hiểu, phía trước ta bị kia, đưa cho ngươi là cái gì? Thân thể nàng nghiêng về phía trước, quả lớn có chút rủ xuống, một ngón tay nhẹ nhàng, điểm tại La Quan trước ngực, đây chính là, gần như hoàn chỉnh, chúa tể ý chí cùng quyền hành, ngươi đạt được nó lúc, cũng đã bị miễn trừ, không cần có bất kỳ lo lắng. La Quan trầm ngâm không nói, cho người cảm giác liền giống như là đối với trước mắt màn thầu ngẩn người. An Như ăn một chút lời, sư đệ, ngươi lòng tham à? Nhưng dù sao thân thể này không phải ta, nếu như ngươi muốn, không ngại tối nay liền tiến thần cung à? Ta tại biển mây cực chờ ngươi. Nàng nháy mắt mấy cái, lại có mấy phần chờ mong. La Quan xấu hổ cười một tiếng, sư tỷ, đừng đùa tiểu đệ, ta bây giờ đầu rất loạn. Cũng là không cần, cân nhắc quá rõ ràng, ngươi chỉ cần biết, tương thuận với ta yêu cầu, ngươi liền có thể đạt được tất cả. Cho dù là ta. An Như bưng chén lên, lại là uống một hơi cạn sạch, ngẩng đầu nhìn trên đường dài, biển người mãnh liệt, ta cũng không phải, thuận miệng nói một chút mà thôi, là thật là giả, sư đệ ngươi nên có thể đoán được. La Quan im lặng, cũng là bởi vì có thể đoán được, cho nên mới rất cảm thấy hoang đường. Thế nào cảm giác, chuyện cuối cùng đi hướng, mộng giới chi tương lai, quyền quyết định trong tay ta. Tính toán, không làm được quyết định, liền suy nghĩ lại một chút. Nhưng sư đệ, ngươi thời gian không nhiều lắm, ba ngày sau phải cho ta trả lời chắc chắn. An Như thu hồi nhãn thần, ăn một miếng thức ăn, lập tức nheo lại mắt. Ba bữa. La Quan bồi ăn bồi uống. Kết thúc lúc, An Như uống say, nàng tựa ở La Quan trong ngực, hà hơi như lan, sư đệ. Nhớ kỹ a. Ba ngày. Ngươi cũng chỉ có. Ba ngày thời gian nhìn xem nhắm mắt lại, ngủ thật say An Như, La Quan xoa đem mặt, lão bản, tính tiền. Con trai của lão bản đi tới, mắt đục đỏ ngầu, giống như là khóc qua như thế, hôm nay cái này bỗng nhiên liền miễn phí, ngươi cùng An Như tỷ tỷ nói, ta mời khách. Còn có, ngươi về sau nếu như, dám đối An Như tỷ tỷ không tốt, ta sẽ không bỏ qua ngươi.
một cái cách biển, một cái thiếu niên trước mắt, đều bị An Như mê không đến Nam Bắc. Nữ nhân này, đối tiểu quỷ đầu lực sát thương, là thật không nhỏ. La Quan túi đầu nhìn thoáng qua, tốt à, sát thực thật lớn. Đi, ta sẽ chuyển cáo. Phất phất tay, La Quan đem An Như ôm ngang mà lên, bước nhanh mà rời đi. Vừa đi chưa được mấy bước, đằng sau chuyển đến lao bản giọng, ngươi mời khách. A, cha, không phải, ngươi nghe ta giải thích. Ai ai, ngươi còn chưa đi xa đâu, ngài chừa cho ta chút mặt mũi, chân gãy kết thúc, muốn gãy mất La Quan lắc đầu, nghĩ thẩm tiểu tử ngươi, vẫn là bị cắt ngang chân tốt. Không phải, nói không chừng về sau, muốn chọc phiền phải gì. Nữ nhân tuy tốt, nhưng là ngươi có thể lo nghĩ. A, không thấy được, ta bây giờ ôn hương noãn ngọc trong ngực, đều không nhúc nhích tí nào. Các ngươi a, quá non. Trở lại An gia lúc, sắc trời đã sáng, nghĩ đến buổi tiếp một cái nữ tiểu quỷ, uống dòng dã một đêm, La Quan đã cảm thấy đau đầu. Trần tiên sinh, cách biển mặt mũi tràn đầy giận mình, nhìn qua ôm người trở về La Quan. Hắn gần nhất, mỗi ngày đêm khuya đều cùng biểu tỷ hẹn xong, tại mộng giới chi đô bên trong, tìm kiếm các loại ăn ngon. Hôm qua biểu tỷ thất ước, hắn một đêm không có nhắm mắt, trời vừa sáng liền vội vàng chạy đến, kết quả người gác cổng nói biểu tỷ đêm qua đi ra ngoài. Chính gấp phát hỏa lúc, liền thấy được trước mắt một màn. Tiên sinh đã có ăn sao? Cũng là, biểu tỷ tốt như vậy, xinh đẹp như vậy, cái nào nam nhân bình thường có thể thủ được. Nhìn biểu tỷ, một thân mùi rượu, mặt mũi tràn đầy dã rời ngủ thật say, có biết đêm qua nhất định bị tiên sinh dày vò hỏng cách biển tâm chua chua, ngựa khí trầm thấp, biểu tỷ eo không tốt, hai ngày trước còn nói chua đâu, đợi chút nữa nàng tỉnh ngủ, tiên sinh nhớ kỹ giúp nàng ấn ấn. Cái kia, ngài hơi hơi chú ý một chút. Còn có, biểu tỷ say rượu, thích ăn hạt sen bách hợp cháo, ngài nhường phòng bếp nấu xong, thả mát điểm lại bưng đã qua, biểu tỷ nàng không thích chờ ta về nhà. Hắn quay người rời đi, bước chân nặng nề. La Quan nhìn hắn một bộ, nặng nề bi thương bộ dáng, ai cách biển cũng không quay đầu lại, yên tâm, ta biết tiên sinh, chuyện này, ta sẽ không nói cho tỷ tỷ. Được thôi, tiểu tử ngươi thắng. La Quan đem An Như đặt lên giường, nàng một cái nghiêng người, thon dài lại nở nang đùi kẹp lấy đệm chăn, quần áo kéo căng lộ ra đằng sau tròn trịa đường cong. Nhưng có chút phong cảnh, nhìn một chút đều là sai lầm, sẽ chết người đấy. La Quan đóng cửa lại, tiếng bước chân đi xa. Bá, An Như mở mắt ra, một mảnh thanh minh, đâu còn có nửa điểm vẻ say. Sư đệ, tỷ tỷ đối ngươi tốt như vậy, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Dù sao, ta chỉ là không dễ giết ngươi, cũng không phải là không thể giết ngươi. Thông minh một chút, ngươi tốt ta tốt, sư tỷ đối ngươi cũng là thật tâm. Chương 1607, Hắc Quan chương 1607, Hắc Quan La Quan biết, chuyện này chính mình không được chọn, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác, là tại 3 ngày sau. Vấn đề này, tại trở lại rời phủ lúc, liền có đáp án. Cách cắt nhìn thấy La Quan, rõ ràng buông lỏng một hơi, bái kiến tiên sinh, vừa nhận được tin tức, Hắc Quan sẽ tại từ nay trở đi, tự mộng giới trên không bay qua, đem dẫn đến âm dương nghịch loạn, tà ma sinh sôi, trong lúc đó tiên sinh tốt nhất đừng tu hành, cũng không cần ra ngoài đi lại. La Quan đối thời gian này điểm rất nhạy cảm, Hắc Quan, đó là cái gì? Cách cắt lắc đầu, thuộc hạ chỉ nghe nói, kia là một bộ màu đen quan tài, thường cách một đoạn tuyết nguyệt, liền sẽ lăng giới mà qua. Nghe đồn, trong đó phong ấn một bộ kinh khủng thi thể, nhưng càng nhiều, liền không ai biết. La Quan gật đầu, tốt, ta đã biết. Cách cắt rời đi, đội vàng đi vạn đỉnh vệ đan trực, Hắc Quan lăng không sắp tới, nàng có thật nhiều chuyện bận rộn lùng. Về đến phòng, La Quan tâm niệm vừa động, không gian lập tức bị phong ấn, tiếp lấy một cánh cửa chống rông xuất hiện. Hắn một bước bước vào trong đó, sau một khắc, liền đã xuất hiện tại ám giới. Ai? Sách Linh cầm kiếm mà ra, rất nhanh kinh ngạc, thống lĩnh, ngài sao lại tới đây? Cái này hiển nhiên, đối La Quan giáng lâm phương thức, rất giật mình. La Quan không có thời gian giải thích, nói thẳng, thần cung bên trong bị kia, sẽ tại sau 3 ngày, đối chúa tể ra tay. Cái gì? Sách Linh kinh hô, lãnh diễm gương mặt trong nháy mắt túc sát. Trái chấp, phải chấp, thạch cách 3 tên ám vệ đội vàng chạy đến, nghe vậy sắc mặt đại biến. Không còn kịp rồi, chúng ta nhất định phải lập tức động thủ. Không sai. Cùng thần cung bên trong, cái kia tên giả mạo liều mạng. La Quan thản nhiên nói, nàng biết, các ngươi tại mộng giới chi đô, cũng biết, ta đã thấy các ngươi. Bá, đối diện 4 người, sắc mặt đại biến. Sách Linh thần tình ngưng trọng, thống lĩnh, việc này ngài như thế nào biết được? La Quan nói, nàng chính miệng nói. 4 người hai mặt nhìn nhau, phát hiện chúa tể ám vệ không nổ tận gốc, cái này cướp chúa tể quyền hành nữ nhân, nàng muốn làm cái gì? Tặc địch muốn cho đại nhân thần phục với nàng. Sách Linh chần chờ mở miệng. La Quan nhìn nàng một cái, gật đầu, không tệ. Trái chấp, phải chấp, thạch cách 3 người, khịt mũi coi thường. Buồn cười. Nàng căn bản có biết hay không, như thế nào ám vệ? Chúng ta thể sống chết hiệu chung chúa tể, sao lại phản bội? Si tâm vọng tưởng. La Quan trong lòng than nhẹ, bây giờ không phải nói những ngày thời điểm, các ngươi có hay không biện pháp cứu chúa tể thoát thân? Sách Linh đạo, về thống lĩnh, thời gian cấp bách, cũng chỉ có một biện pháp. Nàng thở sâu, tỉnh lại mộng biển cử thú. Nó là mộng giới chân thủ, cũng là chúa tể trung thành nhất nô bộc. Lấy lực lượng của nó, đủ để đối kháng hèn hạ xoán đoạt người, vì ngươi ta tranh thủ thời gian, giải cứu chúa tể. La Quan gật đầu, tốt, vậy thì tại sau 3 ngày, ta tiến vào mộng biển lúc, các ngươi thừa cơ độc thủ. Đúng rồi, các ngươi hẳn là có biện pháp tiến vào đại mộng thần cung a. Mộng biển lối vào, tại biển mây cực trên không. Sách Linh đạo, thống lĩnh yên tâm, chúng ta tự có biện pháp. 3 ngày sau, Hắc Quan chưa đến, toàn bộ mộng giới chi đô đã hoàn toàn giới nghiêm. Ngày xưa phồn hoa, náo nhiệt phố dài, trống rông không thấy bóng dáng. La Quan leo lên, tiến về thần cung xa giá, tại cách cắt bọn người lo lắng trong ánh mắt rời đi. Rất nhanh, xa giá đi vào thần cung bên ngoài, hôm nay Trần Lâm tự mình trấn thủ, thấy La Quan xuống xe, hắn bước nhanh về phía trước, bái kiến tiên sinh. Giọng điệu ở giữa, nhiều hơn mấy phần cung kính. Đôi mắt bên trong đều là kiên quyết. Hóa ra là hắn. La Quan trong lòng hiểu rõ, khó trách ngày ấy sẽ ở Trần Lâm trên thân cảm ứng được một tia khí tức. Nghĩ đến khi đó, Trần Lâm cũng đã tiếp xúc qua ám vệ, vị này thần cung thống lĩnh cấm vệ cũng hiệu chung với mộng chủ. Ân. La Quan gật gật đầu, bước nhanh mà rời đi. Du dễ mắt nhìn thống lĩnh, nhỏ giọng nói, đại nhân, ngài hôm nay dường như không giống nhau lắm. Trần Lâm thở sâu, nhìn qua thần cung, đại khái là bởi vì mộng giới hôm nay sắp biến thiên a. Đúng vậy à, hắc quan thực sự quỷ dị, kinh khủng, lang giới mà qua có thể dẫn động thế giới triều tịch, khiến cho âm dương nghịch loạn. Du dễ trên mặt lộ ra sợ hãi, kính sợ. Trần Lâm không nói chuyện, bởi vì giữa bọn họ đối thoại có riêng phần mình khác biệt lý giải. Trần tiên sinh đúng là ám vệ thủ lĩnh. Vậy hạ, xin ngài nhất định bình yên vô sự, nếu không ta đem lấy tử vong biểu đạt đối với ngài trung thành. Biển mây cực, hôm nay thần cung bên trong nội thị cũng thiếu một mảng lớn, La Quan tiến vào đại điện sau liền chỉ có hắn cùng màn che sau hai người mà thôi. Sư đệ, ngươi nghĩ kỹ. Chúa tể thanh âm tự màn che hậu chuyển đến, bị người bên trong mang theo vài phần hài lòng, dường như mọi thứ đều tại trường khống. La Quan chắp tay, nghĩ kỹ, ta nguyện trợ sư tỷ một chút sức lực. Rất tốt. Chúa tể tự màn che sau đi ra, dung mạo ngàn vạn, phương hoa tuyệt đại, sư đệ, ngươi tuyệt sẽ không hối hận, hôm nay quyết định. Nàng mặt lộ vẻ nụ cười, đôi mắt sáng tỏ, sáng chói chói mắt, khiến La Quan nhất thời đều có chút lung lay mắt. Hắn ổn ổn tâm thần, túi đầu nói, sư tỷ, lúc nào thời điểm động thủ? Chúa tể mỉm cười, chờ một chút, còn chưa tới thời điểm. Bất quá, cũng sắp. Rất nhanh, nàng giống như là cảm ứng được cái gì, khoe miệng nụ cười càng lớn, nó tới. Sau một khắc, La Quan cũng sinh ra cảm ứng, phương xa thiên cung, tấm màn đen như chiều cường, ầm ầm mãnh liệt mà tới. Kia là một vệt cực hạn hắc ám, dường như có thể đem tất cả bao phủ, thôn vệ. Hỗn loạn, vô tự, ngang ngược cùng tử vong. La Quan ngưng thần nhìn lại, quả nhiên ở đằng kia trùng điệp tấm màn đen ở giữa, thấy được một bộ hắc quan, tự mộng giới trên không phi nhanh tiến lên. Nó chỉ là bình thường lớn nhỏ, tại hắc triều bên trong, dường như một quả không đáng chú ý cục đá. Nhưng ánh mắt rơi vào hắc quan trong đáy mắt, một cỗ bất an, hồi hộp từ đáy lòng hiện lên. Liên dường như cái này hắc quang bên trong đang có một đôi trong mắt nóng bỏng, tham lam, đang nhìn chòng chọc vào hắn. Trong này có lẽ thật phong ấn một bộ kinh khủng thi thể. Hắc ám ngay tại nuốt hết một giới, ầm ầm tiếng vang từ đỉnh đầu bên trên truyền đến, kia là lôi đỉnh đang gầm thét, cuồng phong tại kêu khóc, lại giống là một loại nào đó thúc giục tín hiệu. Chúa tể thu hồi nhãn thần, sư đệ, chúng ta lên đường đi. Nàng đưa tay điểm rơi, ẩn nấp lên đỉnh đầu phía trên một biển, trong nháy mắt nổi lên. Giờ phút này dường như cảm ứng được hắc quan khí tức, ngọc biển cuồn cuộn sóng lớn cuồn cuộn, phóng thích đáng sợ khí tức, nhưng cũng không thể ngăn cản chúa tể tiến vào. Nàng chỗ đi qua, sóng lớn tiêu tán, ngọc biển nhanh chóng lắng lại. Rất nhanh, liền đến tới đáy biển, lại thấy được chiếm cứ tại ngọc biển sâu chỗ, ngủ say đầu kia ngọc biển tự thú. Chỉ có điều hôm nay, dường như cũng nhận hắc quan khí tức ảnh hưởng, nó hô hấp rõ ràng thô trọng, lộ ra mấy phần táo bạo. La Quan đáy lòng, đung nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, hắc quan lăng giới, ngọc biển sôi trào, ngọc biển cự thú rõ ràng càng sao động, thậm chí có khả năng tỉnh lại. Vị này chúa tể tuyển tại hôm nay độc thủ hoặc cùng hắc quan có quan hệ, nhưng trọng yếu nhất là nàng thật lưu ý mộng giới cự thú uy hiếp sao? Chương 1608, ta tới. Chương 1608, ta tới. Sư đệ, thế nào? Chúa tể hình như có cảm giác, xoay người nhìn lại. La Quan lắc đầu, không có gì. Chúa tể mỉm cười, vậy chúng ta liền đi vào đi. Lần này nàng tại phía trước dẫn đường, tiến vào đáy biển lỗ đen, đi tới tòa kia bị băng phong hang đá. Băng trụ bên trong, mộng chủ vẫn bị phong ấn trong đó, nàng từ từ nhắm hai mắt, dường như lâm vào sâu nhất ngủ say. Chúa tể đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một chút băng trụ, tỉ tỉ, xem ra hôm nay là ta thắng. Nàng tối lui, sư đệ, động thủ đi, giết nàng. La Quan trầm mặc tiến lên, thể nội hồn phách tấn ký, mặt ngoài lưu quang mãnh liệt, trường bào không gió kích động, tóc đen tùy theo sôi sùng. Đưa tay nắm chặt mây cực kiếm, giờ phút này La Quan khí tức lấy tốc độ kinh người tăng vọt, liên tựa như ra khỏi vỏ thần minh, ông chấn minh tại quanh thân băng lên. Đông nhiên hang đá đột nhiên chấn động, truyền ra ầm ầm tiếng vang, tiếp theo là một đạo phẫn nộ ngang ngược gào thét, kinh thiên động địa, giống mộng biển cự thú tỉnh. Giờ phút này, toàn bộ mộng biển trực tiếp tự trong hư vô hiện hiện, ầm ầm kinh đảo hải lãng, như muốn đem tất cả đập nát. Mộng giới chi đô, vô số người trừng lớn mắt, nhìn về phía trên đỉnh đầu, đột nhiên nổi lên đại dương mênh mông, là thất thanh. Mộng biển, là mộng biển. Mau nhìn, kia trong đó bóng đen, thiên, là mộng giới cự thú. Mộng giới cự thú, chẳng lẽ là bị hắc quan kinh động đến? La Quan quay đầu, nhìn thoáng qua chúa tể, nàng nhíu nhíu mày, đôi mắt đạm mạc, mấy cái con rể đã muốn chết, ta liền thành toàn bọn hắn. Sư đệ, ngươi tiếp tục, ta đi một chút liền đến. Nàng quay người, một bước phóng ra, liền đã giáng lâm mộng biển. Ngủ say mộng biển cự thú, to lớn đôi mắt, giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tôn ra căm giận ngút trời. Nó, vĩ đại mộng biển cự thú, mộng giới chấn thủ, chúa tể tin nhất trọng, đáng tin đồng bạn, lại bị hoàn toàn lừa gạt, đang say giấc đồng, căn bản không biết rõ, mộng giới quyền hành đã bị người cướp. Đây là to lớn xỉ nhục, đáng chết ác mộng yêu linh, chết. Mộng biển cự thú miệng nói tiếng người, đột nhiên hướng về phía trước một bước. Ầm ầm, kinh khủng trấn áp lực lượng, sát na giáng lâm. Nhìn như không đang chú ý một bước, trên thực tế lại đại biểu cho mộng giới cự thú sức mạnh khủng bố nhất, lấy toàn bộ mộng biển là dựa vào chấn áp tất cả. Tại mộng trong biển, thực lực của nó đủ để cùng chúa tể chống lại. Chúa tể cười lạnh, đưa tay hướng về phía trước điểm rơi, tinh tế, trắng đoan ngón tay, cùng trước mắt mộng biển cự thú so sánh, yếu ớt làm cho đau lòng người. Sau một khắc, nàng răng môi khẽ nhả, phong. Một đạo màu đen phong ấn xuất hiện tại mộng biển cự thú mặt ngoài thân thể, giống như là một cái lưới lớn, đưa nó nhanh chóng cuốn vào trong đó. Giống, giống, mộng biển cự thú gào thét, điên cuồng giãy giụa, lại thoát khỏi không xong, chương này lưới lớn phong ấn. Hắc quan, đây là hắc quan lực lượng. Ác mộng yêu linh, ngươi điên rồi, dám tiếp dẫn lực lượng của nó, giáng lâm mộng giới. Ngươi sẽ đem tất cả đều đưa vào hủy diệt. Chúa tể nụ cười không thay đổi, tên điên. Cái này mới xưng hảo, ta rất ưa thích. Dù sao, không điên một chút, ta sao có thể có cơ hội, theo ta vị kia tỷ tỷ tốt trong phong ấn, chạy trốn ra ngoài. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua mộng biển, rơi vào mộng giới trên không cố kia, cấp tốc xẹt qua hắc quan bên trên, như tất cả đã định trước hủy diệt lời nói, vậy thì hủy diệt ta. Sách linh, trái chấp, phải chấp, thành cách bốn tên ám vệ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không thể tin, nhìn trước mắt người. Nàng vậy mà, cùng chúa tể giống nhau như lúc, không chỉ là bên ngoài, mà ngay cả khí tức đều hoàn toàn giống nhau. Thậm chí, trong tay bọn họ kiếm, lại kháng cự bọn hắn thúc đẩy, đây hết thảy đều tại minh bạch không sai thông báo cho bọn hắn, trước mắt chính là bọn hắn thờ phụng, hiệu trùng, vị kia chúa tể bệ hạ. Cái này, đây là có chuyện gì? Chúa tể quay người, ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, khóe miệng có chút câu lên, thế nào, ta trung thành nhất ám vệ nhóm, nhìn thấy các ngươi chủ nhân, còn không quỳ xuống sao? Sách linh ngẩng đầu, xem kỹ lấy trước mắt chúa tể, có thể nàng vô luận như thế nào, đều từ đối phương trên thân, tìm không thấy bất kỳ sơ hở. Nàng thở dài, lẩm bẩm nói, thống lĩnh, có lẽ ta minh bạch, ngài vì sao biết rõ, trước mắt chúa tể là giả, vẫn không ngừng chần chờ. Đại khái, ngài cũng đang hoài nghi, phán đoán của mình a nàng có một loại, ai cũng không biết rõ, năng lực đặc thù, cái kia chính là, có thể cảm giác bên người người cảm xúc. Tại la quan trên thân, Sách linh đã nhận ra chần chờ, dãy rủa, thậm chí mấy phần mê mang. Trước đó, Sách linh không nghĩ ra, lại bởi vì la quan cũng không tao ngộ phản vệ, mà đem hoài nghi đè xuống. Nhưng bây giờ, nàng minh bạch. Bất quá hôm nay, thống linh đã dẫn đầu bọn hắn, xuất hiện ở đây, đã nói lên hắn đã làm ra lựa chọn. Sách linh dương kiếm, ngươi không phải chúng ta chủ nhân. Trái chấp, phải chấp, thành cách ba người, cắn răng một cái, đứng tại Sách linh thân sau. Chúa tể lắc đầu, các ngươi quỳ xuống, liền có thể đạt được đặc xá, tại sao phải muốn chết đâu? Sách linh không có trả lời, nàng bên ngoài cơ thể kích thích kinh khủng mạch nước ngầm, cả người trong nháy mắt sụp ra, bởi vì ta chỗ hiệu chung chúa tể, cần ta giết. Trái chấp, phải chấp, thạch cách ba người, chợt quát một tiếng, ông bốn đạo kiếm minh đan vào một chỗ, trong nháy mắt nhấc lên một dòng lũ lớn, hóa thành kinh khủng kiếm ảnh, chém về phía chúa tể. Nhưng tại xuất hiện trong nháy mắt, bốn người hoa một tiếng, đồng thời thổ huyết, miệng mũi thất khiếu ở giữa đã có máu tươi tuôn ra. Đó là bọn họ đối chúa tể xuất kiếm bị phản vệ, đối kiếm mà nói, trước mắt chúa tể mới là bọn chúng chủ nhân chân chính. Chúa tể một nắm kiếm ảnh trong nháy mắt vỡ vụn, bốn thanh trường kiếm rời khỏi tay, lơ lửng tại trước người nàng. Không có ý nghĩa tử vong, ngu xuẩn. Nàng thân sắc đạm mạc, vung tay lên, trường kiếm gào thét bay ra. Một nháy mắt, xuyên thủng Sách linh bốn người thân thể, đem bọn hắn đính tại đáy biển. Thống lĩnh, ngài nhất định phải thành công. Nhất định nghe hắc ám, che mất ý thức của bọn hắn. Đúng lúc này, lại một tiếng kiếm minh, nó tự trong lô đen truyền ra, tiếp theo là ầm ầm tiếng vang. Giang giác, giang giác, vỡ nát âm thanh liên tiếp vang lên, kia là tầng băng tại vỡ vụn, đáy biển nhanh chóng đổ sụp, lộ ra chỗ sâu tòa kia to lớn hang đá. Giờ phút này, tòa kia băng trụ ầm vang sụp đổ. Chúa tể cúi đầu, nên tiếp la quan bình tĩnh, trầm mặc ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, thì ra, kẻ ngu xuẩn nhất, đúng là ngươi à, sư đệ. La quan ôm lấy mộc chủ, bay ra hồ sâu, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, bị giết chết Sách linh bốn người. Hắn trầm mặc một chút, nói, sư tỷ, trên đời này, luôn có một số việc, là ngu xuẩn là sai lầm, nhưng lại không thể không làm. Chúa tể mỉm cười, không sao cả, ta vẫn như cũ cảm kích ngươi, bởi vì ngươi ít ra, đưa nàng dẫn tới trước mặt ta. Nàng ánh mắt lộ ra một tia bệnh trạng của nhiệt, có phải hay không, ta thân yêu tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt đâu? La quan trong ngực, ngọc chủ mở mắt ra, không có bất kỳ cái gì mê mang, hoảng hốt, nàng nhìn xem La quan, ngươi đã đến. La quan nói, ta tới. Trong lúc nhất thời, lại lâm vào trầm mặc, hắn do dự một chút, nhỏ giọng nói, mặc dù không muốn phá hư bầu không khí, nhưng ngươi ta hiện tại đối bạch, thật có chút ốc. Cho nên, sư tỷ ngươi đến cùng, có biện pháp nào đối phó nàng, mau nói cho ta biết. Chương 1609, không bằng chết bằng phẳng. Chương 1609, không bằng chết bằng phẳng. Chúa tể cười tủm tỉm, đúng vậy a tỷ tỷ, có biện pháp nào, liền tranh thủ thời gian dùng a, không phải sẽ phải không còn kịp rồi a. Ngộng chủ thần sắc bình tĩnh, ngươi ta ở giữa đánh cuộc, là ngươi thua. Hắn cuối cùng lựa chọn giúp ta. Không sai, nhưng ta không nhận nợ, ngươi lại có thể thế nào? Chúa tể nụ cười sáng lạ, mộng biển cự thú bị phong ấn, lực lượng của ngươi trong lúc nhất thời không cách nào khôi phục, ai có thể ngăn cản ta? Sư đệ, ngươi thật là một cái cực kỳ quyết định ngu xuẩn. Như vậy, ta liền đưa các ngươi lên đường đi. Mộng trên biển, ầm ầm màu đen chiều cường, quét sạch bốn phương tám hướng. Đồng nhiên, một tiếng kinh thiên oanh minh, tự trong đó truyền ra, cô kia lăng giới mà qua hắc quan, lại sinh sinh ngừng lại. Có thể màu đen chiều cường, ngược lại bởi vậy, biến càng thêm táo bạo. Mơ hồ trong đó, tựa hồ nghe tới một thanh âm, đang không ngừng thúc giục, thời gian không nhiều lắm. Nhanh la quan nhìn thoáng qua hắc quan, lại liếc mắt nhìn, đối diện chúa tể, nàng đến cùng muốn làm cái gì? Mộng chủ đạo, thôn vệ ta, lại giết chết mộng biển cự thú, dùng máu tươi của nó hoàn thành cùng hắc quan bên trong thi thể dung hợp. Đến lúc đó, liền có thể đánh vỡ cấm kỵ, thu hoạch được can thiệp hiện thế năng lực. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía La Quan, hiện tại duy nhất ngăn cản nàng biện pháp chính là khu trục hắc quan, chỉ cần nó rời đi mộng giới, mộng biển cự thú liền có thể thoát khốn. La Quan, nhờ vào ngươi, ta chỉ có thể ngăn chặn nàng một hồi, nắm chắc cơ hội. Mộng chủ đưa tay đẩy, La Quan trong nháy mắt thoát ly mộng biển, đi vào thiên khung phía trên. Hắc ám, có thể đụng tay đến. Hắc quan, ngao ngoe muốn động. La Quan thậm chí có thể cảm nhận được, đến từ hắc quan bên trong, cái kia đạo tham lam, nóng bỏng ánh mắt. Nếu không phải nó bị mộng giới bích lũy ngăn cách bên ngoài, La Quan không chút nghi ngờ, hắc quan sẽ không kịp chờ đợi, thôn phệ hết hắn. Để cho ta khu trục hắc quan. Sư tỷ, ngươi có phải hay không, có chút quá cao nhìn ta. Nhưng giờ phút này, La Quan đã hỏi ra, mộng biển sôi trào, toàn bộ mộng giới đều tại chấn động. Hai vị chúa tể đã chém giết cùng một chỗ. Mà La Quan thể nội được trao cho kiên trì chúa tể ý chí, quyền hành cũng tận số thu hồi. Chỉ bằng hắn một người, chỉ là đế cảnh, muốn khu trục hắc quan. La Quan chăm chú suy nghĩ một chút, chạy trối chết khả năng, rất nhanh thở dài một tiếng. Nam nhân, trung quy muốn vì chính mình, lúc trước nhất thời xúc động mà trả giá đắt. Nếu là trực tiếp hàng, sao lại cần như thế? Ngẩng đầu, trực diện hắc quan, La Quan bình tĩnh lại. Trốn không thoát, vậy thì đụng một cái. Cái này hắc quan không cách nào tiến vào mộng giới, hắn cũng không thể bước ra, vậy cũng chỉ có thể uy hiếp. Để nó cảm nhận được, không thể không rời đi uy hiếp. Với anh, La Quan bên ngoài cơ thể, bốn đạo nguyên sơ thần quang đồng thời nổ tung. Nguyên sơ chi chủ vị cách hoàn toàn bộc phát. Hắc quan hơi trì trệ, sau một khắc, ánh mắt nhìn về phía hắn, biến càng thêm nóng bỏng. Tựa như là thấy được không cách nào cự tuyệt con mồi. Tốt ta, nếu như nó sống tới, tuyệt đối cái thứ nhất muốn ăn rơi La Quan. Nguyên sơ chi chủ vị cách, bản thân đủ cường đại, nhưng hắn thực lực hôm nay lại cũng không đủ để chèo chống. Vậy cũng chỉ có cái cuối cùng khả năng. La Quan thở sâu, nhắm mắt lại, mấy hơi sau mở ra. Ông, hắn đôi mắt ở giữa, hình như có tinh vân lưu chuyển. La Quan đưa tay điểm tại giữa lông mày, có đường vân sáng lên, cổ lão, mênh mông khí tức từ trong cơ thể nổ phong thích. Ta lấy trưởng giáo chi danh, cung thỉnh tiên truyện giáng lâm. Với anh, mộng giới trên không, hư không khuấy động, một đạo mơ hồ hư ảnh vượt qua ước vạn chi xa giáng lâm. Kinh khủng chấn động, quét ngang thiên địa, chính là kia hắc quan, chỗ nhấc lên màu đen chiều cường, đều bị sinh sinh và mèo vỡ nát. Sáng rực thần quang tự trong đó hiện lên, dường như pha tạp tinh điểm, nhưng rất nhanh hóa thành nắng gắt, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Không, càng sát thực nói, nó càng giống là một đôi chậm rãi mở con mắt ra, băng lãnh hờ hững nhìn chăm chú lên trong thiên địa tất cả. Bất kỳ tồn tại tại này đôi đôi mắt phía dưới đều là sâu kiến. Tiên truyện hắc quan bên trong vang lên kinh sợ gào thét, khàn giọng, bén nhọn. Hoán hận, chấn kinh, không cam lòng nhìn chăm chú, lại lần nữa rơi vào La Quan trên thân, dấu ở hắc quan bên trong tồn tại, không muốn cứ thế mà đi. Nó không tin, chỉ là một cái kẻ như run rế, lại thật có thể triệu hoán tiên truyện giáng lâm. Có thể theo, tiên truyện hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, sợ hãi cùng bất an quét sạch trong lòng. Ta nhớ kỹ ngươi, tiểu bối. Với anh, hắc quan chấn minh, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới phương xa. Trong chớp mắt, liền đã đi xa. Sau người, hắc triều cuộn cuộn, lại hiện lộ xu hướng suy tàn, quả nhiên bất quá mấy hơi sau, liền nhanh chóng sụp đổ, tiêu tán. Hắc quan rời đi mộng giới. Hoa. La Quan phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng nhắm mắt lại. Giữa lông mày, sáng lên đường vân, tùy theo ảm đạm, dập tắt, trên đỉnh đầu tiên truyện hư ảnh, chậm rãi biến mất. Kém một chút, chỉ thiếu một chút. Hắn bây giờ thực lực, triệu hoán tiên truyện giáng lâm, vẫn là quá miễn cưỡng, cũng may rốt cục dọa lui Hắc Quan. Giống, rít lên một tiếng, ở bên tai vang lên, La Quan túi đầu nhìn lại, biển sâu cự thú thoát khỏi, đến từ Hắc Quan lực lượng phong tỏa. Thành. Ngục chủ có biển sâu cự thú tương trợ, nhất định trấn áp chúa tể. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, sư đệ, làm nhiều như vậy, cuối cùng bất bại, ta thật sự là không cam tâm a. Hà hơi như lan, gần trong gang tấc. La Quan thân thể cứng ngắc, cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. An Như thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh hắn, ngươi sợ? Cũng không sai, dù sao chỉ cần ta bằng lòng, hiện tại liền có thể kéo ngươi cùng một chỗ phối táng. La Quan nhịp tim như sấm, chỉ là một cái suy nghĩ. Chết, chết, lần này thật chết chắc. Hắn chỗ nào nghĩ đến, chúa tể chuẩn bị ở sau, không để tại mộng trong biển, lại rơi vào trên người hắn. Xem như một tay, phá đi chúa tể mưu tính, khiến cho lâm vào tuyệt cảnh người, La Quan cũng không cho rằng đối phương hiểu ý từ nương tay. Chần chờ liên tục, La Quan cười khổ một tiếng, từ bỏ phản kháng dự định. Vừa rồi đã thi triển, triệu hoán tiên triển thủ đoạn, trong thời gian ngắn không cách nào lại vận dụng. Đã không có phần thắng chút nào, không bằng chết bằng thẳng. Là ta thật xin lỗi sư tỷ, thực sự cô phụ, ngươi mời ta uống rượu, an khuya ân tình. An Như nhìn xem hắn, đôi mắt thật sâu, không biết đang suy nghĩ gì. Mấy hơi sau, nàng đỗng nhiên cười một tiếng, sư đệ, bằng không dạng này, ngươi ôm ta một cái, hoặc hứa sư tỷ nhất thời mềm lòng, liền bỏ qua ngươi. Ngươi đem ta muốn trở thành người nào? Bán nhan sắc. Ta là mẫu người, thà chết chứ không chịu khuất phục. An Như nhíu mắt, không ôm chết ngay bây giờ. A, cái kia sư tỷ, ta mạo phạm. La Quan đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, rất mềm mại, thật ấm áp. Ôm vào trong ngực, ngực đỉnh đỉnh. Đáng tiếc, hiện tại La Quan là tại không có tâm tư đi cảm thụ quá nhiều. Hắn dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể để cho mình thân thể chẳng phải cứng ngắc. An Như cười khẽ, sư đệ ôm ấp, thật ấm áp đâu, thật tốt. Kỳ thật, một người trong bóng đêm là rất lạnh, ta chán ghét băng lãnh. Sư đệ, ngươi say rượu lần kia, ta liền không nên cố kỵ, cùng Hắc Quan ở giữa ước định, trực tiếp của ngươi, không phải tốt xấu, có thể buồn nôn ta vậy tỉ tỉ một lần, cũng cho chính mình chừa chút mỹ hảo hồi ức. Nàng nhắm mắt lại, thân thể như cho tàn, theo gió tán đi. Chương 1610, đốm đen chương 1610, đốm đen mộng trong biển, rít lên một tiếng, khuấy động khí tức khủng bố, nhanh chóng tiêu tán. Kết thúc. La Quan biểu lộ có một tia ngạc nhiên, không nghĩ tới vị kia lại thực sẽ buông tha hắn. Náo Hải vô ý thức hiện ra, bọt khí trong thế giới cùng nàng hồng trần du lịch. Lại nghĩ tới đêm hôm đó say rượu, An Như tựa ở trong ngực hắn lúc nói nhỏ thì thào. Trong lúc nhất thời không khỏi buồn vô cớ, nhưng rất nhanh La Quan hít một hơi, bình phục nỗi lòng. Sau một khắc, trước mắt lóe lên, hắn thân ảnh đã lại lần nữa trở lại mộng trong biển. La Quan chắp tay chúc mừng sư tỷ. Đối diện mộng chủ mỉm cười, đa tạ sư đệ. Mộng biển cự thú giống như đáy biển dây núi, thấp xuống to lớn đầu lâu, đối La Quan nói, lần này ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lại cúi người quỳ trên mặt đất, bệ hạ, ta bị người mưu hại, lại ngây thơ không biết, khiến bệ hạ rơi vào hiểm cảnh, xin ngài hạ phạt. Mộng chủ lắc đầu, việc này không trách ngươi, trận chiến ngày hôm nay ngươi thụ tổn thương, đi nghỉ ngơi à. Mộng biển cự thú đáy mắt lộ ra một tia lo âu, gật gật đầu quay người rời đi. Nó không cần lại trấn thủ ở này, thân hình khổng lồ dung nhập mộng biển, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mộng chủ nhìn xem La Quan, hơi trầm ngâm, sư đệ vừa rồi nàng nói cho ngươi cái gì? Thiên ngoại một màn hiển nhiên nàng để ở trong mắt. La Quan chi tiết nói cũng không có gì, nhưng nàng tựa hồ có chút sợ tối, lại chán ghét băng lãnh. Mộng chủ trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài. Nàng phất tay áo, lấy đi sách linh bọn người thi thể, khuấy động mộng biển dần dần bình tĩnh lại, tiếp lấy liền như vậy tại đáy biển trầm mặc tiến lên. La Quan đi theo bên cạnh thân, nàng gọi ta một tiếng tỷ tỷ vốn là không sai, bởi vì ta cùng nàng chính là một thể cộng sinh hai đạo ý niệm, cho nên nàng cùng ta ở giữa cơ hồ không có khác biệt, nhưng xấu chính là ở chỗ ta cùng nàng lực lượng đều quá mức cường đại, như kế thừa chúa tể chi vị liền có vặn vẹo mộng giới, can thiệp hiện thế năng lực. Cho nên lúc mới bắt đầu nhất chúng ta cũng không tại kế thừa chúa tể chi vị trong danh sách, mà kết quả này chúng ta cũng lựa chọn tiếp nhận. Nhưng ta vị tiêu minh lại cũng không yên tâm, là bảo toàn tự thân chúng ta chỉ có thể giết hắn, lại thanh tẩy vân quý đăng lâm chúa tể. Mộng chủ trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, dạng này chúa tể là không được cho phép, tại quy tắc lực lượng can thiệp hạ chúng ta bị tách rời, ta trở thành mộng giới chúa tể, nàng thì bị trấn áp tại mộng biển, trở thành đáng sợ nhất ác mộng yêu linh. Vậy đại khái là mộng giới lớn nhất bí ẩn. La Quan trầm mặc mấy hơi, sư tỷ bây giờ nàng đã chết, cái này hai hoàng ẩm phải chăng đã không có? Mộng chủ cười cười, đúng vậy a, cái này hai hoàng ẩm cuối cùng không có. Ta hiểu rõ nàng, cũng biết nàng khẳng định sẽ không tin thủ lứa hẹn, nhưng ta lưu lại hồn phách đơn ghi cho ngươi, nàng liền tuyệt sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Nhưng vô luận như thế nào, lần này đều là ta đưa ngươi kéo vào hung hiểm, sư tỷ muốn đối ngươi nói tiếng thật có lỗi. La Quan lắc đầu, ta tin tưởng nếu là ta rơi vào hiểm cảnh, sư tỷ ngươi cũng nhất định sẽ làm như vậy. Mộng chủ cười một tiếng, sư đệ đừng tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, cũng bao quát ta. Nàng đưa tay giữ chặt La Quan, đi thôi, chúng ta trở về. Bá một bước đặt xuống, hai người thân ảnh liền đã trở lại biển mấy cử. Giờ phút này Hắc Quan tối lui, âm dương quý vị mộng giới trên không biên kia hư ảo mặt trời vai xuống vô số quan huy chiếu xuống tại mộng chủ trên mặt, cả người nàng đều đang phát sáng. Đại khái cũng chỉ có vị này trong truyền thuyết mộng giới chúa tể xen vào chân thực hư ảo ở giữa tồn tại khả năng xinh đẹp như vậy. Sư đệ ngươi mạo muội. La Quan mặt lộ vẻ xấu hổ. Cái kia sư tỷ ngươi tính dưỡng a, như không có chuyện gì khác ta cáo từ trước. Vừa mới truyền thân liền bị kéo chặt ống tay áo. Sư đệ trận đánh lúc trước ta lúc sao không thấy ngươi như thế thẹn thùng? Quả nhiên nam nhân a luôn luôn tiên vị cái này túi ra. Mộng chủ nháy mắt mấy cái, ta kia hậu điện có con mèo nhi, sau đó lộn mèo mười tám thức, sư đệ muốn hay không đi với ta nhìn xem? A cái này vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, mèo con không có gặp, nhưng mười tám thức mộng chủ là thật sẽ. Rời đi biển mây cực lúc, La Quan có thể tinh tường cảm nhận được đến từ nội thị nhóm chấn kinh ánh mắt kính sợ. Bọn hắn hẳn là nghe được. La Quan dưới chân vội vàng tại thần cung nhập khẩu, gặp vẻ mặt vui mừng Trần Lâm, đối phương không để ý đám người mặt mũi tràn đầy giật mình, đại lễ thăm viếng, Trần Lâm bái tạ tiên sinh. Trần thống lĩnh không cần như thế, dù sao mộng chủ đã dùng phương thức của nàng đưa cho hồi báo. Trần Lâm kiên trì hành lễ, cái quỷ này tiên sinh nhận được lên. Chờ La Quan rời đi, thấy du dễ bọn người tràn đầy chấn kinh bộ dáng, Trần Lâm nói, ngày sau gặp lại tiên sinh làm kính so đấu ta càng lớn gấp 10. Là thống lĩnh. Ngồi xa giá bên trên, La Quan nâng đỡ eo, rõ ràng trước đây không lâu mới nghĩ lại qua, làm sao lại là không nhớ được. Trên đời này nào có ăn ngon hương mềm, về sau không được lại bị mê hoặc làm khát thủ bản tâm, thiếu dính nhân quả. Bất quá tin tức tốt là mộng chủ đã bằng lòng, chờ lực lượng thoáng khôi phục sau liền tiện hắn rời đi mộng giới. Hơn nữa lấy đi trước đó An Như giao cho hắn mây cực kiếm, nói muốn lại tế luyện một phen cho hắn xem như tạ lễ, cứu mạng thêm giao tình, lấy mộng chủ thân phận ra tay chắc chắn sẽ không hẹn hỏi. La Quan đấy lòng sinh ra mấy phần chờ mong. Đại sự kết thúc, nguy cơ hóa giải, La Quan hoàn toàn trầm tĩnh lại, thật tốt ngủ mở giấc. Đại khái là bởi đó trước cương ép triệu hoán tiên triện đã thương tự thân hồn phách, về sau lại hao phí thể lực, cái này một giấc lại ngủ trọn vẹn 7 ngày. La Quan sau khi tỉnh lại liền phát hiện ngày này bên trên nhiều một khối đốm đen, cũng không biết nó là cái gì, nhưng ánh mắt rơi vào phía trên, đáy lòng liền mơ hồ có mấy phần bất an. Sai người đi gọi Cách Cát, nàng lại không ở trong nhà, nói là chấp hành công vụ đi. Cách Biển nhìn xem, La Quan ngón tay khối kia đốm đen, tiên sinh, ta cũng không biết đó là cái gì, đại khái là 4-5 ngày trước, đột nhiên xuất hiện. Bất quá, mộng giới xung quanh thường xuyên sẽ hấp dẫn đến một chút quỷ dị không biết chi vật, tỉ như 10 ngày trước lăng giới hắc quan, cũng là không cần để ý, qua một hồi liền tự hành biến mất. La Quan gật gật đầu, mấy ngày nay, mộng giới chi đô nhưng có sự cố. Cách Hải đạo, có, thần cung bên trong truyền ra ý chỉ, cầm mấy nhà hơn quý, khiêu khích phong ba không nhỏ, nghe nói rất nhiều giới người ngục, mặt đường bên trên đều có chút quẩn cũ é. La Mộng chủ trở về sau, đối vân quý nhóm bắt đầu thanh tẩy. Hắn suy tư lúc, thấy Cách Biển muốn nói lại rồi, trong lòng khẽ nhúc nhích, ngươi muốn hỏi cái gì? Cách Biển lắp bắp, cái kia, tiên sinh, ta thật không có ý tứ gì khác. Chính là, An Như biểu tỷ đâu? Từ hát quan ngày ấy lên, biểu tỷ liền rời nhà, ta hỏi tỷ tỷ, nàng chỉ nói cho ta vô sự. Tiên sinh ngài, có phải hay không biết, biểu tỷ đi đâu? La Quan hơi trầm ngâm, An Như tiểu thư trước đó nhận được một phong thư, nói là quê quán còn có sản nghiệp, liền đi xử lý. Ngươi yên tâm, ta lệnh người đi theo, không có việc gì. Nhưng về sau, nàng đại khái sẽ thường trú nơi khác, liền không trở về mộng giới chi đô. Cách Biển sắc mặt hơi cương, biểu tỷ nàng đi a? Thế nào cũng không lên tiếng kêu gọi. Cũng không biết, lúc nào thời điểm mới có thể gặp lại tới nàng lẩm bẩm. Hắn quay người rời đi. Nhìn xem thiếu niên bóng lưng, La Quan nhẹ nhàng thở dài, có một số việc, liền trở thành vĩnh viễn bí mật ta tỉnh lại ngày thứ hai, đế cung người tới. Tiên sinh, bệ hạ xin ngài vào cung một lần. La Quan ngồi trên xe, quả nhiên tăng trưởng đường phố quận cũ é, chợt có một chút người đi đường, cũng là dưới chân bội vàng. Hôm nay Trần Lâm không có ở, có thể dưới trướng hắn một đám thần cung cấm vệ, lại phòng vệ sông nghiêm, bầu không khí trầm ngưng. Trong thần cung, hành tẩu nội thị, cũng so ngày thường ít đi rất nhiều. La Quan không kịp nghĩ nhiều, thấy hoa mắt, liền đã bị tiếp đón được, biển mây cực trong điện. Sư đệ, lễ vật cho ngươi, chuẩn bị xong. Mộng chủ mở miệng cười, đưa lên một thanh kiếm. La Quan tiếp nhận, ánh mắt liền giật mình. Chương 1611, sắp chia tay Di Ngôn. Chương 1611, sắp chia tay Di Ngôn. Kiếm này, cùng mây cực tương tự, nhưng lại gồm cả Hàn Vương. Thân kiếm phong dài, trôi kiếm đen nhánh, ba tấc kiếm phong phía trên, có thể thấy được hàn quang liễm liễm. Kiếm này, kỳ danh là Tiên, chính là mộng giới chúa tể một mạch, thế hệ truyền thừa cất giữ một trong. Ta trước kia, đem nó chia thành năm phần, gây dựng ám vệ. Mộng chủ đạo, bây giờ, ta đã xem kiếm này phục hồi như cũ, đưa cho sư đệ. Nàng nghĩ nghĩ, nhớ kỹ nhiều năm trước, ta từng ngẫu nhiên biết được, kiếm này bên trên hình như có một đoạn nhân quả, kiếm là cứ tốt, nhưng sư đệ dùng thời điểm, cũng làm cẩn thận chút. La Quan gật đầu, đa tạ sư tỷ, ta nhớ kỹ. Kiếm này, lấy tiên làm tên, có biết phẩm giai. Nhưng càng quan trọng hơn là, kia phần cảm giác quen thuộc. Mây cực chỉ là thứ nhất bộ phận, hợp mà làm tiên, phương cùng La Quan chân chính phù hợp. Liên dường như, kiếm này lưu lạc một giới, chính là đang chờ đợi hắn đến. La Quan càng xem càng là vui vẻ. Gặp hắn hài lòng, mộng chủ mặt lộ vẻ nụ cười, lại lấy ra một chiếc bình ngọc, ở trong đó là một quả hồn đan, nhưng ta thân làm chỗ tể, vốn không nên làm chuyện như vậy. Cho nên, chờ sư đệ rời đi về sau, lại đem ăn vào a. Hồn đan. Trước đó một quả, liền trợ La Quan đột phá tới, bất hủ cảnh hồn phách, thực lực đại trướng. Mộng chủ hôm nay lại tặng cho một quả, hiệu lực làm càng mạnh. Bất quá rất nhanh, La Quan sinh ra một tia cảnh giác, cái này, sư tỷ, người sẽ không phải là có chuyện gì a? Cái này ngon ngọt, có chút quá lớn. Mộng chủ lắc đầu, đại ân cứu mạng, lẽ ra nên như vậy, sư đệ chớ có suy nghĩ nhiều. Nàng đến gần trước người, ta hiện tại liền giúp ngươi giải khai cùng mộng giới ràng buộc, mang theo người của ngươi, hôm nay liền rời đi à? Đưa tay, điểm tại La Quan giữa lông mày. Giang giác, bên hai, dường như vô hình gông xiềng vỡ vụn, La Quan đông cảm giác nhẹ nhàng, cả người đồng bền muốn bay, thản nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Chỉ cần đánh vỡ mộng giới, mở một lối ra, liền có thể rời đi nơi đây. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, đa tạ sư tỷ, tiểu đệ liền cáo tử. Ân, ta còn muốn nghỉ ngơi chữa vết thương, liền không nhiều đường, nguyện sư đệ tương lai đạo pháp hưng thịnh, vô thai vô kiếp. Mộng chủ nhẹ giọng mở miệng, hơi chần chờ, nàng tiến lên, nhẹ nhàng ôm hắn. Giữa mũi miệng, phương phức tương ngọn, nhưng không chờ dư vị, La Quan trước mắt nhoáng một cái, liền đã xuất hiện tại thần cung bên ngoài. Trần Lâm đã đợi ở chỗ này, hành lễ nói, tiên sinh, Trần Mộ phụng bệ hạ mệnh lệnh, đưa ngài rời đi mộng giới, mời đi theo ta. Sắc mặt hắn có chút mỏi mệt, dường như mấy ngày nay đều chưa từng nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng mặt mày ở giữa lại là một mảnh kiên nghị. Chờ một chút, còn có một người muốn cùng ta cùng nhau rời đi, bệ hạ đã đáp ứng. Trần Lâm vỗ tay, rất nhanh phong tư ngữ liền bị người mang theo tới. Tiên sinh nói tới là vị cô nương này a? Người chúng ta đã mời tới, tiên sinh không có chuyện gì khác, chúng ta liền khởi hành. Là nàng. Ân, vậy thì đi thôi. La Quan khẽ nhíu mày, hôm nay tất cả hình như có mấy phần vội vàng. Phong Tư Ngữ tiến lên, mặt lộ vẻ kích động, bái tạ đại nhân ân đức, tư lời nói khắc trong tâm khảm, tuyệt không dám quên mất. Trần Lâm khoát tay, mây mù tự sinh, bao trùm mấy người, siêu một chút trực trùng bất yêu. Tốc độ của hắn cực nhanh, bất quá thời gian qua một lát, liền đã đến mộng giới thiên ngoại cuối cùng. Vụt, kỳ lân thương nơi tay, hướng về phía trước một đầm, lập tức một đạo lỗ hổng xuất hiện. Tiên sinh, ngài chỉ cần bước vào trong đó, liền có thể rời đi mộng giới. Trần Lâm chắp tay, thần sắc nghiêm nghị, trời cao nước rộng, nguyện có ngày khác có thể cùng tiên sinh gặp lại. Đúng lúc này, tiếng xe gió lên, một thân ảnh tự phía dưới chạy nhanh đến, tiên sinh, Cách Cắt đến chậm, hôm nay chuyên tới để cùng tiên sinh. Nàng dừng thân ảnh, cung kính hành lễ. Không biết vừa rồi ngay tại làm cái gì, cách cắt người mặc chiến giáp lại có mấy phần chật vật, thậm chí ống tay áo hạ bên cạnh còn có một chỗ chưa từng dọn dẹp sạch sẽ vết máu. La Quan nhìn thoáng qua Trần Lâm, lại nhìn về phía Cách Cát, chậm rãi nói: các ngươi có phải hay không đang giấu giếm cái gì?
A,
cái này tiên sinh quá lo lắng, mộng giới mạnh khỏe cũng không cái gì sự tình. Cách Cát vội vàng mở miệng, cúi đầu hành lễ, ngẩng đầu nhìn ta. Tiên sinh La Quan mặt không biểu tình: Cách Cát, ngươi không nên quên, ta mới là chủ nhân của ngươi. Hiện tại ta hỏi ngươi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vành, Cách Cát quỳ xuống đất: đại nhân, Cách Cát không dám lừa gạt ngài, nhưng ta lập xuống lời thề, tuyệt không dám nói ra nửa câu, đại nhân thứ tội. Quả nhiên xảy ra chuyện. La Quan trong lòng nhận thấy, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, kia một khối đống đen, so hôm qua hơi lớn, dường như ngay tại tiếp cận mộng giới. Là nó sao? Hắn ánh mắt rơi vào Trần Lâm trên thân, vị này thần cung thống lĩnh cấm vệ, do dự mãi sau quỳ xuống: tiên sinh, ngài không tầm thường người, khẩn cầu tiên sinh ra tay, mau cứu bệ hạ. La Quan nghĩ đến, ngày ấy biển mây cực hậu điện, mộng chủ ngoài ý liệu nhiệt tình, chủ động, lại nghĩ tới vừa rồi, khoe miệng nàng mỉm cười, cùng sau cùng chúc phúc. Nguyện sư đệ tương lai đạo pháp hưng thịnh, vô thai vô kiếp. Đây coi là cái gì, sắp chia tay gì ngôn sao? Xem ra vấn đề rất lớn, mộng dễ chính bản không nghĩ tới, phải hướng cầu mong gì khắc cứu. Ngược lại, chuẩn bị mau sớm tiễn hắn rời đi. La Quan trầm mặc mấy hơi, nhìn về phía bên cạnh thần tư lời nói: hôm nay chỉ có thể ngươi rời đi trước, chúa tể vừa rồi đã cho ta giải khai giảng buộc năng lực. Hắn đưa tay điểm nát phong tư ngữ thể nội công xiềng: đi thôi, nếu có cơ hội ngươi ta tự có thể gặp nhau. Phong tư ngữ bờ môi giật giật, nàng không nghĩ ra tiên sinh rõ ràng có thể không đếm xỉa đến, vì sao lựa chọn lội cái này một bãi vũng nước đủ. Nhưng cuối cùng chỉ là cong xuống tư lời nói: bãi biệt tiên sinh, nguyện tiên sinh tất cả toàn nguyện, gặp ách thành tường. Nàng đứng dậy, vừa bước một bước vào khe hở, thân ảnh biến mất không thấy. Vô số năm qua, rốt cục đợi đến hôm nay, nàng không dám mạo hiểm, cũng sẽ không mạo hiểm. Nhưng thiếu tiên sinh, phong tư ngữ tuyệt không dám quên. La Quan thở dài một hơi, nếu là có thể, hắn cũng nghĩ đi thẳng một mạch. Có thể mộng chủ càng là, muốn cho hắn rời đi, hắn ngược lại đi không được. Nữ nhân này, sẽ không phải là cố ý à. La Quan nuốt nuốt mi tâm: đi thôi, trên đường nói với ta một chút, đến cùng thế nào. Đại mộng thần cung, biển mây cực. La Quan đưa tay đẩy ra cửa điện, bên trong trống rỗng một mảnh, một cô âm hàn đập vào mặt, u ám mà chẳng lành, cùng lúc trước cảm giác hoàn toàn khác biệt. Khu khu cụ tiếng ho khan kịch liệt, sau này điện mộng chủ trong tẩm cung truyền ra, nghe được tiếng bước chân văng lên, tiếng ho khan tạm thời dừng lại, không phải nói chấm bế quan lúc bất luận kẻ nào không nỡ đánh váy lùi ra. La Quan im lặng, mộng chủ lực lượng lại suy bại đến tận đây, liền hắn tới gần cũng không thể phân biệt. Vừa ngay tại vừa rồi nàng rõ ràng còn có thể thi triển hư không nắm bắt phương pháp, có thể thấy được trước đó nhất định là tại gợn trống. Đẩy ra tẩm cung đại môn, La Quan bước vào trong đó. Dương ở giữa, mộng chủ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem ngoài cửa, đi tới nam tử. Ngươi, ngươi không phải đi. Ngươi thế nào tại cái này? Nàng vẻ mặt giật mình, tiếp lấy, dường như nghĩ đến cái gì, ta không sao, chỉ là thương thế chưa lành, sư đệ ngươi nghe nói cái gì? Không nên tin, chỉ quản rời đi chính là. La Quan lắc đầu, sư tỷ thật đúng là, đủ ý chí sắt đá, ta như coi là thật đi, sợ là ngày sau gặp lại không đến ngươi. Hắn giắt mộng chủ tay, có lẽ, ta có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng sư tỷ ngươi ít ra cho ta một cái nếm thử cơ hội. Chuyện chưa hẳn liền không có cơ hội xoay chuyển. Mộng chủ đột nhiên ho khan, một hồi lâu, ho khan vành mắt đỏ bừng, ho khan rơi lệ, sư đệ, nàng nói không sai, ngươi thật sự rất đẩn. Chương 1612, mời bệ hạ chịu chết. Chương 1612, mời bệ hạ chịu chết. Một lát sau, ăn vào đang ăn lượng, mộng chủ tạm thời ngừng ho khan. Câu nói đầu tiên chính là, nàng bại, nhưng lại chưa hoàn toàn thất bại, bản này chính là một trận, không có bên thắng đánh cờ. Chúa tể bỏ mình, lực lượng của nàng quy về bản nguyên, dung nhập mộng chủ thể bên trong. Nhưng nàng trung quy là bị đánh là dị loại ác mộng yêu linh, lẫn nhau tương hỗn là quân giặc dung hợp lực lượng của nàng, mộng chủ tướng tùy theo lâm vào suy yếu. Lúc này mới có dưới mắt một màn. La Quan nói, cho nên, tám ngày phương hợp kiếm, tám ngày phương thành đan. Mộng chủ gật đầu. La Quan nói, ngươi tiếp tục. Mộng chủ đạo, ta lực lượng hợp nhất, là quy tắc không cho phép, thiên kiếp sắp tới. Nàng đưa tay, chỉ đỉnh đầu, sư đệ đoán không lầm, khối kia ngay tại mở rộng đống đen, chính là ta kiếp số. La Quan trầm ngâm, quy tắc. Đúng vậy, chính là quy tắc. Mộng chủ yếu ớt thở dài, thiên địa vật vật, cuối cùng cũng có hạn. Phàm nhân có, trí cảnh cũng có. Một khi xúc phạm, tất có quy tắc chấn áp, đây là mệnh số. Có lẽ trí cảnh phía trên còn có lớn siêu thoát cấp độ, mới có thể chân chính tự do. La Quan nói, không có cách nào đối kháng. Mộng chủ lắc đầu, ta chi lực lượng đang cùng lực lượng của nàng dung hợp, càng là tiến hành thì tự thân càng là suy yếu, hoàn toàn dung hợp này cũng là thiên kiếp phủ xuống thời giờ, thập tử vô sinh. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, thậm chí đem liên lụy toàn bộ mộng giới, bởi vì ta nguyên cớ vạn kiếp bất phục. La Quan nhìn xem nàng hai mắt, cho nên ta nếu không trở về, sư tỷ ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao? Mộng chủ đạo, chết một mình ta, bảo toàn mộng giới. Ta vì chỗ tể, chịu thiên hạ phụ dưỡng, tôn kính, dù cho không thể che chở tộc chúng, cũng tuyệt không thể hại chúng sinh bởi vì ta lực kiếp. La Quan lắc đầu, quá khứ ý niệm, như vậy mà dừng, ngươi ta kế tiếp, muốn cân nhắc như thế nào xông qua thiên kiếp. Kiếp số qua, đến tân sinh. Hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, sư tỷ, ngươi bây giờ cùng nàng tan về hợp nhất, phải chăng đã có biện pháp can thiệp hiện thế? Mộng chủ gật đầu, nỗ lực hạ, cũng là có thể. La Quan thần sắc bình tĩnh, vậy liền mời sư tỷ, bằng vào ta là hiện thế, đem ta neo định, sau đó ngươi ta một thể, cái thiên kiếp này liền cũng có ta một phần. Thiên kiếp rơi xuống lúc, mời sư tỷ mượn chúa tể quyền hành chuyển đi, đợi ta lên trời một trận chiến, nhìn cái thiên kiếp này phải chăng có thể giết chết ngươi ta. Không thể. Mộng chủ quả quyết tự tuyệt, này thiên kiếp chính là vì giết ta mà thành nén, tung trạng thái đỉnh phong, cũng khó thoát kiếp số. Sư đệ, làm như vậy chỉ có thể liên lụy ngươi, cùng một chỗ chịu chết. La Quan thần sắc bình tĩnh, sư tỷ, kiếp nạn này nhắm vào ngươi một người, nếu ngươi độc thân kháng cướp, thập tử vô sinh. Nhưng nếu tăng thêm ta, có lẽ tử địa bên trong liền có thể tìm được một chút hy vọng sống. Ta không phải xúc động, sư tỷ hẳn là quên, ta là như thế nào bước lui hắc quan. Mộng chủ chần chờ. Phù đạo tiên truyện, thân làm mộng giới chúa tể, biết được giữa thiên địa vô số bí ẩn. Tiên truyện bị cách, nàng đương nhiên minh bạch. Nếu có thể khiến tiên truyện ra tay, có lẽ thật có cơ hội. Chỉ khi nào La Quan nhúng tay trong đó, có chút sai lầm chính là vạn kiếp bất phục. Ba, một tiếng vang nhỏ, mộng chủ đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đỏ lên. Lưng eo phía dưới, mượt mà nở năng chỗ, giờ phút này vẫn run rẩy. Nam nhân làm việc, cần ngươi gật đầu. Ta chỉ là cho ngươi một cái thông chi. Nghe được không? Mộng chủ khẽ cắn môi, tốt. La Quan cười một tiếng, giãn ra thân eo, ngươi cái thiên kiếp này, còn có mấy ngày rơi xuống. Chậm nhất nửa tháng. Kia gần nhất, mộng giới chi đô không yên ổn a. Ân. Mộng chủ giải thích, mộng giới là do thiên hạ mộng tộc cùng một chỗ tạo dựng mà thành, thiên kiếp phủ xuống thời giờ, cường đại mộng tộc liền có thể sinh ra cảm giác. La Quan cười lạnh, cho nên có ít người đang đuổi ngươi. Mộng chủ gật đầu. A, như coi là thật, chỉ là không muốn chết, thoát ly mộng giới chạy trốn chính là, ngược lại cái thiên kiếp này cũng chỉ nhằm vào ngươi một người, lại không người ngăn cản. Đây là không bỏ được hiện hữu tất cả, phải dùng ngươi một người tính mệnh, đổi được vinh hoa phú quý kéo dài vạn năm. Á, La Quan cười lạnh, đáy mắt băng hàn. Hắn đứng dậy, ngươi mệt mỏi, kế tiếp tính dưỡng chính là chuyện bên ngoài, giao cho ta. Đi ra khỏi biển mây cực, La Quan ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu mộng biển. Một đoàn to lớn bóng đen tự trong đó hiện hiện. Hắn phất phất tay, cười nói, uy, ta nhớ được trước đó ngươi chính miệng nói qua, thiếu ta một phần ân tình. Mộng biển cự thú một cái giật mình, đột nhiên cảm thấy người trước mắt đủ cười, rất nguy hiểm. Rất nhanh, thời gian lại qua ba ngày. Đầu đội bầu trời, khối kia đốm đen kéo dài quyết trường, lưu nôn phỉ ngự trắng trận truyền bá, toàn bộ mộng giới chi đô càng phát ra rung chuyển. Lấy thần cung cấm vệ cầm đầu, an đình vệ, thành vệ quân hiệp trợ hạng, trấn áp thô bạo nhiều chỗ dị động, trong thiên lao đã là kín người hết chỗ. Có thể thế cục còn tại từng bước một mất khống chế. Chúa tể mạo phạm với thiên, đem chịu thiên kiếp, nếu nàng bất tử, toàn bộ mộng giới đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kia đốm đen chính là thiên kiếp. Cái này phải làm sao mới ở đây? Chẳng lẽ nguyên nhân quan trọng chúa tể một người khiến thương sinh cho cùng? Quân tình xúc động như núi lửa nham tương, khó mà áp chế. Tại Huyết Quý, phía sau màn quyền hành người kích động hạ, mộng giới chi đô dường như một trường dây cùng căng cứng đại cung. Rốt cục ngày hôm đó, thành vệ quân phản loạn, vạn đỉnh vệ chia 5 x 7, chỉ có thần cung cấm vệ một phương còn tại thủ vệ đại mộng thần cung. Trần Lâm đăng lâm thần cung tường thành, vung tay hô to, này có tặc nịch yêu ngôn nói xấu quân thượng, chúng ta đều chịu hoàng ân, là bệ hạ chúng quyền, há có thể bùng xuôi bỏ mặc. Ta Trần Lâm, đại mộng thần cung thống lĩnh cấm vệ, thể sống chết thủ vệ thần cung, bất kỳ dám can đảm kẻ xông vào đều giết chết bất luật tội. Giết chết bất luật tội, giết chết bất luật tội. Nhưng bọn hắn gầm thét, rất nhanh liền đình trệ. Thưa tớt, đại mộng thần cung trước thẳng tắp trên đường dài đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, bọn hắn từ bốn phương tám hướng mà đến, giống như thủy triều mãnh liệt hội tụ, cuối cùng đi vào thần cung trước đó. Những người này đều là ở tại mộng giới chi đâu người bình thường. Giờ phút này sắc mặt tái nhợt, sợ hãi có thể trong đôi mắt, nhưng lại tràn ngập kiên định. Vậy hạ dẫn lạc thiên cước, vậy hạ bất tử, mộng giới tất nhiên vong. Điểm này đã không còn là lời đồn, bởi vì ngay tại hôm nay, tất cả mộng giới mộng tộc đều cảm nhận được đến từ đỉnh đầu khí tức hủy diệt. Kiếp số sắp tới. Phu phù, phu phù, vô số người vì trên mặt đất. Vậy hạ, ta giả sống mấy trăm năm, coi như hiện tại chết đi cũng không tiếc. Có thể cháu của ta còn tại trong bụng mẹ, còn chưa từng mở mắt ra nhìn một chút thế giới này. Ngài là một vị hợp cách chúa tể, chấp trưởng mộng giới nhiều năm, thiên hạ phồn vinh, thái bình. Có thể ta không thể bởi vậy liền bỏ qua tất cả, cho ngài chôn cùng. Vậy hạ, như coi là thật chịu bến con dân, tâm hệ mộng giới, liền nên lấy một thân một người kết thúc trường hạo kiếp này. Đông, một người trong đó, trung điệp giật đầu, mời bệ hạ chịu chết. Mời bệ hạ chịu chết. Mời bệ hạ chịu chết. Thiên thiên vạn vạn người đồng thời quỳ xuống đất, dập đầu hô to. Tiếng như kinh lôi, vang vọng hoàn vũ. Soạt, một gã thần cung cấm vệ, trong tay đao thương rơi xuống đất, hắn thống khổ nhắm mắt lại, bởi vì hắn lao phụ ngay tại trong đám người. Mà thê tử của hắn đã dựng nghi ngờ lục giác, sắp sinh. Chương 1613, Tâm Ngoan chương 1613, Tâm Ngoan thống lĩnh, thuộc hạ làm không được, cầu thống lĩnh khai ân, con ta còn chưa xuất thế à. Người này kêu khóc, cảm xúc sụp đổ. Tựa như là bắt đầu. Phân phật, vô số người vứt bỏ binh khí, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Thống lĩnh, chúng ta nguyện vì bệ hạ chiến tử, nhưng chúng ta ra quyến lao ấu, sao mà vô tội? Thuộc hạ cam nguyện lĩnh tội, thực không thể lại vì bệ hạ hiệu lực. Thống lĩnh, ngài xem một chút đi, không phải chúng ta không muốn tử chiến, mà là lòng người chỗ hướng. Trần Lâm sắc mặt tái xanh, gầm thét một tiếng, im ngay. Các ngươi chịu bệ hạ đại ân, mới có hôm nay, hèn nhát phản chủ hạng người cần gì nhiều lời. Không muốn thủ vệ thần cung người, hiện tại lăn. Rất nhanh, đại mộng thần cung cấm vệ 10 đi 7-8. chỉ còn lại một phần nhỏ, còn tại Trần Lâm sau lưng, sắc mặt kiên quyết, mặt lộ vẻ tử trí.
"Tốt, chúng ta hôm nay liền vì bệ hạ tập trung."
Trần Lâm hét lớn một tiếng, kỳ lân giáp sáng rực sáng lên, kỳ lân thương ong ong chấn minh. Ý đồ đối bệ hạ bất lợi người, cần bản thân các loại trên thi thể bước qua đi. Còn thừa thần cung cấm vệ, cùng kêu lên quát lớn, "Giết! Giết! Giết!" Đúng lúc này, hư lạnh một tiếng vang lên, "Trần Lâm, ngươi cái này nghiệt chướng, là muốn kéo toàn bộ Trần thị cùng thiên hạ chung chết sao?" "Bá, bá!" Mấy đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Một người trong đó râu tóc bạc trắng, trận mắt trợn tròn, chính là Trần Thị lão tổ, đã ẩn thế tiềm tu nhiều năm. "Lão tổ!" Trần Lâm thân thể run lên, ngài chẳng lẽ cũng muốn phản bội bệ hạ? "Ta Trần Thị, thế hệ trung vân chi tộc, thâm thụ hoàng ân im ngay." Trần Thị lão tổ cười lạnh, "Ngươi cái này tiểu nhi, hết ngồi đáy giếng ngu muội không chịu nổi. Ta Trần Thị, chỗ trung không phải hoàng tộc, mà là thiên hạ chúng sinh. Hôm nay, thiên kiếp giáng lâm, vạn vật sắp thành một mịn, ngươi còn chấp mê bất ngộ. Hẳn là, thật muốn vì một cái yêu hoàng mà đưa thương sinh tại không để ý." Hắn đưa tay, hướng về phía trước một nắm, "Cho lão phu quỳ xuống." Với anh, lực lượng kinh khủng, trực tiếp chấn áp Trần Lâm, thân làm lão tổ, hắn biết được Trần Thị tu hành pháp bên trong, tất cả chuẩn bị ở sau, thiếu hụt. Trong nháy mắt, Trần Lâm mất đi đối thân thể trường khống, vài một tiếng, quỳ trên mặt đất. "Bá!" Lại một đường thân ảnh tiến lên, xuyên giao long bảo, uy nghiêm ngàn vạn, "Các ngươi còn không rút đi, là yêu cầu chết sao?" "Thân vương." Vị này là bệ hạ thân thúc thúc giải chữ quận vương, là lớn thái tử người ủng hộ. Lúc trước, nữ hoàng thí huynh giết đệ đăng lâm đế vị, quận vương dưới gối hai tử bởi vậy bị giết, quanh năm sầu não bất ức, đóng cửa không ra. Hôm nay, hắn rốt cục đợi đến cơ hội báo thù rửa hận. Thống lĩnh bị trấn áp, giờ phút này vương tức gầm thét, rốt cục đánh sụp, còn thừa thần cung cấm vệ nhóm, sau cùng ý chí. Rốt cục, thần cung trước đó không có người nào. Một đám vân quý thân ảnh xuất hiện tại thần cung bên ngoài, mặt lộ vẻ khoái ý, hưng phấn. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn chờ đến hôm nay. Hiện tại, chúa tể lâm vào suy yếu, tự thân khó đảm bảo, ai còn có thể ngăn cản bọn hắn? Giết yêu hoàng, bình định lập lại trật tự, cứu vớt thương sinh, liền tại hôm nay. Giết. Bình Tân Hầu, Kỵ Nam Bá lãnh khốc phất tay. Phân phật, màu đen thủy triều, là người mặc màu đen giáp trụ binh sĩ, xâm nhập thần cung. Bọn hắn đều là vân quý âm thầm, ngôi dưỡng tư binh, thực lực cường đại lấy một trò mười. Thần cung cấm vệ đã bị thanh lý, bình định thần cung, dễ như trở bàn tay. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Hắn đứng ở thần cung nhập khẩu, cửa chính đại điện trong sân rộng, dường như đã sớm đang chờ đợi giờ phút này. Bình Tân Hầu, Kỵ Nam Bá chờ vân quý, sắc mặt biến hóa, là hắn, Trần Thái Sơ. Tiếp lấy, mặt lộ vẻ dữ tợn, đôi mắt hung lệ. "Chẳng người này thủ cấp người, thưởng vạn hộ, thăng ba cấp. Ngày đó có đủ, cứu hận, hôm nay cùng nhau thanh toán." Màu đen hùng lưu, trong nháy mắt cải biến phương hướng, như kinh khủng miệng lớn, cắn xé mà đến. Trần Thị lão tổ, dài chữ quận vương khẽ nhíu mày, chợt bình tĩnh lại. Trần Thái Sơ chi danh, bọn hắn sớm có nghe nói, đích thật là mộng giới bên trong, hiếm thấy cực mạnh người. Nhưng, binh phong phía dưới, lực lượng một người lại như thế nào? Mộ bên trong xương không ngươi. La Quan thần sắc bình tĩnh, nhìn qua binh triều mãnh liệt, trong đó không thiếu cường giả, quanh thân kích động đáng sợ khí tức, coi là thật kinh khủng, không phải sức người có thể ngăn cản. Chỉ hắn một người, tất nhiên là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. La Quan một kiếm chém ra, lại không phải chém về phía trước mắt binh phòng, kiếm ảnh gào thét trùng thiên, cắm thẳng thương minh ở giữa. Ầm ầm, sau một khắc, thiên khung phía trên phong vân biến ảo, lại có một tòa bông dương đại hải từ đó hiện hiện, ầm ầm sóng lớn cuộn cuộn. Kinh khủng bóng đen tự trong đó hiện hiện, ngửa mặt lên trời gào thét. Đáng sợ tiếng giống, cùng ngập trời khí tức, khiến binh phong chỉ trệ, trên mặt mọi người lộ ra sợ hãi. Mộng biển cự thú. Trong truyền thuyết mộng giới trấn thủ, nắm giữ vô cùng kinh khủng lực lượng, là mộng giới tồn tại đáng sợ nhất một trong. Bình Tân Hầu hét lớn, "Đừng sợ. Mộng biển cự thú lại như thế nào? Nó bị hạn chế, chỉ có thể tới lui tại mộng trong biển, chỉ cần chúng ta không bước vào, nó liền không làm gì được." La Quan gật đầu, "Không tệ, cho nên hôm nay, ta lấy một kiếm, dẫn mộng biển hàng thế." Ầm ầm, mộng biển cùng mộng giới ở giữa, bình chướng vô hình, xuất hiện một vết nước, nước biển mãnh liệt rơi xuống. "A, mộng biển phá." Cái này nước biển, trầm ngưng như chỉ, nhiếp ép hồn nguyên, là thật mộng hải chỉ nước. "Tha mạng, tha mạng a." Trong nháy mắt, nước biển như thác nước, đổ đại mộng thần cung mà xuống, hình như có một đạo vô hình bình chướng, xuôi theo thần cung bên ngoài mà ngưng tụ. Cả tòa thần cung dây lát ở giữa, liền thành trên lục địa long cung. Theo linh quang hiện lên, đại mộng thần cung bên trong nội thị bị toàn bộ đưa ra. Nhưng vừa rồi, xâm nhập trong đó vân quý tư minh thì thành trong nước cá ba ba. "Giống!" Rít lên một tiếng, mộng biển cự thú đáp xuống, đại mộng thần cung bên trong sóng lớn cuộn, không thương tổn thần cung kiến tạo nửa điểm, lại đem tư minh vượt ép mà qua. Kinh hô, tiếng giống giận dữ, vì ai, tiếng cầu xin tha thứ, im bặt mà dừng. Tinh hồng phun trào, thây nằm vô số. Mộng biển cự thú dậm chân mà đến, lưng phía trên cóng lên lấy một vị tuổi trẻ tiên sinh. Tiên sinh đôi mắt nhìn quanh, kiếm phong chỉ phía xa, vượt lôi chỉ một bước người, chết. Rầm rầm, vô số thi thể lăn xuống ngoài cung. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Thị lão tổ, dài chữ quận vương sắc mặt tái xanh, Bình Tân Hầu, Kỵ Nam Bá hai người, cái cổ nổi gân xanh. Ai cũng không ngờ tới, lại sẽ có này biến cố. Đi. Mộng biển giáng lâm, diễn hóa trên lục địa long cung, có mộng biển cự thú bảo hộ, không người có thể xâm nhập đại mộng thần cung nửa bước. Lưu tại nơi đây, phí công vô ích. Bọn hắn nhất định phải cân nhắc đường lui, hoặc tìm phương pháp khác. Trên đỉnh đầu, khối kia đại biểu thiên kiếp đen nhánh điểm lấm tấm, càng lúc càng lớn. Hô, một trận cuồng phong thổi qua, cuốn lên cây rừng, rầm rầm lá rụng vô số. Sau một khắc, ầm ầm lôi đỉnh gào thét vang lên, mưa rào xối xả mà tới. Đại Mộng Thần Cung bên ngoài vô số quỷ sắc người, khóc ròng ròng, nhưng không thấy kia cự thú đỉnh đầu tiên sinh, sắc mặt có nửa phần biến hóa. Bọn hắn dắt dịu nhau, lảo đảo rời đi, có thể nghe kêu khóc thanh âm vọt lên tận trời, càng hơn lôi đỉnh bá phận. Một màn này, xúc động lòng người. Mộng Biển cự thú đột nhiên nói, ngươi người này, cũng là đủ tâm ngoan. La Quan trầm mặc một chút, giết một người mà sống bằng người, hoặc là công đức, nhưng dạng này công đức, ta không muốn. Nhớ kỹ ngươi bằng lòng, chờ thiên kiếp này, con ta lên trời một trận chiến.